Chương 2809, Thái Nguyên Thành. Chương 2809, Thái Nguyên Thành. Thái Nguyên Thành, một trong những thành trì cổ xưa nhất Trung Nguyên. Trong lịch sử, không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện đều có liên quan đến nơi này. Vô số thiên kiêu đã để lại dấu chân tại đây, lại có không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm đã vỡ lạc. Khi nhìn ngắm Thái Nguyên Thành, sẽ có một cảm giác như đang vượt qua dòng sông dài lịch sử. Rất nhiều người khi bước vào Thái Nguyên Thành rồi thì không muốn rời đi nữa. Không biết bao nhiêu văn nhân mặc khách du lãm sơn hà, lại coi Thái Nguyên Thành là điểm dừng chân cuối cùng. Mỗi viên gạch, mỗi mảnh ngói đều chứa đựng vô số câu chuyện. Thái Nguyên Thành sừng sững trên bình nguyên, không có nơi hiểm yếu để phòng thủ, thế nhưng, tuế nguyệt luân chuyển, bốn mùa thay đổi, Thái Nguyên Thành thủy chung vẫn bất diệt. Rất nhiều người đến Thái Nguyên Thành đều mang trong lòng một sự thành kính như hành hương. Thái Nguyên Thành có 8 cổng thành, tiếp đón những người đi đường, thương khách từ tám phương. Bất kể vào lúc nào bước vào Thái Nguyên Thành, người ta đều thấy những hàng người dài dằng dặc. Phí vào cửa Thái Nguyên Thành rất rẻ, chỉ 1 đồng tiền mỗi người. Việc kiểm tra tại cổng thành rất lỏng lẻo. Nhiều khi, thậm chí không cần mở dương kiểm tra hàng hóa. Nếu là những gia tộc có danh tiếng trong thành, thậm chí còn không cần phải hỏi han gì, cứ thế mà đi qua. Sao lại có nhiều cờ màu và lồng đèn như vậy? Có chuyện vui gì sao? Xa xỉ đến vậy, ngay cả lúc Nguyên Tiêu cũng không trang hoàng như thế này. Trong đám người xếp hàng, vang lên tiếng nói kinh ngạc. Cái này mà ngươi cũng không biết à? Ngươi không phải người Trung Nguyên à? Công tử thành chủ đại hôn, tự nhiên là phải đại lễ đặc biệt rồi. Đây mới là ngoại thành thôi, đợi vào nội thành ngươi sẽ biết thế nào là xa hoa. Người nói chuyện có chút hất cằm lên, hẳn là một cư dân Thái Nguyên Thành. Vẻ kiêu ngạo giữa hai hàng lông mày không thể giấu đi được. À, hóa ra là như vậy, khó trách, khó trách. Tường thành dài như thế này, phải tốn bao nhiêu lồng đèn đây? Cả nội thành và ngoại thành, tổng cộng dùng 1.688.000 cái lồng đèn. Nghe thấy con số này, những người đang đợi đều lộ vẻ kinh ngạc. Lồng đèn rẻ nhất cũng phải 20-30 đồng tiền, mà lồng đèn treo trên tường thành nhìn là biết giá cả xa xỉ. Phải tốn bao nhiêu tiền đây? Lại còn những lá cờ đủ màu sắc, tung bay trong gió. Đó không phải tiếng gió, mà là tiếng của tiền bạc. Sở Đồng Sú phụ trách liên hệ với quan viên cửa thành. Trong khoảnh khắc hắn lấy ra tấm thiệp mời bằng vàng, sắc mặt của viên quan cửa thành lập tức thay đổi, từ nghiêm nghị chuyển sang kính nghệ, không còn nửa phần lơ là hay tiêu căng. Hắn cung kính mời đoàn người của Liễu Nguy An vào, không kiểm tra, không hỏi han, thậm chí không dám nhìn xe ngựa nhiều thêm một cái. Xuyên qua cổng thành là một đại lộ thẳng tắp. Nhiều thành trì cũng có bố cục như vậy, không có gì lạ. Thế nhưng, dưới chân là một tấm thảm đỏ lớn, kéo dài từ cổng thành vào tận trong nội thành. Tình huống này e là chưa ai từng thấy qua. Hai bên đường, các cửa hàng đều được chắt vôi lại, sáng sủa hẳn lên, nhà nào nhà nấy treo lồng đèn, dán câu đối. Cách mỗi vài chục bước, lại có một người cầm chổi, cầm sẻng, chuyên môn dọn dẹp rác trên tấm thảm đỏ. Xe ngựa có lối đi chuyên biệt, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Cây cối ven đường đều được quấn những dải lụa sạch sỡ. Trên cửa sổ của những tòa nhà từ 2 tầng trở lên, đều đặt những bồn hoa cỏ, nở rộ tươi đẹp. Trong không khí tràn ngập một mùi thơm thoang thoảng. Tiếp tục tiến về phía trước, trên những bức tường hai bên, từng bức họa ghi lại cảnh sống hạnh phúc của Thái Nguyên Thành. Trẻ con đùa nghịch, vợ chồng cử án tề mi, các lao nhân con cháu đầy nhà. Một bức tranh về cuộc sống mỹ mãn, vui vẻ không biên giới. Không thể không nói, lớp tuyên truyền này đã khiến những người lần đầu đến Thái Nguyên Thành vô cùng chấn động. Thật là chịu chi tiền. Lý Hiển Thánh còn chú ý tới, tại các ngõ hẻm, không hề thấy một kẻ ăn mày nào. Điều này rất bất thường. Chỉ có một khả năng, Thái Nguyên Thành đã tập trung đám ăn mày lại và an bài chỗ ăn ở cho chúng, nên chúng mới không xuất hiện trên đường. Đương nhiên, còn một khả năng nữa là giết hết, nhưng hôn nhân là chuyện vui mừng, Lữ gia không thể nào giết ăn mày. Hơn nữa, Lữ gia cũng không thiếu chút tiền này. Khó trách ai cũng muốn làm kẻ có tiền. Viên Tiểu Viên cũng cảm thán. Hắn được xem là xuất thân từ gia tộc hàng đầu, cũng đã thấy không ít đại tràng diện, nhưng một cảnh tượng huy động toàn thành để tổ chức một bữa tiệc cưới như thế này thì hắn là lần đầu chứng kiến. Trước đó, hắn chưa từng nghĩ đến. Thật là náo nhiệt. Vũ Sương Sương chỉ thấy được đám người tấp nập và những món đồ rực rỡ muôn màu. Trang phục ở Thái Nguyên Thành thiên về sự diễm lệ, màu sắc rõ ràng, nhìn rất bắt mắt. Nữ giới đại đa số đều dùng đai lưng để lộ thân hình phong gầy. Váy dài mỏng manh lay động theo gió khi đi lại, như ẩn như hiện, phảng phất có thể thấy được vẻ quyến rũ bí ẩn. Hết phòng rồi ư? Sở Đồng Xu vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn khuôn mặt xảo trá của trưởng quầy khách sạn, không thể tin được. Còn hơn nửa tháng nữa mới đại hôn, mà lại không còn một phòng nào ư? Vị gia này, quả thực không dám giấu, một tháng trước, các phòng của chúng ta đã được đặt hết rồi. Hay là ngươi đi tìm khách sạn khác xem sao? Trưởng quầy nhìn như cười lấy lòng, nhưng trong lời nói lại lộ ra một chút kiêu ngạo. Hắn ta không nghĩ xem đây là nơi nào, đây chính là Thái Nguyên Thành. Ngày lễ bình thường cũng phải đặt trước, huống hồ là hôn lễ của công tử thành chủ. Đó là chuyện trọng đại của cả Thái Nguyên Thành. Sở Đồng Sú tuy không tình nguyện, nhưng cũng chỉ đánh quay lại tìm khách sạn khác. Hoàng Tín thấy vậy, cũng đi theo. Không lâu sau, cả hai ủ rũ quay về. Những khách sạn lớn gần đó, cơ hồ đều đã đầy, hoặc là đã có khách, hoặc là đã được đặt trước. Ngược lại, có vài khách sạn còn 1-2 phòng trống, nhưng cũng không đủ cho nhiều người như bọn ta ở đi xa hơn một chút. Thái Nguyên Thành lớn như vậy, chắc chắn còn khách sạn trống. Lý Hiển Thánh nói. Vị trí cổng thành của Thái Nguyên Thành dựa theo đồ bắt quái. Bọn ta vào từ cửa cách tuy đã đi được nửa giờ rồi, nhưng trên thực tế vẫn còn ở trong phạm vi của cửa cách, còn chưa đến trung tâm Thái Nguyên Thành, càng không cần nói đến phạm vi các cổng khác. Cứ đi thêm một đoạn nữa xem. Vẫn còn sớm mà. Lưu Nguy An mở lời. Bây giờ vừa qua giờ ngọ, còn lâu nữa mới trời tối. Thế nhưng, rất nhanh, bọn ta đã nhận ra mình đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Lữ Thái Nguyên. Không chỉ các khách sạn lớn, ngay cả khách sạn vừa và nhỏ cũng đã đầy khách. Hoàng Tín tăng giá gấp 3, khách sạn cũng chỉ có thể sắp xếp 1-2 phòng trống, nhiều hơn nữa thì không thể. Tìm đến Lữ gia, chẳng lẽ họ không an bài chỗ ở sao? Viên tiểu viên đã không còn kiên nhẫn. Đợi một chút. Lưu Nguy An thấy Sở Đồng Sú vẫn chưa về, chắc hẳn đã có tin tốt. Nào ngờ, tin tốt chưa thấy đâu, lại thấy tin tức Sở Đồng Sú bị đánh. Bất Tử Cáp Ngâu nghe thấy tiếng ồn ào từ một con phố khác, có người đang đánh nhau. Hắn chạy đến xem náo nhiệt, kết quả thấy kẻ bị đánh lại là Sở Đồng Sú. Hắn lập tức nổi giận, giơ bàn tay ra vỗ một cái, trực tiếp đánh bay kẻ kia. Khi đoàn người của Lưu Nguy An đuổi tới, nha dịch Thái Nguyên Thành đã đến từ sớm. Cảnh tượng đã được kiểm soát, nhưng Bất Tử Cáp Mô và Sở Đồng Sú lại bị đối xử như phạm nhân. Có chuyện gì xảy ra? Lý Hiển Thánh sắc mặt bình tĩnh. Đi theo Lưu Nguy An đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống bị nha dịch giam giữ. Sở Đồng Sú bị thương, còn Bất Tử Cáp Mô thì đã bị Trương Độ dùng pháp thuật trấn trụ không được gây sự khi vào thành. Đây là kết quả của sự kìm nén của hắn, bằng không, nha dịch làm sao có thể ngăn được hắn? Chương 2810, Tấn Thành Tư Mã. Chương 2810, Tấn Thành Tư Mã. Kẻ này gây rối. Ta đang đặt phòng, hắn mỗi lần đều chen vào một câu, trả giá cao hơn ta. Đây không phải gây rối thì là gì? Sắc mặt Sở Đồng Sú khó coi, bởi vì sau một lúc, hắn đã hiểu ra, đối phương chính là cố ý nhằm vào hắn. Phía bên kia là một tráng hán vạm vỡ như thắt sắt, lỗ mang và hữu lực. Sau khi nha dịch đến, hắn cũng rất hợp tác mà dừng tay, vẻ mặt vô tội nói với nha dịch, hắn ra tay trước, sau đó tên quái dị này đột nhiên xuất hiện, không nói một lời liền đánh ta. Hắn chỉ vào Bất Tử Cáp Mô. Bất Tử Cáp Mô trừng mắt, ánh sát cơ lóe lên. Hắn có thể xấu, nhưng ngươi không thể nói ra. Mắng người không nói rõ chỗ yếu, tên này muốn chết. Tráng hán vẻ mặt trào phúng, không hề sợ hãi. Các ngươi là ai? Một người mặc y phục đầu đường lên tiếng, hắn vừa mở lời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Hắn đang nói chuyện với Lý Hiển Thánh, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lưu Nguy An đang đuổi đến phía sau. Khách. Lưu Nguy An lấy ra tấm thiệp mời bằng vàng. Ta tên Tống Ngân, phụ trách an ninh và các vụ án hình sự ở Thái Nguyên Thành. Chuyện ở đây, cứ để ta xử lý. Sau khi nhìn thấy thiệp mời, Tống Ngân cung kính đáp. Ta tin tưởng Tống Bộ Đầu. Lưu Nguy An gật đầu. Gia Cát Thần Bộ đã từng nhắc đến Tống Ngân với hắn, là một người chính trực, công tư phân minh, có thể tin cậy. Thân phận của ngươi. Tống Ngân nhìn về phía Tráng Hán. Chúng ta cũng là khách. Một đám người từ trong đám đông chen ra, kẻ cầm đầu khoảng 30 tuổi, mặc một bộ áo choàng hoa lệ, tỏ rõ vẻ uy vũ. Trên tay kẻ này cũng cầm một tấm thiệp mời bằng vàng. Tư Mã Phi. Hoàng Tín tốt lên. Lưu Nguy An lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tống Thành đi theo Cung Thị Thành, địa vị của cung gia không nghi ngờ là cực cao, toàn bộ Trung Nguyên không có gia tộc nào có địa vị cao hơn cung gia. Nhưng trong lĩnh vực buôn bán, cung gia lại không phải là thành công nhất. Tấn Thành liền kể, cùng Cung Thị Thành tạo thành thế chân vạc. Cũng có mấy chục thành trì lấy Tấn Thành làm nơi duy nhất, thế lực rất lớn. Trên mặt buôn bán, họ đối nghịch với Cung Thị Thành và Tống Thành. Thành chủ Tấn Thành họ Tư Mã. Tư Mã Phi là nhị công tử của Tấn Thành. Hóa ra là nhị công tử. Tống Ngân theo lệ kiểm tra thì mời. Hắn liếc nhìn hai bên, nói, chuyện hôm nay không gây ra thương vong, cũng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Hai vị đều đến tham gia tiệc cưới, hẳn là không muốn làm tổn thương hòa khí. Chuyện này, chi bằng cứ thế mà thôi, được không? Lý Hiển Thánh nhướng mày. Sở Đồng Sú còn phun máu, thế mà gọi là không bị thương sao? Hắn chưa kịp nói gì, Tư Mã Phi đã hào phóng nói, không thành vấn đề, Tống Bộ Đầu đã nói vậy, ta tự nhiên là nghe theo. Ai bảo chúng ta đều là những công dân tuân thủ kỷ cương, tuân theo pháp luật tốt đẹp. Nói xong cười ha hả. Ta đồng ý chuyện này cứ thế mà xong. Chưa đợi Lưu Nguy An mở lời, Sở Đồng Sú đã cướp lời. Bất Tử Cáp Mô trừng mắt, muốn bộc phát, nhưng bị Trương Độ ngăn lại. Nếu đã như vậy, không có việc gì nữa rồi, mọi người tự giải tán đi. Ánh mắt Tống Ngân lướt qua Tư Mã Phi và Lưu Nguy An, không nói thêm gì, dẫn nha dịch rời đi. Đám đông cũng tan, nhưng Lưu Nguy An không nhúc đích, Tư Mã Phi cũng vậy. Ngươi chính là Lưu Nguy An. Cũng chỉ đến mức này thôi. Ta cứ tưởng ngươi có ba đầu sáu tay. Tư Mã Phi lên tiếng trước, thái độ ngưng nghen. Ngươi chính là nhị ạ. Cha ngươi không tới sao? Lưu Nguy An vừa mở miệng, Lý Hiển Thánh và Viên Tiểu Viên không nhịn được cười thành tiếng. Người ta xếp thứ nhì, nhưng lại gọi là nhị. Miệng lưỡi quả là sắc bén. Sắc mặt Tư Mã Phi lập tức lạnh xuống. Đều là người trưởng thành cả rồi, bày mấy trò trẻ con này làm gì? Không mất ra sao? Lưu Nguy An đã nhìn ra. Tư Mã Phi có lẽ đã phát hiện ra bọn hắn từ sớm, cố ý bày ra cái bẫy để Sở Đồng Sú chui vào. Sở Đồng Sú đã không đủ tỉnh táo, ra tay trước. Nếu hắn nhận ra vấn đề và kích thích đối phương ra tay trước, kẻ bị động sẽ là Tư Mã Phi. Trời sắp tối rồi, hay là nghĩ xem làm sao qua đêm đi. Ngủ ngoài đường cái với các cô nương thì không tiện lắm đâu. Tư Mã Phi bỏ lại một câu rồi dẫn người rời đi. Vết thương không có gì đáng ngại chứ? Hoàng Tín đỡ Sở Đồng Sú. Không sao, ta đã chủ quan. Sở Đồng Sú rất hổ thẹn. Hắn không ngờ lại có người ở Thái Nguyên Thành dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Nếu ngay từ đầu hắn đã cẩn thận, chưa chắc đã bị thương. Không phải ngươi chủ quan, mà là chúng ta chủ quan. Lưu Nguy An hí mắt. Trung Nguyên quá lớn, tốc độ thâm nhập của Bình An quân vào đây quá chậm. Ít nhất Thái Nguyên Thành này họ chưa thâm nhập vào được, bằng không, làm gì đến mức phải lãng phí nhiều thời gian để tìm chỗ ở như vậy. Tư Mã Phi đối với hành tung của bọn họ rõ như lòng bàn tay, còn bọn họ lại hoàn toàn không biết gì về Tư Mã Phi, thậm chí không biết có những ai đã đến đây. Một kẻ có ác ý đang âm thầm theo dõi ngươi, đây không phải là chuyện tốt. Nếu không mua một cái sân đi, tiệc cưới còn nửa tháng nữa mà. Lý Hiển Thánh đề nghị. Lưu Nguy An đang định nói chuyện, một thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc như nha hoàn chạy nhanh đến. Nàng nhìn qua mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lưu Nguy An, ngọt ngào nói, ngươi là Lưu Nguy An Lưu công tử sao?
Chính là ta.
Ngươi là?
Lưu Nguy An ngạc nhiên nhìn nha hoàn, chẳng lẽ ở Thái Nguyên thành còn có thể gặp người quen?
Chẳng lẽ là nữ thần bộ?
Nữ thần bộ sau khi rời đệ Tam Hoàng đã không còn tung tích,
có lẽ đã đến Thái Nguyên thành.
Hơn nữa, chỉ có nữ tử mới mang theo nha hoàn, nam tử thường là thư đồng.
Cô nương nhà ta đã chuẩn bị chỗ ở cho Lưu công tử,
mời Lưu công tử đi theo tiểu tỷ.
Nha hoàn nói rõ ý định.
Cô nương nhà người là ai?
Lưu Nguy An càng thêm ngạc nhiên.
Vậy không phải nữ thần bộ rồi?
Nữ thần bộ có tính cách nam nhi, cho dù nói tỷ nữ cũng sẽ không gọi nàng là cô nương.
Đến rồi sẽ biết.
Lưu công tử mời.
Nha hoàn đi trước dẫn đường.
Đi, đi xem.
Lưu Nguy An trầm ngâm một lát, rồi cười thoải mái.
Long đàm hổ huyệt còn không sợ, lại sợ một cô nương sao?
Suốt dọc đường, hắn vẫn suy tư rốt cuộc là ai, cho đến khi thấy được chân diện mục của nàng.
Ta thải y bái kiến Hoang Vương.
Lâu không gặp, Hoang Vương phong thái còn hơn cả Dĩ Vãng.
Hương thải y đã chuẩn bị sẵn rượu và món ngon đang chờ.
Tất cả mọi người khi thấy Hương thải y đều mắt sáng lên.
Ngay cả Lưu Nguy An đã gặp nàng, khi thấy lại vẫn có cảm giác kinh diễm.
Nàng ăn mặc vô cùng giản dị, không một chút phong trần khí.
Cả người như ngọc bạch dương chi, thứ hào quang đó không thể che giấu được, vẻ thùy mị toát ra từ trong ra ngoài, đối với nam nhân mà nói, là chí mạng.
Thật không ngờ lại là Hương đại gia.
Hương đại gia đến Thái Nguyên thành từ bao giờ?
Lưu Nguy An vừa kinh hỉ vừa vui vẻ.
Ở đệ Tam Hoang, hắn và Hương thải y thì không gặp nhau nhiều, nhưng mỗi lần trò chuyện đều rất vui vẻ, có thể coi là quan hệ khá thân cận.
Bất ngờ gặp lại ở Thái Nguyên thành xa xôi, thật có cảm giác vui sướng của người tha hương gặp cố chi.
Hơn một tháng có thừa,
Lữ Yến giật mời ta diễn tấu ca vũ cho tiệc cưới của hắn, ta từ chối không được, đành phải nhận lời.
Mời mọi người ngồi, ta cũng coi như nửa người Thái Nguyên thành rồi, xin được tận tình chủ nhà một chút, mời Hoang Vương và mọi người một bữa cơm tẩy trần.
Trong lúc nói chuyện, hai tỷ nữ mang lên rượu đã được hâm nóng.
Ngay lập tức, một luồng hương rượu bay tỏa trong không khí.
Chương 2811, tha hương bạn cố chi. Chương 2811, tha hương bạn cố chi. Hương Phong lâu.
Hương thải y nói nàng là nửa người Thái Nguyên thành không phải là nói xuông.
Thuở nhỏ, nàng đã dành hơn nửa thời gian ở Thái Nguyên thành.
Sau khi thành danh, nàng đã mua một tòa lầu, đặt tên là Hương Phong lâu.
Hương Phong lâu cũng trở thành một cảnh đẹp tại Thái Nguyên thành.
Rất nhiều văn nhân mặc khách đều thích đến Hương Phong lâu dạo chơi, ngâm thơ ca tử.
Nếu may mắn được Hương thải y nghe thấy và mời, lập tức danh tiếng sẽ vang xa, trở thành đại hồng nhân trong giới văn nhân, tiếng tăm truyền đi còn nhanh hơn cả khi viết ra một bài thơ từ thượng thừa.
Từ nhỏ, Hương thải y đã lớn lên trong những cuộc giao thiệp với đủ hạng người, quan lại quyền quý, thi tử văn hảo, phú thương cự cổ, thiên kiêu hào kiệt. Nàng đã gặp qua đủ mọi dạng người, cách đối nhân xử thế đã đạt tới cảnh giới nhuận vật vô thanh.
Lưu Nguy An, Tạ Vô Cực, Trương Độ, Lý Hiển Thánh, Viên Tiểu Viên, thậm chí cả Bất Tử Cắp Mô cũng có thể nói chuyện được vài câu.
Bất Tử Cắp Mô là một kẻ thẳng thắn, lại là thổ phỉ chuyên nghiệp từ lâu, không có hứng thú với nữ sắc, nhưng cũng bị vài câu nói của Hương thải y chọc cho vui vẻ, càng nhìn càng thuận mắt.
Người duy nhất nàng không thể nói chuyện cùng chính là Võ Bất Ngôn.
Tiểu gia hỏa này trừ ăn ra, không thèm để ý tới ai.
Rượu đã qua 3 tuần, đồ ăn đã qua 5 vị, trời dần về đêm.
Đèn lồng sáng rực, Thái Nguyên thành lập tức biến thành một thành phố đèn lồng.
Tất cả lồng đèn đều được thắp sáng.
Nếu nhìn từ trên không, sẽ thấy vô số ánh sao lấp lánh, phủ kín mặt đất, vô cùng trắng lệ.
Hương đại gia có ở đây không?
Trình Cảnh Cống, Viên Vương bố cầu kiến.
Tiếng nói truyền đến từ dưới lầu, không cao không thấp, vừa đủ để những người trên lầu nghe thấy, cho thấy nội lực tu vi thâm hậu ẩn chứa sau đó.
Tiếng nói cười vui vẻ dừng lại, mọi người đều nhìn về phía Hương thải y, bởi vì họ đến tìm nàng.
Mọi người cứ tiếp tục ăn đi.
Hương thải y gáy náy cười, phân phó tỷ nữ xuống dưới đuổi Trình Cảnh Cống và Viên Vương bố đi.
Nào ngờ, tỷ nữ không đuổi được người, ngược lại còn bị họ xông thẳng vào.
Ai mà cái giá lớn như vậy?
Cửa bị đẩy ra thô bạo, hai thanh niên khí tức cường hãn không chút khách khí xông vào, phía sau là tỷ nữ đang chạy theo.
Tiểu thư, bọn họ.
Tỷ nữ suýt nữa khóc cả lên.
Lùi xuống đi.
Hương thải y phất tay cho tỷ nữ lùi xuống.
Nàng đứng dậy, hướng về hai vị khách không mời mà đến hành lễ.
Trình công tử, Viên công tử xin thứ tội.
Hôm nay có khách, sợ không thể tiếp đãi hai vị.
Người thông minh đều có thể nhìn ra nàng không vui, nhưng hai người kia lại cười hì hì, không hề để tâm.
Không sao cả, cùng ăn là được, bất quá chỉ thêm hai cái ghế thôi mà.
Thanh niên ăn mặc như thư sinh Viên Phương bố trông có vẻ ôn hòa, nhưng thực tế lại uy hiếp, nhìn chằm chằm đoàn người Lưu Nguy An, gia phụ là Viên Trường An ở Ký Châu Thành.
Vị này là Trình Cảnh Cống, Chu Thánh là cậu của hắn.
Lên bàn dùng cơm, không thành vấn đề chứ.
Ký Châu Thành ư?
Lưu Nguy An liếc nhìn Sở Đồng Sú, Sở Đồng Sú khẽ gật đầu, ý là đúng rồi.
Cung thị thành có rất nhiều đối thủ cạnh tranh trong buôn bán, đối thủ lớn nhất là Tấn Thành, hai thành có thực lực ngang nhau.
Tống Thành cũng có một đối thủ cạnh tranh, chính là Ký Châu Thành.
Về một phương diện nào đó, Ký Châu Thành còn mạnh hơn Tống Thành một chút.
Viên Vương bố là con trai thứ hai của thành chủ Ký Châu Thành Viên Trường An, bất học vô thuật, chỉ giỏi cưa gái.
Trong giới ăn chơi cờ bạc, bọn họ rất nổi tiếng.
Hoàng Tín và Sở Đồng Sú không có nhiều ấn tượng với hắn, nhưng lại rất hiểu rõ về hắn.
Trước có một Tư Ma Phi, giờ lại đến một Viên Vương bố.
Lưu Nguy An hơi nheo mắt lại.
Viên Vương bố thì không đáng nói, nhưng Trình Cảnh Cống lại có chút phiền phức.
Hắn gọi Chu Thánh là cậu, nói cách khác, hắn là cháu trai của Chu Thánh.
Chẳng trách hắn dám xông vào cả Hương Phong lâu.
Những người khác không có gan lớn như vậy.
Chưa kể đến danh tiếng của Hương thải y tại Trung Nguyên, chỉ riêng thân phận là khách của Lữ Yến Giật cũng đủ để bất cứ công tử nhà nào cũng phải suy nghĩ kỹ.
Ném ra ngoài.
Sau một thoáng suy nghĩ, Lưu Nguy An đã đưa ra quyết định.
Các ngươi, Viên Vương Bố và Trình Cảnh Cống vừa mới đi đến trước bàn, một bóng người lướt qua, thân thể họ bay lên không, sau đó phịch một tiếng, ngã mạnh xuống đất, đã ở bên ngoài Hương Phong lâu trên đường cái. Thật to gan, các ngươi muốn chết. Phản ứng đầu tiên của Viên Vương Bố không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ tột cùng. Sau đó, hắn thấy được khuôn mặt đáng sợ của Bất Tử Các Mô. Một giây sau, rắc, cánh tay hắn đã gãy. Cơn đau kịch liệt lan khắp toàn thân, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Thật khó nghe. Bất Tử Các Mô bẻ gãy cánh tay còn lại của hắn, rồi hung tợn nói, còn dám kêu, ta bẻ gãy cả hai chân ngươi. Viên Vương Bố đau đến toàn thân run rẩy, nhưng miệng lại ngậm chặt. Toàn thân Bất Tử Các Mô tỏa ra sát khí lăng liệt không phải là trò đùa. Hắn ngửi thấy mùi tử khí nồng đậm. Cút. Bất Tử Các Mô lạnh lùng lướt mắt qua Trình Cảnh Cống. Hắn không thích Thái Nguyên Thành. Ở Tống Thành, ngày nào cũng được giết người. Đến Thái Nguyên Thành, cái gì cũng không thể đánh, cái gì cũng không thể giết, rất bất ức. Trình Cảnh Cống không dám ho hé nửa lời, quay người rời đi. Viên Vương Bố lảo đảo đuổi theo. Hai người nhanh chóng biến mất trên đường cái. Hy vọng sẽ không gây phiền phức cho các vị. Hai người này có địa vị rất lớn. Hương Thải Y thì tràn đầy hãi náy. Chuyện như thế này luôn khó tránh khỏi. Ba năm lần, luôn có một vài kẻ không biết trời cao đất rộng muốn chiếm được sự ưu ái của nàng. Có một số người, nàng có thể không để ý, nhưng có một số người, như Viên Phương Bố, như Trình Cảnh Cống, nàng không thể đắc tội. Lữ Yến giật cái chủ nhà này cũng quá vô tâm. Lưu Nguy An nói, Lữ công tử phải lo việc hôn lễ, chẳng quan tâm được nhiều chuyện. Hương Thải Y thì lại rất hiểu chuyện. Cung ăn gần xong rồi, đến đây thôi. Lưu Nguy An nói, thật sự xin lỗi, đã làm mất hứng của các vị rồi. Chỗ ở, ta đã chuẩn bị xong. Ngay bên cạnh đây, mọi người đã mệt mỏi vì tàu xe, hãy nghỉ ngơi sớm đi. Hương Hải Y thì tự mình dẫn đoàn người Lưu Nguy An đến chỗ ở đó là một sân nhỏ tao nhã, không lớn lắm, nhưng cũng có 7-8 gian phòng, đủ cho cả đoàn ở thoải mái. Hoàng Vương cứ an tâm ở đây, muốn ở bao lâu cũng được, ta đã dặn dò xuống rồi, sẽ không để người khác dọn vào. Hương Hải Y thì nói, đa tạ. Lưu Nguy An rất hài lòng với nơi này. Hoàng Vương nghỉ ngơi sớm, ta xin phép không quấy rầy nữa. Có chuyện gì cứ dặn dò trước mụ, nàng rất quen thuộc mọi thứ ở đây. Ta còn phải vào trong cung, việc tập luyện ca múa có vài chi tiết nhỏ cần hoàn thiện, không biết chừng nào mới về. Sau khi cáo từ, Hương Hải Y đi cùng tỷ nữ lên xe ngựa rời khỏi Hương Phong lâu. Lưu Nguy An lúc này mới biết, Hương Hải Y đi vì để mời bọn họ dùng bữa tẩy trần và sắp xếp chỗ ở, mà đã bỏ dở công việc. Cả đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, mọi người ăn xong bữa sáng. Bữa sáng là do Trương Mụ mang đến, chuẩn bị Thái Nguyên Thành, thiên vị thanh đạm nhưng rất ngon. Mọi người đều ăn rất no. Đang bàn bạc xem nên đi đâu, thì Tống Ngân dẫn theo một đội nha dịch xông vào sân, khí thế hừng hực. Chương 2812, hiểm nghi chương 2812, hiểm nghi Tống bộ đầu mang một bộ dáng đằng đằng sát khí. Điều này không tốt. Nếu đã mất đi sự tỉnh táo, sẽ dễ phán đoán sai lầm, điều này đối với việc tìm kiếm manh mối có thể bất lợi. Lưu Nguy An lướt mắt qua ánh mắt hung ác của đám nha dịch, thản nhiên nói, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không thích ánh mắt như vậy, không thích bị xem là tội phạm mà đối đãi. Có phải ngươi làm không? Tống Ngân lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Làm cái gì? Cả đêm qua chúng ta đều ở trong này, không đi đâu cả. Ngươi nói chuyện thật buồn cười, chúng ta chẳng biết gì hết, vậy mà vừa đến đã hỏi có phải chúng ta làm không? Lý Hiển Thánh nhìn ra trên mặt Tống Ngân đã xảy ra đại sự, vội vàng cướp lời trước khi Bất Tử Các Mô mở miệng. Ánh mắt Tống Ngân di chuyển qua lại trên người mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lưu Nguy An. Hắn hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng, nói, Trình Cảnh Cống đã chết. Trình Cảnh Cống? Là vị đêm qua chạy đến đây gây rối đó ư? Cháu trai của Chu Thánh. Lông mày Lý Hiển Thánh nhíu lại. Chẳng trách Tống Ngân có vẻ mặt như cha vừa chết. Cháu trai của Chu Thánh đã chết ở Thái Nguyên Thành, Lữ Thái Huyên sợ là không có cách nào mà ăn nói, áp lực trực tiếp rơi xuống vai Tống Ngân, kẻ đang kiếm cơm từ Lữ Thái Huyên. Chết thế nào? Viên tiểu viên nhận thức được tình thế nghiêm trọng, không dám đùa giỡn nữa. Sáng nay được người phát hiện chết ở bên cạnh một con lạch nước, bị chết đuối. Tống Ngân nói, chết đuối? Đùa à? Lý Hiển Thánh nghẹn họng. Đêm qua Bất Tử Các Mô đã dễ dàng xử lý hai người, không phải vì hai người kia quá yếu, mà vì Bất Tử Các Mô quá mạnh. Thực lực của hai người bọn họ trong giới trẻ tuổi tuyệt đối thuộc hàng nổi bật. Loại người này, ngay cả sông lớn cũng chưa chắc đã chết đuối, huống chi là một con lạch nước trong thành. Không đùa giỡn. Nguyên nhân cái chết là do ngâm nước. Tống Ngân nói, cho nên ngươi nghi ngờ chúng ta. Chỉ vì đêm qua chúng ta đã xảy ra xung đột với Trình Cảnh Cống, chúng ta có bằng chứng ngoại phạm, Hương đại gia có thể làm chứng. Lưu Nguy An nói, các ngươi đã xảy ra xung đột, các ngươi có thực lực này để giết người một cách thần không biết quỷ không hay. Ta đã hỏi Hương đại gia rồi, nàng sau khi tiệc rượu kết thúc thì đi vào nội cung, một đêm không về. Sau khi tiệc rượu của các ngươi tan, các ngươi có thể chứng minh hành tung của mình không? Có nhân chứng nào không? Tống Ngân hỏi, Trương Mụ có tính không? Lưu Nguy An giang hai tay, người một nhà thì không thể làm chứng, chỉ có Trương Mụ thôi, nhưng hiển nhiên một người bình thường như Trương Mụ thì không thể làm chứng. Còn có nhân chứng nào khác không? Tống Ngân đã bình tĩnh trở lại, cũng hiểu hung thủ không thể nào là đoàn người của Lưu Nguy An, nhưng vẫn phải hỏi cho rõ. Ngươi nên biết, chúng ta vừa đến Thái Nguyên Thành, đến một người bạn cũng không có, biết tìm nhân chứng ở đâu? Ngươi chi bằng đi tìm động cơ. Chẳng lẽ chỉ vì đội Trình Cảnh Cống đi mà muốn giết hắn sao? Ta được gì? Chi bằng giết luôn Viên Phương Bố. À đúng rồi, đêm qua hai người họ đi cùng nhau, Viên Phương Bố thì sao? Lưu Nguy An hỏi. Hắn ở khách sạn, uống say thuốc, hiện giờ còn chưa tỉnh. Tống Ngân nói. Vốn dĩ những chi tiết vụ án như vậy không thể tiết lộ, nhưng không hiểu sao, hắn chắc chắn Lưu Nguy An không phải là hung thủ. Không có tội ác hoàn hảo, càng không có giết người hoàn hảo. Ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian trên người chúng ta. Mặc dù ta hôm qua mới lần đầu gặp Trình Cảnh Cống, nhưng có thể thấy người này ngang ngược cả rỡ. Loại người này, đắc tội người không ít, kẻ thù của hắn đến không xuể. Ngươi chi bằng đi điều tra theo hướng này, có lẽ sẽ tìm được manh mối. Còn nữa, Viên Phương Bố thì sao? Rượu gì có thể khiến hắn say cả đêm? Lưu Nguy An nói, nếu các ngươi nhớ ra bất cứ điều gì có liên quan đến vụ án, nhất định phải báo cho ta biết ngay lập tức. Hơn nữa, trong thời gian này, các ngươi tốt nhất không nên rời khỏi Thái Nguyên Thành. Trình Cảnh Cống không phải người bình thường, sẽ rất phiền phức. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. Tống Ngân bỏ lại một câu vừa giống lời khuyên, vừa giống lời cảnh báo, rồi vội vàng dẫn người rời đi. Hắn vừa đi khỏi, Thương Thải Y Y đã quay về. Thật ngại quá, đã gây thêm phiền phức cho các vị. Ta nghe nói Trình Cảnh Cống chết rồi, vội vàng quay về. Tống Ngân không làm gì các vị chứ? Thương Thải Y Y vẻ mặt lo lắng và áy náy, chỉ hỏi thăm một vài tình huống thôi. Chết cũng tốt, tránh được phiền phức sau này. Lưu Nguy An vẻ mặt tùy ý, cậu của Trình Cảnh Cống là Chu Thánh. Chuyện này quá lớn rồi, ta biết thế đêm qua. Thương Thải Y Y rất áy náy. Chúng ta không sao, ngươi đừng lo lắng quá nhiều. Chu Thánh cũng không phải người không biết phải trái. Cái chết của Trình Cảnh Cống đâu có liên quan gì đến chúng ta. Ngươi một đêm không ngủ, mau nghỉ ngơi sớm đi. Nói không chừng đợi ngươi tỉnh dậy, vụ án đã được phá, Tống Ngân đã bắt được hung thủ rồi. Lưu Nguy An an ủi. Hương Thải Y thì hẳn là đã luyện vũ đạo cả đêm, giữa hai hàng lông mày tràn ngập vẻ mệt mỏi. Sau khi Hương Thải Y thì về nghỉ ngơi, Lưu Nguy An đưa mắt ra hiệu cho mọi người. Mọi người hiểu ý, ai nấy đều rời khỏi Hương Phong lâu. Hắn thì dẫn theo Vũ Sương Sương và Vũ Bất Ngữ thong thả đi dạo trên đường phố. Lúc này mới là giờ ăn sáng, trên đường phố đã rất náo nhiệt, đặc biệt là các quán ăn sáng nhỏ, chật kín khách. Người Thái Nguyên Thành đã có thói quen ăn sáng rồi. Lưu Nguy An nói, ở Cung Thị Thành hay Tống Thành, rất nhiều gia đình bình thường chỉ ăn hai bữa, một bữa sau 10 giờ, một bữa sau 3 giờ chiều. Buổi sáng là thời gian tốt nhất để làm việc đồng áng. Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh lực tràn đầy, lại thêm buổi sáng thời tiết tốt, phải tranh thủ thời gian làm việc. Đến hơn 10 giờ, thể lực tiêu hao gần hết, mới về nấu cơm. Sau đó tiếp tục làm việc. Ăn xong bữa chiều lúc hơn 3 giờ là coi như ngày hôm nay đã kết thúc. Việc không ăn bữa tối là vì buổi tối không cần làm việc. Đối với các gia đình bình thường, nghỉ ngơi mà còn ăn cơm thì đó là lãng phí lương thực. Trẻ con đang trong giai đoạn phát triển, tiêu hao khá lớn, thường xuyên đói bụng mà tỉnh giấc vào ban đêm, cũng là vì không ăn bữa tối. Vũ Sương Sương không rõ những điều này, còn Lưu Nguy An lại có thể thông qua vài chi tiết nhỏ mà quan sát được tình hình dân sinh của Thái Nguyên Thành. Thái Nguyên Thành không chỉ có thói quen ăn sáng, mà rất nhiều người còn ra ngoài ăn, không phải tự nấu ở nhà, điều này cho thấy điều kiện sống của phần lớn người dân Thái Nguyên Thành rất khá. Người nghèo không phải bất đắc dĩ sẽ không ra ngoài ăn. Trên đường phố tấp nập, một vẻ yên bình. Điều này cho thấy cái chết của Trình Cảnh Cống người thường không hề hay biết. Việc Tống Ngân giữ bí mật là điều chắc chắn. Hơn nữa, cũng không có ai lén lút tuyên truyền, có nghĩa là không muốn làm lớn chuyện. Điều này cho thấy hung thủ không định lợi dụng cái chết của Trình Cảnh Cống để gây sóng gió. Như vậy, có thể rút ra kết luận, đây là thù riêng. Hắn không quan tâm một kẻ như Trình Cảnh Cống chết. Hắn lo lắng có kẻ lợi dụng cái chết của Trình Cảnh Cống để gây ra đối đầu giữa hắn và Chu Thánh. Điều đó là điều hắn không muốn thấy. Hiện tại, có vẻ không có dấu hiệu này, nhưng vẫn chưa thể khẳng định. Chuyện chưa kết thúc, mọi thứ đều có thể xảy ra. Vũ Bất Ngữ không có hứng thú cao. Những món đồ chơi trẻ con, em bé, kẹo hồ lô nàng đều không thích. Nàng mang vẻ như một cao tăng đã nhìn thấu hồng trần, thấu hiểu đạo mộng cuộc đời, vô dục vô cầu. Ngược lại, Vũ Sương Sương như một đứa trẻ, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn mua thử một chút. Vũ Sương Sương cũng rất thích trang phục ở Thái Nguyên Thành. Những chiếc váy sa mỏng, mặc lên người, tiên khí bay bay. Nàng không chỉ mua cho mình mà còn mua cho cả Vũ Bất Ngữ. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, mỗi loại y phục lại có một phong cách. Trang phục trước đây của Vũ Sương Sương thiên về phong cách thiếu nữ, đáng yêu, có chút tinh lịch. Khi mặc váy sa mỏng, để lộ bờ vai, nàng lập tức trở nên quyến rũ hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Đừng nhìn nàng nhỏ nhắn, trên thực tế, nàng phát triển rất có quy mô. Vũ Sương Sương ban đầu còn hăng hái thử các kiểu trang phục, cho đến khi vô tình chú ý đến ánh mắt của Lưu Nguy An, lập tức đỏ mặt tiến hai, sau đó bắt đầu ngượng ngùng, không dám nhìn vào mắt Lưu Nguy An. Giết người! Một tiếng hét thảm thiết xé toạc con phố dài. Con phố trong chốc lát trở nên yên tĩnh. Vài hơi thở sau, tiếng bước chân dày đặc. Đám đông hiếu kỳ phóng đến nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không ai sợ hãi, trên mặt chỉ có vẻ háo hức. Chương 2813, huyết thủ lấn. Chương 2813, huyết thủ lấn bắt quái là bản tính của con người, nhưng vẻ mặt không hề sợ hãi của đám đông đã nói lên một vấn đề, an ninh trật tự của Thái Nguyên Thành ngày thường hẳn là rất tốt. Nếu thường xuyên có chuyện đả thương người hay chết người, biểu cảm của đám đông sẽ không như thế, mà sẽ là giải tán ngay lập tức, hoảng loạn chạy trốn để bảo toàn mạng sống mới là phản ứng bình thường. Vũ Sương Sương bỏ lại đống y phục, cũng chạy theo đám đông. Lưu Nguy An vội vàng nắm lấy Vũ Bất Ngữ đuổi kịp, đừng để không chú ý mà bỏ quên đứa trẻ, vậy thì không hay rồi. Điểm đến là một sân nhỏ nhìn có vẻ bình thường, nhưng qua những lời xì xào bàn tán xung quanh, Lưu Nguy An nhanh chóng phát hiện ra thân phận của chủ nhân nơi này không tầm thường. Đó là đại thần tài chính ngoại chính của Thái Nguyên Thành. Hắn là thần tài, có địa vị lọt vào top 20 người đứng đầu Thái Nguyên Thành. Một người như vậy, dù là một sân nhỏ bình thường cũng sẽ trở nên không bình thường. Tống Ngân vội vàng chạy đến, nhìn sắc mặt âm trầm của hắn, ta biết tâm trạng hắn thật sự không tốt. Một vụ án vừa tạm lắng xuống, một vụ khác lại nổi lên. Lưu Nguy An đoán chừng, sau khi hắn bước vào sân, tâm trạng sẽ còn tệ hơn nữa. Không chỉ hắn, bất cứ ai có chút thực lực đều có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc truyền ra từ trong sân. Điều đáng sợ nhất là, trong sân, tĩnh mịch vô cùng, không còn một chút hơi thở của sự sống. Rất nhanh, các loại tin tức truyền tới, cũng không thể nói là truyền tới, mà là một số người tò mò đã chạy đến những tòa nhà cao tầng gần đó, trèo lên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống quan sát tình hình trong sân. Đại thần tài chính ngoại chính Kim Lai, cả nhà lớn nhỏ 130 tám khẩu, toàn bộ đã chết, không một ai sống sót. Nghe được tin tức này, trên đường phố một mảnh xôn xao. Đây chính là một vụ thảm án kinh thiên. Thái Nguyên Thành đã không biết bao lâu rồi không xảy ra vụ án như thế này. Lần duy nhất có số người chết hơn trăm, là một vụ thảm án diệt môn. Dân chúng cũng không ai đồng tình với Kim Lai, vì đại thần tài chính ngoại chính quá xa lạ với họ, không quen biết, cũng không thể đồng cảm nổi. Nhưng kinh hãi thì không thể tránh khỏi. Thu hằn gì mà ra tay tàn độc đến vậy? Quá độc ác. Hơn 100 người, già trẻ phụ nữ đều không tha. Hung thủ quả thật là phát điên rồi. Rốt cuộc là Kim Lai đã đắc tội với ai, hay là bọn giang hồ đại đạo? Lần đại hôn này, rất nhiều người từ tứ hải ngũ hồ đã đổ về. Trong khoảng thời gian này, rõ ràng cảm thấy an ninh kém hơn hẳn. Liệu có phải? Các loại suy đoán bay lời trời. Chưa đến nửa ngày, tin đồn đã lan rộng, đủ mọi lời đồn. Lưu Nguy An dẫn theo Vũ Sương Sương và Vũ Bất Ngữ quay về Hương Phong lâu. Hương Thải Y Y vẫn đang ngủ, bận rộn cả đêm qua nên đã mệt chết đi được. Lưu Nguy An không quấy rầy nàng. Không lâu sau, Trương Độ, Tạ Vô Cực, Lý Hiển Thánh, Viên Tiểu Viên và những người khác đều quay về, ai nấy đều ủ rũ. Họ đã đi điều tra nguyên nhân cái chết của Trình Cảnh Cống. Hung thủ ra tay gọn gàng, không để lại một dấu vết nào. Họ nghe được về vụ thảm án diệt môn của đại thần tài chính ngoại chính Kim Lai, nên vội vàng quay về. Người đông, chuyện cũng nhiều. Không phải người địa phương, chưa quen thuộc quy củ của Thái Nguyên Thành, trong khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ có rất nhiều náo nhiệt. Lưu Nguy An đứng ngoài cuộc, không có vẻ hả hê, nhưng cũng sẽ không đồng tình với Thái Nguyên Thành. Dù sao, theo một ý nghĩa nào đó, hắn và Thái Nguyên Thành vẫn là quan hệ đối lập, cạnh tranh. Mấy ngày này không có việc gì, các ngươi cũng không cần đi theo ta. Tùy ý hoạt động, nhưng phải chú ý an toàn, đừng để người ngoài tính kế. Lưu Nguy An phất tay. Tạ Vô Cực và Trương Độ đã qua cái tuổi thích dạo phố trò chuyện, nhưng Lý Hiển Thánh, Viên Tiểu Viên, Sở Đồng Sú và Hoàng Tín đều là người trẻ tuổi, không chịu được sự tịch mịch. Thái Nguyên Thành, thế giới phồn hoa này, họ rất muốn đi khắp nơi để xem xét. Còn một người không muốn đi đâu cả, Vũ Bất Ngữ. Lưu Nguy An cũng không ép nàng, lấy ra văn chương hoàng phù và nghiên mực, cho nàng một gian phòng riêng để nàng yên tĩnh bách bữa. Hắn thì cùng Vũ Sương Sương đến Nguyên Thượng lâu nổi tiếng nhất Thái Nguyên Thành để thưởng thức mỹ vị. Tòa lầu cao vút 11 tầng, Vũ Sương Sương không ngừng kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ thấy một tiểu lâu cao đến vậy. Mỗi tầng có thể đặt hơn 50 bàn lớn, vậy mà vẫn ngày ngày chật kín, không còn một chỗ trống. Lưu Nguy An và Vũ Sương Sương đến khá muộn, không chỉ phòng riêng không còn, mà ngay cả sảnh cũng không có chỗ. Cũng may hai thanh niên lữ khách tốt bụng đã nhường lại một chiếc bàn. Lưu Nguy An cảm ơn rồi kéo Vũ Sương Sương vào ngồi. Tại Nguyên Thượng lâu, việc ngồi chung bàn là chuyện thường xuyên. Trong sảnh, phần lớn là thanh niên, một số ít người già, nữ giới cực kỳ ít. Vài người có mặt thì tướng mạo bình thường, khí chất cũng bình thường. Sự xuất hiện của Vũ Sương Sương đã thu hút không ít ánh mắt kinh diễm. Tuy nhiên, những người này rất tự giác, chỉ nhìn một hai lần rồi thu ánh mắt lại. Lưu Nguy An gọi món, cân nhắc đến Vũ Sương Sương, hắn không gọi rượu. Trong lúc chờ món, hắn nghe các vị khách hào hứng bàn luận về vụ thảm án diệt môn của đại thần tài chính ngoại chính. Sau nửa ngày ủ mưu, một vài chi tiết nhỏ đã được tiết lộ. Có hai tin tức rất quan trọng. Tại hiện trường, trên bức tường của đại sảnh nơi ở của Kim Lai, có một huyết thủ lớn. Huyết thủ lớn rất nhỏ, tương đương với bàn tay của một đứa trẻ 7-8 tuổi. Thời kỳ thượng cổ, có một tổ chức sát thủ vô cùng đáng sợ, sau khi giết người, họ thích để lại một huyết thủ lớn tại hiện trường, cũng là của một đứa trẻ. Liệu hai điều này có liên quan hay không, có người đoán tổ chức sát thủ cổ xưa kia đã tái xuất. Cũng có người cho rằng có kẻ cố ý giả mạo tổ chức sát thủ thượng cổ để làm người ta bối rối. Hai luồng ý kiến đều có người ủng hộ. Thứ hai, Kim Lai gần đây đang lật lại một vụ án tham nhũng đã bị phủ bụi. Vụ án năm đó, những người biết chuyện đã chết gần hết. Chi tiết cụ thể hiện tại không mấy người biết, chỉ biết vụ án liên quan đến số tiền vượt quá 20 tỷ kim tệ, có thể nói là vụ án tham nhũng lớn nhất Thái Nguyên Thành. Cái chết của Kim Lai không biết có liên quan đến chuyện này hay không, nhưng từ xưa đến nay, các vụ án liên quan đến tham nhũng đều không tránh khỏi đổ máu. Cũng có những phỏng đoán khác, nhưng không có nhiều người ủng hộ. Phải nói rằng, vụ thảm án diệt môn có sức ảnh hưởng rất lớn, đến cả hôn lễ của Lữ Yến Dật cũng không còn được nhắc đến. Con cá này rất mềm, hầu như không có xương, nàng nếm thử đi. Đây là món gì vậy? Trông trong suốt, có mùi bơ thoang thoảng, ăn kèm với súp nấm, quả là tuyệt vời. Nhưng món ngon nhất vẫn là món vảy rắn này. Trước kia nhà ta cũng làm, nhưng mùi vị kém xa. Không biết Nguyên Thượng lâu làm cách nào, đầu bếp thật giỏi. Giống như đa số các cô gái, Vũ Sương Sương ăn ít, nhưng lại thích thử những món lạ. Món nào nàng cũng muốn đến một chút. Món nào ngon thì nàng gấp vào bát Lưu Nguy An. Kết quả, nàng phát hiện món nào cũng ngon. Nghĩ lại thì cũng có thể hiểu, nếu không ngon, Nguyên Thượng lâu không thể ngày nào cũng chật kín. Nếu chỉ là khách du lịch nước ngoài, có thể bị lừa. Nhưng khách quen bản địa lại đông, chỉ có một khả năng, đó là hương vị tuyệt vời. Đại gia, nghe hát không? Công tử, có muốn nghe một khúc để trợ hứng không? Lao gia, một khúc chỉ 10 đồng tiền, có muốn nghe không? Từ cầu thang, một đôi tổ tôn bước tới. Lao già tóc bạc phơ, mắt mù, cầm cây đàn nhị hồ. Người dắt ông đi là cô cháu gái, khoảng 18, 19 tuổi, xinh đẹp, không son phấn trang điểm. Tuy mặc áo vải thô, nhưng vẫn khó che giấu khí chất mê người. Tuy nhiên, phần lớn mọi người dù không kìm lòng được mà nhìn cô cháu gái thêm vài lần, nhưng đều khoát tay ý bảo không nghe. Những bậc tiền bối hành tẩu giang hồ đều biết rõ, những người làm xiếc giang hồ tốt nhất không nên trêu chọc. Một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu không có chút tài nghệ nào, sớm đã bị bán cho kẻ giàu có làm tiểu thiếp hoặc nha hoàn rồi. Tuy nhiên, cũng có kẻ không tin vào điều đó. Một thanh niên ăn mặc như thư sinh bên cạnh Lưu Nguy An lớn tiếng hô: "Tiểu nữ tử, bên này, nàng biết hát bài Tham Hoài Dương hả không?" Chương 2814, tử vong lại hiện ra. Chương 2814, tử vong lại hiện ra. Những vị khách bên cạnh nghe xong đều lộ ra nụ cười xấu xa. Tham Hoài Dương hả là một khúc ca vui dân gian, lồng ghép những nét đặc trưng của địa phương. Giai điệu thì không có vấn đề, nhưng lời ca lại diễm lệ, tràn ngập những từ ngữ dung tục. Các cô nương ở lầu xanh và khách thường hát Tham Hoài Dương hả để trêu ghẹo nhau. Gã thư sinh này yêu cầu hát khúc đó, rõ ràng là muốn trêu chọc cô gái. Có thể hát, nhưng nghe Tham Hoài Dương hả tốn một kim tệ. Giọng cô gái trong trẻo, ánh mắt có vẻ yếu đuối nhưng trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Thiếu gia không thiếu tiền, hát đi. Một kim tệ để nghe hát, đủ để ở lại lầu xanh cả một đêm rồi. Nếu gã thư sinh thông minh, hẳn sẽ dùng cái giá quá đắt này để từ chối. Nhưng không biết có phải đã uống chút rượu hay không, gã đã khí huyết dâng cao, không hề bận tâm, nói với giọng rất to: "Công tử trả tiền trước." Trên mặt cô gái hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nàng bưng khay đi đến trước mặt gã thư sinh. Khúc ca còn chưa nghe, giao tiền gì? Gã thư sinh không vui. Luật lệ của Thái Nguyên Thành, phải trả tiền trước rồi mới hát. Cô gái giải thích. Gã thư sinh không tin, nhưng nhìn những vị khách xung quanh đều có vẻ đã quá quen với chuyện này, hắn biết cô gái không nói dối. "Mau hát đi, hát không hay, coi chừng thiếu gia nổi giận đấy." Gã thư sinh đã chót phóng lao thì phải theo lao, chỉ đành lấy một đồng kim tệ đặt vào khay. "Cảm ơn công tử." Cô gái nhận kim tệ, bày ra thế đứng. Lão giả mù vẫn không nói gì, cây nhị hồ vừa cất tiếng, tất cả mọi người vô thức ngừng nói chuyện, bị âm thanh đó cuốn hút. "Một ngày này à, ca ca đi vào khuê phòng của tiểu muội này à, tiểu muội muội không ở trong khuê phòng ai ô ô, tiểu muội muội đi đâu rồi nha?" Bên cạnh truyền đến tiếng tắm rửa ai ô ô. Giọng hát của cô gái mang một chút từ tính, rất êm hay, uyển chuyển. Về giọng hát thì không có gì phải chê, nhưng mọi người nghe xong lại lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Tham Hoài Dương hả vốn là một khúc bể bài, đầy quyến rũ và lôi cuốn, với những từ ngữ rất rõ ràng. Thế nhưng cô gái lại hát nó ra một hương vị hoàn toàn khác, biến thành sự thăm dò giữa nam nữ, muốn nói mà còn e thẹn. Khúc ca thì giống nhau, nghe cũng hay, nhưng ý vị lại hoàn toàn bất đồng. Cũng giống như nam nữ sống chung một phòng, với tình nhân thì là lửa gần rơm, nhưng với vợ chồng hoặc anh em, bên kia chỉ có tình thân mà thôi. Sắc mặt gã thư sinh không tốt, nhưng không thể nói gì. "Đi đi đi, hát cái thứ gì vậy, đừng hát nữa, đi nhanh lên, đi nhanh lên." Gã thư sinh không thể nghe tiếp, cô gái mới hát được nửa bài đã bị đuổi đi. Gã thư sinh cuối cùng cũng giữ lại chút sĩ diện, không đòi lại kim tệ. Lưu Nguy An đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ nghi hoặc trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. "Sao vậy?" Vũ Dương Dương nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của hắn, khẽ hỏi. "Không có gì." Lưu Nguy An lắc đầu. "Nơi này là Thái Nguyên Thành, ta vẫn nên không can dự vào chuyện của người khác." Đôi tổ tôn hát dong đi xuống lầu. Trong sảnh lại một lần nữa náo nhiệt. Những vị khách cao đàm khoát luận, nói đủ mọi chuyện, từ trời Nam đất Bắc, tin tức từ tứ hải ngũ hồ tụ lại một chỗ, khiến người ta hiểu được phong thổ, kỳ nhân dị sự của nhiều nơi. Ngôn ngữ ở Trung Nguyên vẫn tương đối thống nhất. Dù một số người có giọng địa phương đặc sệt, nhưng chỉ cần không nói quá nhanh, nghe nửa đoán nửa vẫn có thể hiểu được ý nghĩa. Vũ Sương Sương nghe rất say sưa. Nàng có thiên phú về ngôn ngữ, phạm vi Trung Nguyên, nàng học là hiểu ngay, nghe không có chút trở ngại nào, thậm chí còn có thể giao tiếp đơn giản. So với nàng, Lưu Nguy An lại khá chậm chạp về mặt này. Những câu đơn giản hắn cũng có thể nói được, nhưng giọng rất nặng. Khi Lưu Nguy An đặt đũa xuống, trên lầu vọng xuống một tiếng hét chói tai, như tiếng heo bị chọc tiết, đầy hoảng sợ. "Giết người rồi!" Tiếng hét này làm cho cả Nguyên Thượng lâu im bặt, sau đó lại ồn ào lên. Có người tại chỗ đã không nhịn được muốn đi xem náo nhiệt, may mà bị bạn đồng hành ngăn lại. "Nơi đây là tiểu lâu, không phải trên đường cái, một khi xảy ra chen chúc, rất dễ gây ra sự cố." Trưởng quầy tiểu lâu đội vã chạy lên lầu. Không lâu sau, chủ nhân của Nguyên Thượng lâu và thần bộ Tống Ngân gần như cùng lúc chạy đến. Lúc này, tin tức trên lầu cũng đã được truyền ra. Người chết là Trương Tử Hành, chết trong một phòng riêng. Cùng chết với hắn còn có tiểu thiếp của hắn. Cái chết của một người đã không phải là chuyện lớn. Chuyện lớn hơn là trên bàn có một cái huyết thủ ấn của một đứa trẻ. Mọi người nghe thấy huyết thủ ấn đều xôn xao, lập tức liên tưởng đến vụ thảm án diệt môn nhà Kim Lai. Trương Tử Hành là ai? Tại sao lại giết hắn? Hắn có liên quan gì đến Kim Lai không? Người hỏi câu này là một vị khách từ nơi khác đến, không biết Trương Tử Hành. Lập tức có một vị khách bản địa giải đáp cho hắn. Trương Tử Hành là đại thần tài chính nội vụ của Thái Nguyên Thành. Hắn và Kim Lai phân công quản lý nội và ngoại, cùng một người khác xưng là Tam đại tài thần của Thái Nguyên Thành. Hàng năm, số kim tệ qua tay hắn lên đến mấy chục tỷ, là một trong những người quyền thế nhất Thái Nguyên Thành. Mấy chục tỷ kim tệ, nhiều đến mức nào chứ? Cả đời ta chưa từng thấy nhiều kim tệ như vậy. Hóa ra là thần tài. Chết một thần tài, giờ lại chết thêm một người nữa. Chẳng lẽ có người nào đang gây khó dễ cho các thần tài? Có phải hung thủ đến vì tiền không? Không thể nào. Ta lại cho rằng hung thủ nhắm vào Thái Nguyên Thành. Hai người họ chỉ là kẻ trông coi tiền, tiền đâu phải của họ. Họ có thể mang tiền đi khắp nơi được sao? Nếu là vì tiền, tùy tiện tìm một lão địa chủ thì còn lấy được nhiều hơn. Các vị khách bàn tán xôn xao. Những người vốn định rời đi lại gọi thêm một vò rượu, một món nhắm, rồi từ từ uống. Lúc này, Tống Ngân từ trên lầu đi xuống. Ánh mắt hắn quét qua, vậy mà lại đi thẳng đến trước mặt Lưu Nguy An. Thật là khéo, ngươi cũng ở đây ăn cơm. Đúng vậy, thật là khéo. Lưu Nguy An đáp lại một câu có hai ý nghĩa. Ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không?
Tống Ngân hỏi.
Không.
Lưu Nguy An lắc đầu. Nếu có phát hiện gì, nhớ báo cho ta biết ngay lập tức.
Tống Ngân nhìn Lưu Nguy An một cái thật sâu, không hỏi thêm.
Hắn quay sang hỏi những vị khách khác, kết quả cũng tương tự. Tuy là trên cùng một tầng lầu, nhưng không ai phát hiện điều gì bất thường. Nếu không phải tiểu nhị mang nước quả vào, có lẽ còn chưa phát hiện khách nhân đã chết. Về lý thuyết, có người chết tại nguyên thượng lâu, tất cả mọi người trong lầu đều có hiểm nghi. Thế nhưng, số người ăn cơm trong cùng một thời điểm có thể lên đến hơn 5.000 người. Đừng nói là Tống Ngân không có quyền lực giam giữ nhiều người như vậy, cho dù có, cũng không có cách nào thẩm vấn hết. Quan trọng là, thời gian gây án là ban ngày. Mặc dù mọi người đều có mặt ở hiện trường, nhưng không ai có thời gian để gây án. Tống Ngân ngay cả những người trên tầng đó cũng không giam giữ, chỉ phong tỏa căn phòng nơi án mạng xảy ra. Nếu là một tiểu lâu khác xảy ra án mạng, é là khách nhân sẽ bỏ đi hết. Nhưng nguyên thượng lâu lại khác. Không những không có mấy người rời đi, ngược lại còn có không ít người nghe tin án mạng mà cố ý chạy đến ăn cơm. Lưu Nguy An không nán lại nghe thêm. Hắn thanh toán rồi rời khỏi nguyên thượng lâu. Hắn định dẫn Vũ Xương Xương đến ngôi chùa lớn nhất trong thành là Phổ La Tự để du ngoạn. Không ngờ, đến cổng thì bị cản lại. Hôm nay Phổ La Tự đã đóng cửa, thí chủ xin hãy đến vào lúc khác. Chương 2815, ép buộc chương 2815, ép buộc buổi chiều đóng cửa. Lưu Nguy An và Vũ Xương Xương nhìn nhau. Buổi sáng không đóng, đến giữa trưa mới đóng. Việc này nhắm vào có phải quá rõ ràng không? Đại sư, đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Nguy An hỏi.
Tiểu tăng không biết, A Di Đà Phật.
Tiểu hòa thượng lắc đầu.
Ngày mai đến có đóng cửa không?
Lưu Nguy An nhìn tiểu hòa thượng.
Tiểu tăng không biết.
Tiểu hòa thượng lại niệm một tiếng A Di Đà Phật, vẻ mặt rất vô tội.
Ngươi biết cái gì?
Lưu Nguy An muốn trêu chọc tiểu hòa thượng một chút.
A Di Đà Phật.
Tiểu hòa thượng sắc mặt vẫn bình thường, không hề tức giận.
Nếu đã như vậy, không phải giày đại sư nữa.
Cáo tử.
Lưu Nguy An chắc tay, chuẩn bị rời đi.
Hắn lại thấy thần bộ Tống Ngân dẫn theo một đám người vội vã từ trong chùa đi ra. Vừa thấy Lưu Nguy An và Vũ Sương Sương, hắn sững sờ, rồi dừng bước.
Các ngươi sao lại ở đây?
Ăn no rồi, định đến đây đi dạo, tiêu hóa một chút.
Ai ngờ lại đóng cửa.
Lưu Nguy An chỉ vào Phổ La Tự. Ngôi chùa này là một danh thiếp của Thái Nguyên Thành, cầu nguyện rất linh. Rất nhiều học trò đến cầu đỗ đạt, nhiều cô gái đến cầu duyên. Các phú thương để giành vị trí thắp nhang đầu năm đã đẩy giá lên tới 800 vạn đồng. Phổ La Tự mỗi ngày tiếp đãi gần 3 vạn khách, đừng nói Lưu Nguy An, ngay cả người địa phương cũng hiếm khi thấy Phổ La Tự đóng cửa. Chẳng lẽ Tống Ngân phá án gặp khó khăn, cũng đến cầu Bồ Tát giúp đỡ? Nếu là hắn yêu cầu đóng cửa, hắn vẫn có quyền đó.
Sao lại đến đây?
Ánh mắt Tống Ngân rất sắc bén.
Không thể đến sao?
Lưu Nguy An hỏi.
Có một số lúc, một số nơi, rất nhạy cảm.
Tống Ngân nói.
Lời này của ngươi thật có ý vị.
Ta làm sao biết được nơi nào nhạy cảm, nơi nào không?
Lưu Nguy An nói.
Ngày mai hay đến.
Tống Ngân bỏ lại một câu rồi vội vã dẫn người rời đi.
Thật khó hiểu.
Vũ Sương Sương lẩm bẩm.
Nàng không thích Tống Ngân, mỗi lần hắn nhìn họ đều như nhìn tội phạm giết người.
Bọn họ lại chẳng làm gì cả.
Hắn không khó hiểu, hắn là đang đau đầu nhất góc.
Lưu Nguy An nói đầy ẩn ý đã xảy ra vấn đề, từng bước một giải quyết là được.
Vội vàng thì có ích gì? Bản thân không đủ năng lực thì đi nhờ người khác. Cứ nhìn ai cũng như tội phạm, nếu tội phạm dễ tìm như vậy, ta cũng có thể làm bộ khoái.
Vũ Sương Sương nói.
Bởi vì lại có người chết.
Lưu Nguy An nói.
Ở đâu?
Vũ Sương Sương giật mình.
Ở bên trong.
Lưu Nguy An bĩu môi chỉ vào chùa.
Vũ Sương Sương a một tiếng, không thể tin được nhìn về phía Phổ La Tự. Mọi điều khó hiểu đều đã sáng tỏ. Hóa ra là có người chết, chẳng trách phải đóng cửa. Chẳng trách Tống Ngân xuất hiện ở đây, chẳng trách vẻ mặt hắn lại khó coi như vậy. Giết người liên tiếp, vụ án trước còn chưa có manh mối, vụ án sau đã tới. Vụ án sau vừa mới điều tra xong hiện trường, lập tức lại nhận được tin có người chết. Đổi là ai cũng phải bỏ tay. Bọn họ lại vừa hay xuất hiện ở đây, ai mà chẳng nghi ngờ.
Ai chết vậy?
Vũ Sương Sương khẽ hỏi.
Có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức chuyển ra.
Lưu Nguy An nhún vai.
Chẳng cần phí sức đoán, với lượng người ra vào Phổ La Tự lớn như vậy, chuyện có người chết lớn thế này không thể giấu được, đóng cửa cũng vô dụng.
Quả nhiên, hai người vừa đi vào chợ đồ cổ, tin tức có người chết ở Phổ La Tự đã lan truyền ra, lan tỏa với tốc độ kinh người khắp Thái Nguyên Thành. Thế và lực ảnh hưởng còn lớn hơn cả Kim Lai và Trương Tử Hành. Người chết tên là Bành Huy Phùng, ông chủ của Thái Nguyên Ngân hàng Tư Nhân, vị thần tài thứ ba của Thái Nguyên Thành. Thái Nguyên Ngân hàng Tư Nhân là ngân hàng tư nhân lớn nhất Thái Nguyên Thành. Có người nói, lượng tiền gửi của Thái Nguyên Ngân hàng Tư Nhân vượt quá 1.000 tỷ kim tệ, là ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới này. Lời này không biết thật hay giả, nhưng đủ để chứng minh thực lực của Thái Nguyên Ngân hàng Tư Nhân.
Bành Huy Phùng đã chết, chết trong Phổ La Tự.
Hung thủ là ai không ai biết.
Rất nhanh, tâm trạng bất an lan truyền khắp Thái Nguyên Thành.
Không lâu sau, từng tốp người bắt đầu kéo đến Thái Nguyên Ngân hàng Tư Nhân.
Dòng người từ nhỏ dần biến thành lớn, rất nhanh đã biến thành sóng to gió lớn.
Thái Nguyên Ngân hàng Tư Nhân có một tổng tiệm, 3 chi nhánh.
Giờ phút này, cả 4 nơi đều chật cứng người.
Rút tiền.
Nhanh lên rút tiền.
Đừng có chây ý nữa, đừng nói nhảm, mau trả tiền cho ta.
Sự hoảng loạn, sự bất an ngày càng nghiêm trọng.
Không còn ai quan tâm đến cái chết của Kim Lai, Trương Tử Hành nữa.
Hễ là người có tiền gửi ở Thái Nguyên Ngân hàng Tư Nhân, tất cả đều đổ xô đến để rút tiền.
4 chi nhánh của Thái Nguyên Ngân hàng Tư Nhân hiển nhiên không thể tiếp đón nhiều người như vậy.
Đám đông chen chúc suýt nữa đánh nhau.
Thái Nguyên Thành khẩn cấp điều động quân đội đến bảo vệ, nhưng vẫn khó duy trì trật tự.
họ chỉ có thể đảm bảo không xảy ra náo loạn, nhưng cảm xúc của khách hàng lại khó trấn an. Vẫn còn liên tục có khách hàng từ tứ phía kéo đến. Nỗi sợ hãi có tính lây lan. Ai cũng không muốn tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của mình hóa thành hư không. Chỉ có tiền giữ trong tay mới là của mình. Trước khi chưa thấy tiền, dù Thái Nguyên Ngân hàng tư nhân hứa hẹn thế nào, trong lòng mọi người cũng không yên. Thái Nguyên Thành vẫn chưa hỗn loạn, nhưng nhịp sống của mọi người đều bị sự hoảng loạn này làm rối loạn. Những người lần đầu đến Thái Nguyên Thành nhìn thấy cảnh này, đều trợn mắt há hốc mồm, không rõ tình hình, còn tưởng Thái Nguyên Ngân hàng tư nhân đang phát tiền miễn phí. Ngân hàng tư nhân có lợi có hại. Chúng ta vẫn đừng nên dây vào ngân hàng tư nhân, thật đáng sợ. Hiểu rõ ngọn ngành, không ít quan chức từ các thành trì khác ngấm ngầm kinh hãi. Sự hoảng loạn này thật sự quá đáng sợ. Đôi mắt những người đến rút tiền đã đỏ ngầu. Lúc này, chỉ cần kiểm soát không tốt một chút, những người này có thể bạo động ngay lập tức. Người ta có câu, chặn đường kiếm ăn của người khác, không khác gì giết cha mẹ. Lúc này, những người này là những kẻ không thể trêu chọc nhất. Đặc biệt là nhiều người đã xếp hàng 4, 5 tiếng đồng hồ, mà hàng ngũ phía trước dường như chẳng nhúc nhích. Họ đã sớm đầy bụng tức giận. Lúc này, áp lực lớn nhất có lẽ là Tống Ngân. Không tìm ra hung thủ, hắn không thể ăn nói với cấp trên, cũng không thể ăn nói với dân chúng. Nhưng hung thủ gây án cực kỳ cẩn thận, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dù Tống Ngân có danh tiếng thần bộ, trong lúc này cũng không có manh mối. Một người chết mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Vũ Sương Sương và Lưu Nguy An trở lại Nguyên Thượng lâu ăn cơm. Nàng là người đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Từ khi đóng cửa chùa, đến khi tin tức về cái chết của Bành Huy Phùng truyền ra, rồi sự hoảng loạn lan truyền, khách hàng kéo nhau đi rút tiền, sự bất an trên diện rộng. Kể lại thì mất một lúc lâu, nhưng mọi chuyện lại diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Lúc họ đi vào Nguyên Thượng lâu, người dân ở các khu vực cửa thành khác đã nhận được tin và đang trên đường chạy đến. Chưa kể đến người dân ở những khu vực xa hơn, chỉ riêng số người chen chúc trước 4 chi nhánh của Thái Nguyên Ngân hàng tư nhân đã vượt quá 5 vạn người. Mấy con đường đó tắc nghẽn hoàn toàn, đừng nói xe ngựa, người cũng không thể chen vào. Không cần phải ghép bàn. Lưu Nguy An hoàn toàn trong tâm thế xem náo nhiệt. Qua sự kiện hoảng loạn này, hắn cũng muốn quan sát năng lực ứng phó của Thái Nguyên Thành. Khi màn đêm buông xuống, hiệu suất xử lý công việc của Thái Nguyên Ngân hàng tư nhân sẽ giảm, nhưng lượng người kéo đến lại tăng. Thái Nguyên Ngân hàng tư nhân có bao nhiêu tiền gửi cụ thể, hắn không biết. Nhưng không nói đến 1.000 tỷ kim tệ, dù có giảm giá 500 tỷ kim tệ, số lượng khách hàng gửi tiền chắc chắn trên 1 triệu người. Hiện giờ số người này chỉ là một phần nhỏ. Làn sóng hoảng loạn thực sự còn lâu mới đến. Không cần đến cả triệu người, chỉ cần 200.000 người chen chúc ở đây, sẽ trở thành một thảm họa. Thái Nguyên Thành một khi xử lý không tốt, không cần lực lượng bên ngoài tấn công, lập tức sẽ hỗn loạn. Hắn lúc này lại rất tò mò, rốt cuộc là ai đứng sau giật dây tất cả những chuyện này. Ba đại tài thần đều chết, hệ thống tài chính của Thái Nguyên Thành trong chốc lát đã sụp đổ. Chương 2816, không khống chế được chương 2816, không khống chế được không biết Thái Nguyên Thành là phản ứng trì độn, hay là quá tự tin vào an ninh trật tự, mà sau cái chết của hai vị đại thần tài chính nội, ngoại đều không kịp phản ứng, cũng không phải người bảo vệ Bành Huy Phùng. Bây giờ có lẽ đã phản ứng kịp, nhưng đã quá muộn. Lưu Nguy An ta không thể không bội phục người giật dây này. Ta cũng đã từng nghĩ đến kế hoạch đối phó Thái Nguyên Thành. Ban đầu là dùng thủ đoạn trực tiếp nhất, cường công, nhưng sau khi thấy tường thành kiên cố của Thái Nguyên Thành, ta đã bác bỏ ý nghĩ này. Cường công tổn thất quá lớn, muốn chính diện công phá chỉ có thể dùng sát chết chất đống. Cách thứ hai là chiến tranh kinh tế, nhưng sau khi tiến vào Thái Nguyên Thành, ta lại từ bỏ ý nghĩ đó. Với thể lượng của Thái Nguyên Thành, chiến tranh kinh tế không có 3-5 năm sẽ không thấy hiệu quả, đến cuối cùng ai gục trước vẫn là một tần số. Ta còn nghĩ đến việc lợi dụng mâu thuẫn nội bộ, phân hóa thế lực của Thái Nguyên Thành, lấy sức mạnh của họ đánh họ. Duy chỉ có chiến tranh tài chính thì ta chưa từng nghĩ tới, mà tài chính lại chính là mệnh môn của Thái Nguyên Thành. Kẻ giật dây này chắc chắn hiểu rất rõ về Thái Nguyên Thành. Tiền của Thái Nguyên Ngân hàng tư nhân đã sớm bị thiếu hụt rồi. Bành Huy Phùng không phải bị giết, mà là tự sát. Hắn không thể bù đắp được khoản thiếu hụt nên sợ tội mà tự sát. Mọi người nhanh chóng đến ngân hàng rút tiền gửi của mình về. Kẻ chậm chân sẽ chẳng còn gì cả. Mau đi đi, người đi trước đã lấy được tiền, người đi sau sợ rằng chẳng còn gì. Tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của chúng ta, không thể cứ thế mà mất. Tiểu nhị của Thái Nguyên Ngân hàng tư nhân tại sao làm việc hiệu suất thấp như vậy, chính là muốn kéo dài thời gian. Bọn chúng muốn chúng ta mất kiên nhẫn mà tự rời đi. Đừng tin những lời ma quỷ bọn chúng nói rằng kho bạc dồi dào. Chẳng lẽ nhiều người như vậy đều là kẻ ngốc sao? Ban ngày, đám đông còn kiềm chế, nhưng khi màn đêm buông xuống, những người chờ đợi càng thêm bất an. Có kẻ thừa cơ châm ngòi, những lời nói như vậy vang lên vào lúc này đã trực tiếp kích thích tâm lý nhạy cảm của đám đông. Lưu Nguy An ta lập tức dẫn Vũ Sương Sương trở về Hương Phong lâu. Số người tụ tập trên đường phố lúc này có lẽ đã vượt quá 10 vạn. Cho dù không có kẻ châm ngòi, những người này đều là thùng thuốc súng. Dưới sự xúi dục của kẻ có ý đồ, bạo động xảy ra là điều tất nhiên. Hương Phong lâu quá gần Nguyên Thượng lâu, nên Hương Phong lâu an toàn hơn một chút. Hoàng Tín và Sở Đồng Sú đã trở về. Lý Hiền Thánh, Viên Tiểu Viên và Bất Tử Các Mô đã trở về rồi lại đi ra ngoài. Danh nghĩa là đi dò la tin tức, nhưng thực chất là muốn tham gia náo nhiệt. Lưu Nguy An cũng không quản họ, thực lực của họ đã đủ, dù có chuyện gì xảy ra, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Phương Thải Y vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn hơi mơ hồ, nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, nàng rất ngạc nhiên. Nàng tùy tiện choàng một chiếc áo khoác, chạy lên tầng cao nhất. Lưu Nguy An đang đứng ở đó nhìn xuống phía dưới. Hắn quay đầu nhìn nàng, rồi lại quay ánh mắt về phía đường phố. Phương Thải Y có thể nổi danh khắp Trung Nguyên, dáng người và dung mạo tự nhiên là nhất đẳng. Không ai có thể tìm ra một khuyết điểm nào. Giờ phút này, áo mỏng nửa hở, bầu ngực trắng như tuyết, thêm vào vẻ lười biếng vừa tỉnh ngủ,
gò má trắng hồng, còn mềm mại hơn cả mặt trẻ con. Ta thật không biết nàng đã dưỡng ra bằng cách nào, quả thật có thể khiến người ta lật lối. Lưu Mi An ta tự nhận là có định lực hơn người cũng không nhịn được mà tim đập thình thịch. Mãi cho đến khi nhìn thấy Lưu Mi An, Hương Thải Y Lì mới đột nhiên ý thức được trong nhà còn có người khác, mới nhận ra mình ăn mặc không đứng đắn. Trên người chỉ mặc áo nhỏ, hai bắp chân trắng như tuyết lộ ra ngoài. Lúc này rời đi cũng không phù hợp, đành phải cố nán lại đi đến bên cạnh Lưu Mi An. Lưu Mi An dường như không chú ý đến bộ trang phục không đứng đắn của nàng. Điều này làm cho nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra? Sao lại có nhiều người như vậy? Hương Thải Y Lì rất quen thuộc với Thái Nguyên Thành, biết đêm nay không phải ngày lễ, không thể có nhiều người trên đường phố như vậy. Lưu Mi An kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày cho nàng nghe. Bành Huy Phùng chết, ba vị thần tài đều chết. Sao có thể như vậy? Chiếc miệng nhỏ nhắn của Hương Thải Y thì há hốc thành hình chữ O, một cơn gió thổi qua, làm tung chiếc áo khoác. Nàng quên cả việc để nó lại. Lưu Mi An nhìn nàng một cái, rồi vội vàng rời mắt đi. Giọng nói của ta rất bình tĩnh, hãy xem phía Thái Nguyên Thành xử lý những người này như thế nào. Nếu xử lý không tốt, đêm nay sợ là nhiều người không thể ngủ yên. Tại sao có thể như vậy? Ai là kẻ đứng sau giật dây tất cả những chuyện này? Hương Thải Y thì rất thông minh, lập tức nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Ta nghĩ, Lữ Thái Nguyên hẳn là biết. Lưu Mi An nói. Ta không muốn đưa ra những suy đoán vô căn cứ. Hiện tại còn chưa rõ mục tiêu của kẻ giật dây là gì. Có thể nhắm vào Lữ Thái Nguyên, hay chỉ là thủ riêng của ba vị thần tài, hay là toàn bộ Thái Nguyên Thành. Thậm chí có thể có mục đích khác, hoảng loạn chỉ là để thu hút sự chú ý của mọi người. Có quá nhiều khả năng. Hy vọng mọi chuyện sớm chìm xuống. Thái Nguyên Thành hiếm lắm mới có được những năm tháng hòa bình này. Một khi chiến tranh xảy ra, khổ vẫn là dân chúng. Ánh mắt Hương Thải Y thì lộ ra vẻ sầu lo. Buổi tối nay ngươi có còn phải vào nội cung không? Lưu Mỹ An hỏi. Theo sắp xếp là phải đi, nhưng trong tình huống này, ta đoán kế hoạch sẽ bị hủy bỏ. Hương Thải Y thì bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ thời gian đã không đủ, nay lại trì hoãn như vậy, thời gian càng không còn. Quân đội của Thái Nguyên Thành đã đến. Đám đông có lẽ sẽ nhanh chóng ổn định lại. Lưu Mỹ An nghe thấy tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa đều đặn, chỉ có quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh mới làm được. Vậy thì tốt rồi. Kẻ âm thầm thao túng tất cả thật đáng ghét, coi những người vô tội như công cụ để sử dụng. Hương Thải Y thì thở dài một hơi, nhưng không thấy khỏe miệng Lưu Mi An lộ ra một tia lạnh nhạt. Thái Nguyên Thành nghĩ như thế nào, ta không rõ. Nhưng có một điều ta biết, quân đội không nên xuất hiện vào lúc này. Xuất hiện quá muộn, cảm xúc của đám đông đã dâng cao. Lúc này, dùng bạo lực trấn áp chỉ sẽ phản tác dụng. Quả nhiên, theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả đều phát triển theo hướng không thể lường trước. Giết người, binh sĩ giết người. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, xé lòng, vọng ra xa trong màn đêm. Đám đông vốn đang sao động lập tức sôi trào. Tất cả mọi người đồng loạt xông về phía Thái Nguyên Ngân Hàng Tư Nhân. Thái Nguyên Ngân Hàng Tư Nhân không thể chứa nhiều người như vậy. Người phía sau chèn lấn, người phía trước bị ép biến dạng. Đừng đẩy, không vào được. Cút ngay, ta muốn lấy lại tiền của ta. Ai dám cản ta, ta chém kẻ đó. Từ từ giết lẫn nhau, biến thành liều lĩnh tấn công. Thái Nguyên Ngân Hàng Tư Nhân có cao thủ chấn giữ, đám đông không thể xông vào. Nhưng cao thủ trong lúc ngăn chặn đã vô tình làm bị thương người khác, lập tức châm ngòi thù hận trong đám đông. Tự giết lẫn nhau biến thành tấn công vào Thái Nguyên Ngân Hàng Tư Nhân. Trong đám đông, không chỉ có người bình thường, mà còn ẩn giấu không ít cao thủ. Họ đột nhiên bộc phát, các cao thủ của Thái Nguyên Ngân Hàng Tư Nhân liên tục bị thương. Một tiếng va chạm cực lớn, bức tường ngoài của Thái Nguyên Ngân Hàng Tư Nhân sụp đổ. Lần này, giống như một tổ ong vỡ, đám đông xông thẳng vào qua lỗ hổng. Các cao thủ của Thái Nguyên Ngân Hàng Tư Nhân từ ngăn chặn chuyển sang giết người. Quân đội của Thái Nguyên Thành từ ngăn chặn chuyển sang giết người. Mọi thứ đều đã đổi vị. Đối mặt với đám đông khổng lồ, người không giết người, người sẽ giết người. Không ai muốn chết. Sự hỗn loạn lan từ một con phố đến hai, ba con phố. Những người vốn chỉ xem náo nhiệt, bất chi bất giác đã bị cuốn vào. Trong đám đông, luôn không thiếu những kẻ phạm pháp, đục nước méo cỏ. Cộng thêm những kẻ âm thầm châm ngòi, cướp bóc, phá cửa, giết người. Máu tươi chảy trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không. Sắc mặt Hương Thải Y thì trắng bệnh, thân thể mềm mại không kìm được mà run rẩy. Mọi thứ trước mắt khiến nàng không kịp trở tay. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tư tưởng còn chưa kịp thích ứng, hỗn loạn đã lan ra bảy tám con phố. Khắp nơi là chém giết, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết. Thái Nguyên Thành trong chốc lát đã biến thành địa ngục trần gian. Chương 2817, Lữ Thái Nguyên chương 2817, Lữ Thái Nguyên ánh mắt Lưu Mi An trong màn đêm lướt qua những nơi không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn. Nếu ta là kẻ đứng sau giật dây tất cả, lúc này ta sẽ làm gì? Mục đích gây ra hỗn loạn thường là để thu hút sự chú ý, ý đồ thực sự có khả năng lớn là một việc khác. Ta không biết đó là gì, nhưng nơi nào yên tĩnh nhất, phần lớn chính là nơi đó. Tuy nhiên, Lữ Thái Nguyên hẳn cũng nghĩ đến điều này. Cho đến giờ phút này hắn vẫn chưa xuất hiện, chỉ phái ra hai phó thành chủ để duy trì trật tự. Đương nhiên, xuất hiện vào lúc này đã không thể gọi là duy trì, mà phải nói là dọn dẹp bãi chiến. Nhưng muốn thu dọn đám đông đã mất kiểm soát thì không hề dễ dàng. Các lực lượng chính thức của Thái Nguyên Thành xuất hiện từ khắp mọi nơi. Một mặt là ngăn chặn hỗn loạn lan rộng, một mặt là khống chế hỗn loạn. Có quân đội, có thành vệ quân, có nha dịch từ nha môn, thậm chí có cả thị vệ của một số quan lớn. Những người này ra tay rất có chừng mực, chỉ làm cho đám đông mất đi khả năng hành động, chứ không hạ sát thủ. Nhưng chính hành động này của họ lại cho kẻ âm thầm gây rối một cơ hội. Không ai chú ý ngọn lửa xuất hiện từ lúc nào. Đột nhiên, nửa con phố bùng lên một trận hỏa hoạn lớn. Lửa nhờ gió mà lan ra, rất nhanh chóng lan sang hai bên. Những người đã mất khả năng hành động trơ mắt nhìn ngọn lửa bao trùm thân mình, da thịt nát bươm. Ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết, họ không thể làm gì được.
có hỗn loạn thì sẽ có phóng hỏa. Đây gần như là thủ đoạn tất yếu của kẻ làm chuyện xấu. Nhưng Thái Nguyên Thành lại không lường trước được, không hề có sự chuẩn bị sớm. Vội vàng tìm nước để dập lửa, nhưng ngọn lửa đã lan đến hàng nhà thứ hai. Thời tiết hôm nay hanh khô, những ngôi nhà đó cháy nhanh đến không thể tưởng tượng. Ngọn lửa chiếu sáng cả bầu trời. Chủ nhân của những ngôi nhà dù may mắn chạy thoát được, nhưng gia tài bấy lâu nay đã bị thiêu rụi. Ai nấy đều kêu cha gọi mẹ, thảm thương vô cùng. Họ rất tức giận, rất phẫn nộ, nhưng lại không biết kẻ thù là ai, không biết tìm ai để tính sổ. Họ bất ức vô cùng. Có người nhìn nhà cửa bị thiêu rụi mà chỉ biết khóc lóc, nhưng cũng có người ác tử trong gan mà sinh ra. Người không cho ta sống yên, ta cũng không cho người sống yên. Rút đao ra liền chém về phía người bên cạnh. Có quen biết hay không, không sao cả. Có thù hận hay không, cũng không quan trọng. Nhà ta đã không còn, còn quản được nhiều như vậy sao? Một người muốn xây dựng thứ gì đó thì rất khó khăn, nhưng phá hoại thì rất dễ dàng. Cho dù là một người bình thường, tạo ra sự phá hoại cũng là không thể tưởng tượng. Không ngừng có binh sĩ bị kéo xuống ngựa. Trong tình huống hỗn loạn như thế này, xuống ngựa về cơ bản là tương đương với cái chết. Khi có nhiều đồng đội hy sinh, quân đội cũng nổi giận, sát tâm đại thịnh. Lưỡi đao lóe sáng, từng hàng người bình thường ngã xuống. Quân đội bắt đầu ra tay nghiêm túc, người bình thường căn bản không phải đối thủ, huống chi quân đội còn là kỵ binh. Nhưng người trên đường quá đông, kỵ binh trong chốc lát cũng không thể giết hết. Ngược lại, việc đó kích thích sự hung hãn của đám đông. Không biết từ đâu xuất hiện một số người bắn nỏ, nấp trong bóng tối, chuyên bắn lén kỵ binh. Một mũi tên một người ngã xuống. Về cơ bản có thể khẳng định, những người này chính là kẻ âm thầm gây rối, nhưng biết cũng vô dụng. Kỵ binh đã bị đám đông cầm chân, không có cách nào giải quyết những kẻ bắn lén. Lữ Thái Uyên vẫn hết sức giữ bình tĩnh. Ta ước tính ban đầu, số người chết có lẽ đã hơn 2 vạn. Lữ Thái Uyên vẫn không lộ diện. Kẻ giật dây cũng hết sức giữ bình tĩnh, không để lộ sơ hở. Hắn có lẽ đã bắt đầu hành động, nhưng vẫn chưa bị lộ ra. Nàng có muốn xuống dưới nghỉ ngơi một chút không? Lưu Nguy An khẽ khích lệ Hương Thải Y Y, nàng không phải nữ tử tầm thường, các loại hiểm cảnh nàng đều từng thấy qua, nhưng loại chiến trường quy mô lớn, thảm khốc này, có lẽ là lần đầu nàng trực tiếp trải nghiệm. Điều này đã tạo ra một cú sốc lớn cho tâm hồn nàng. Phương Phong lâu được xây dựng ở nơi yên tĩnh, tránh xa khu vực sầm uất nhất. Nhờ đặc điểm này mà nó tránh được sự hỗn loạn. Sự hỗn loạn vẫn đang mở rộng, nhưng đều lan về các hướng khác. Hướng này vẫn duy trì được sự yên tĩnh và ổn định tương đối. Hương Thải Y Y lắc đầu, không nói gì. Thật ra chúng ta chẳng thể làm gì được. Mọi chuyện đều phải xem Lữ Thái Uyên thôi. Lưu Nguy An cởi áo khoác lên người nàng. Trời tối lạnh, gió lớn. Thành chủ đang chờ đợi điều gì? Phương Thải Y Y lờ mờ đoán được điều gì đó, nhưng vẫn còn một tia thất vọng với Lữ Thái Uyên. Những người chết đều là dân chúng vô tội, vốn dĩ họ không cần phải chết. Đến rồi. Lời Lưu Nguy An vừa dứt, trên bầu trời xuất hiện 3 lão nhân. Một người mặc áo đỏ, một người mặc bạch y, một người mặc hắc y, cả 3 người đều râu tóc dựng ngược. Chẳng thấy họ động thủ, nhưng đám đông trên một con phố đột nhiên ngã dập xuống. Mấy bạn người đồng loạt nằm bẹp trên mặt đất, đừng nói đứng lên, ngay cả mở miệng cũng không làm được. Lão nhân áo đen vung tay ấn xuống, ngọn lửa lớn tắt ngấm với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Ánh mắt lão nhân bạch đi lướt qua màn đêm. Thân thể những kẻ bắn lén run lên, sinh cơ diệt sạch. Họ là ai? Lưu Nguy An hỏi Hương Thải Y thì chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói đến. Hương Thải Y thì lắc đầu. Sự hiểu biết của nàng về Thái Nguyên Thành chỉ giới hạn ở những người thường xuyên lộ diện bên ngoài Lữ Thái Uyên. 3 lão nhân loại cao nhân ngày thường không xuất hiện, nàng không có cơ hội nhận biết. 3 lão nhân nhàn nhã đi dạo, sự hỗn loạn dưới đất bình tĩnh lại với tốc độ kinh người. Những người âm thầm chú ý tình hình thấy thế, đều ngấm ngầm kinh hãi. 3 người này là ai? Đáng sợ quá. Mọi người đều nói nội tình của Thái Nguyên Thành rất thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Quả nhiên không sai. 3 người này, bất cứ ai cũng có thể một mình đánh bại cao thủ một phương. Tùy tiện mời ra 3 cao thủ đẳng cấp này, không biết còn có bao nhiêu người chưa lộ diện. Chẳng trách nhiều năm như vậy không ai dám động thủ với Thái Nguyên Thành. Lưu Nguy An nghe thấy những lời xì xào từ trong bóng tối. Ngay cả cao thủ bản địa cũng không nhận ra 3 lão nhân này, chỉ có thể nói lên một điều, 3 người này thuộc một trong những con bài tẩy của Thái Nguyên Thành, nên mới được giấu kín như vậy. Ngay khi ngọn lửa tắt, đám đông hỗn loạn cũng bị trấn áp, ngã rạp trên mặt đất. Tiếng ồn nào lập tức biến thành yên tĩnh. Lão nhân Bạch Tí cũng đã giết sạch những kẻ âm thầm bắn lén. Ngoại trừ những xác chết trên đất, những ngôi nhà bị thiêu rụi chỉ còn trơ lại khung xương. Không khí nồng nặc mùi máu tươi, dường như không còn thấy bóng dáng của bạo động. Một lão nhân mặc áo bào vàng xuất hiện giữa không trung. Người này vừa xuất hiện, dưới mặt đất rõ ràng có sự bùng nổ của cảm xúc. Không biết bao nhiêu người thốt lên. Thành chủ, là thành chủ. Thành chủ xuất hiện. Người này chính là thành chủ của Thái Nguyên Thành, Lữ Thái Uyên. Lữ Thái Uyên dáng người tầm trung, tướng mạo bình thường, dung mạo không có gì nổi bật. Tuy nhiên, nếu ai vì thế mà khinh thường hắn, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Nhiều năm như vậy, Thái Nguyên Thành đã gặp không ít kẻ thù. Kết quả cuối cùng, Lữ Thái Uyên sống rất tốt, còn mộ phần của kẻ thù thì có đã cao 3 thước. Kho tiền của Thái Nguyên Ngân hàng tư nhân không thiếu hụt. Tiền của mọi người rất an toàn. Ai muốn rút tiền gửi, hãy xếp hàng theo thứ tự để lấy. Bổn thành chủ có thể đảm bảo mỗi người đều có thể lấy lại tiền của mình. Nếu ai không lấy được tiền, có thể gõ trống đăng văn. Bổn thành chủ sẽ đích thân làm chủ cho các ngươi. Đừng nghe lời xúi dục của những kẻ có dạ tâm. Tất cả hãy giải tán, chuyện hôm nay dừng lại ở đây. Giọng nói của Lữ Thái Uyên truyền khắp các con phố, mọi người đều nghe rõ một một. 3 lão nhân buông bỏ sự trấn áp đối với đám đông. Vẻ phẫn nộ trên mặt đám đông đã biến mất, ai nấy đều với vẻ mặt áy náy đứng dậy từ mặt đất, không dám nói gì. Họ ủ rũ quay về nhà. Một trận hỗn loạn cứ thế mà kết thúc. Chương 2818, Thịnh gia bất hảo chương 2818, thịnh gia bất hảo sự hỗn loạn đã kết thúc, nhưng những ảnh hưởng và di chứng của nó vẫn còn kéo dài. Mấy bạn người đã chết, những người này sẽ được xử lý ra sao? Gia đình họ sẽ được an ủi thế nào? Những ngôi nhà bị thiêu rụi ai sẽ bồi thường? Không ít cư dân bị kẻ xấu lợi dụng lúc hỗn loạn mà cướp bóc, những tổn thất này ai sẽ chịu trách nhiệm? Những điều này đều liên quan đến lợi ích của người dân bình thường. Còn đối với Lữ Thái Nguyên, hắn phải cân nhắc nhiều hơn nữa. Kẻ giật dây mọi chuyện vẫn chưa bị bắt, mục đích của hắn cũng chưa rõ ràng. Ba vị thần tài đã chết, nhưng công việc của họ không thể ngừng lại, làm thế nào để trong thời gian ngắn tìm được người thích hợp để thay thế? Buổi tối đó, rất nhiều người không ngủ, nhưng Lưu Nguy An ta thì không nằm trong số đó. Việc không liên quan đến mình thì ta không bận tâm. Kỹ thuật vẽ bùa của Vũ Bất Ngữ đột nhiên tăng mạnh, nét bút vững vàng. Hiện tại đã rất khó để liên kết nàng với sự non nớt của một tháng trước. Nếu không tận mắt chứng kiến, Lưu Nguy An ta không thể nhìn ra tác giả của những lá bùa đó là một cô bé. Vũ Bất Ngữ rất say mê vẽ bùa. Trừ lúc ăn và ngủ, thời gian còn lại nàng đều dành để vẽ bùa. Giống như một cái máy, không biết mệt mỏi. Vũ Sương Sương lo lắng thể lực nàng không chịu nổi, nhưng Lưu Nguy An thì không lo. Ta có thể cảm nhận thể chất của Vũ Bất Ngữ không tầm thường. Sức ăn của nàng gần như đuổi kịp ta, mà ta là cảnh giới gì? Vũ Bất Ngữ mới là cảnh giới gì? Năng lượng tích trữ trong cơ thể nàng đủ để nàng tiêu hao cả một mùa đông. Nếu là người thường thì đã khác, nhưng nếu đổi thành rắn hoặc ếch, đủ 3 năm 5 năm cũng không thành vấn đề. Sáng sớm, rất nhiều người mở cửa, đường phố đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn một thi thể nào. Máu cũng đã được rửa sạch. Nếu không phải phân tích kỹ những dấu vết còn lại, không ai có thể nghĩ rằng mấy giờ trước, con phố từng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Chỉ có những khung nhà bị cháy trơ trọi, sừng sững không ngã, dường như đang âm thầm phản kháng. Chủ nhà thì không thấy bóng dáng, có lẽ đã được nha môn sắp xếp đến nơi khác. Trong không khí vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh và mùi khét lẹt. Một số vết đao, vết kiếm trên tường mờ ảo như đang kể lại cuộc chém giết thảm khốc đêm qua. Lưu Nguy An ta vẫn còn ngủ nướng, bị Vũ Sương Sương kéo dậy. Quần áo của ngày hôm qua vẫn chưa thử xong, nàng muốn tiếp tục thử quần áo. Ta mơ màng, bị nàng kéo ra ngoài. Trên đường người đi lại đông đúc như dệt gửi, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc chém giết ngày hôm qua. Trước cửa Thái Nguyên Ngân hàng tư nhân vẫn có người rút tiền, nhưng rất ít. Sức nặng của ba chữ Lữ Thái Nguyên đã ăn sâu vào lòng người. Dân chúng Thái Nguyên thành tin tưởng lời cam đoan của hắn. Tuy nhiên, đây chỉ là một mặt. Quan trọng nhất là hai gia tộc lớn khác của Thái Nguyên thành là Phạm gia và Thịnh gia đồng thời tuyên bố mỗi nhà sẽ gửi 10 tỷ kim tệ vào Thái Nguyên ngân hàng tư nhân. Trước mặt tất cả mọi người, từng xe kim tệ được đưa vào ngân hàng. Động thái này đã nhanh chóng ổn định lòng người. Dân chúng Thái Nguyên thành vẫn rất lý trí. Lưu Nguy An ta vẫn rất bội phục năng lực cai trị của Lữ Thái Nguyên. Nếu đêm qua không có kẻ có ý đồ xấu âm thầm châm ngòi, chắc chắn sẽ không xảy ra sóng gió hỗn loạn. Một trận tiếng vó ngựa vang lên. Lúc đầu nghe còn ở cửa thành, chớp mắt đã đến trước mắt. Trên đường phố nhiều người như vậy, đoàn người kia coi như không thấy, không hề giảm tốc độ. Người đi đường sợ hai né tránh, không ít quầy hàng vì thế mà bị đổ, người đi đường chật vật. Đang định chửi rủa, họ nhận ra người ngồi trên ngựa là ai thì lập tức im bặt, quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì. Thịnh Tà Dương đã về rồi. Sao hắn lại về? Chẳng phải nói bị đẩy ra ngoài rồi sao? Nhanh như vậy đã 3 năm rồi sao? Thái Nguyên thành này lại phải gặp tai ương rồi. Cái họa này sao lại quay về? Một thanh niên gầy gò như khỉ, sắc mặt xanh xao, cho người ta cảm giác quanh năm ốm yếu. Ngồi trên lưng con U Minh Bạch Hổ trông rất không cân xứng. Mặc dù U Minh Bạch Hổ còn non, nhưng thân hình vẫn khổng lồ. Thanh niên ngồi trên đó trông giống như một con sâu xanh xám đậu trên quả táo. Khi Lưu Nguy An và Vũ Sương Sương đi ngang qua đường, vừa vặn đối đầu với con U Minh Bạch Hổ đang rẽ hướng. Những người bên đường nhìn thấy cảnh này sợ hãi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Bị U Minh Bạch Hổ đụng trúng, làm sao còn sống được? U Minh Bạch Hổ là ma thú cấp 6, mặc dù còn non, cũng không phải cao thủ bình thường có thể chống đỡ. Thế nhưng, sự thật lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trong một tiếng va chạm lớn, Lưu Nguy An và Vũ Sương Sương đứng giữa đường không hề suy chuyển. Con U Minh Bạch Hổ lùi lại 7-8 mét, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thanh niên trên lưng nó thì bị văng xa hơn 10 thước, lan tròn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại, bộ y phục trắng sạch sẽ lập tức dính đầy cho bụi, trông vô cùng chật vật. Điều khiến người nhường đường một lần nữa bất ngờ là Thịnh Tà Dương đáng lẽ phải nổi giận, nhưng lại đầy vẻ kinh hỉ. Hắn nhìn Lưu Nguy An, lớn tiếng hỏi: "Thân thủ tốt, hảo hán xưng hô thế nào? Quần của ngươi rách rồi." Lưu Nguy An nhìn hắn một cái, nắm tay Vũ Sương Sương đi: "Ta nhớ kỹ ngươi rồi." Thịnh Tà Dương quay đầu nhìn lại, quần quả nhiên đã rách, lộ ra hai lỗ lớn, mông cũng bị lộ ra. Hắn vội vàng che lại, hướng về phía bóng lưng Lưu Nguy An hô một câu, rồi khập khiễng đi về phía nhà. Con U Minh Bạch Hổ ngoan ngoãn đi theo sau, không còn vẻ hung hăng như trước. Lưu Nguy An ta qua lời xì xào của người qua đường mà hiểu được thân phận của thanh niên này. Tiểu công tử của Thịnh gia, gia tộc lớn thứ hai Thái Nguyên thành, Thịnh Tà Dương. Một vị hôn thế ma vương chính hiệu. Hắn hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạn, trừ việc tốt không làm, việc gì cũng làm. Trêu chọc phụ nữ, lũng đoạn thị trường, với hắn chỉ là chuyện thường ngày. Cướp ngục, xông vào doanh trại quân đội, dẫn theo một đám bạn bè đánh phá thành trì cùng chiến tuyến. Nếu không có một người cha tốt, hắn ít nhất đã chết 800 lần. 3 năm trước, hắn lột sạch quần áo một nữ đệ tử của Giao Chỉ. Giao Chỉ nổi giận, Thịnh gia đã phải trả một cái giá cực lớn mới dẹp yên được cơn giận của Giao Chỉ. Thịnh Tà Dương bị đánh chỉ còn nửa cái mạng, treo trên cổng thành Thái Nguyên thành 7 ngày 7 đêm, cuối cùng bị đẩy đến Bắc Hải cải tạo. Chuyện này mới coi như tạm lắng xuống. Mọi người đều nghĩ Thịnh Tà Dương đời này phải ở lại Bắc Hải. Thái Nguyên thành không có hắn yên bình vô cùng. Mọi người đã quen với không khí hài hòa này. Ai ngờ,
Thịnh Tả Dương lại quay về, vẫn kiêu ngạo như xưa, bỏ qua quy định không được phóng ngựa trong nội thành, không hề kiêng nể. Tại sao lại có người xấu xa như vậy? Vũ Sương Sương cũng nghe thấy lời bàn tán của người qua đường, rất tức giận. Lột hết quần áo của một cô gái, đây chẳng phải là hủy hoại danh dự cả đời của cô ấy sao? Dù là đùa giỡn, cũng không thể lấy sự trong sạch của con gái ra mà đùa. Bên kia xảy ra chuyện gì? Lưu Nguy An đột nhiên nói. Vũ Sương Sương nhìn theo ánh mắt hắn, vừa vặn thấy tiểu nhị của Nguyên Thượng Lâu đẩy một gã thư sinh đủ rũ ra ngoài. Gã thư sinh không đứng vững, ngã lăn ra đất. Hắn chắc đã uống say, ánh mắt mở mịt. Không có tiền mà còn giả làm đại gia. Nơi này là Nguyên Thượng Lâu. Ngươi muốn ăn, chúng ta có thể cho ngươi một ngụm, nhưng không có tiền mà còn gọi rượu, còn cứ gọi nữ nhi hồng, thật là không biết xấu hổ. Nếu không phải trưởng bày nhân tử, ta đã đánh cho ngươi mặt mũi nở hoa rồi. Còn là người đọc sách, đạo lý ăn cơm phải trả tiền cũng không hiểu sao. Tiểu nhị hùng hổ mắng chửi. Những người bên cạnh vốn còn đồng tình với gã thư sinh, nghe xong lời này, ánh mắt nhìn hắn biến thành kinh thường. Chương 2819, chán nản thư sinh chương 2819, chán nản thư sinh gã thư sinh này sai rồi. Ai cũng có lúc xa cơ lỡ vận, nhưng xa cơ cũng phải có cốt khí. Có thể đi xin ăn, nhưng không thể quyện nợ. Tiếng tăm của Nguyên Thượng Lâu rất tốt, nhiều người gặp khó khăn đến xin giúp đỡ, Nguyên Thượng Lâu đều ra tay rút, bố thí một chút đồ ăn, thậm chí cả tiền bạc cũng không thành vấn đề. Nhưng không có tiền mà lại gọi rượu, hơn nữa còn là loại nữ nhi hồng quý báu, thì quá đáng. Gã thư sinh ước chừng 28, 29 tuổi, dáng người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, cho người ta cảm giác thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Tóc hai bù xù, y phục đã giặt đến bạc màu. Từ điểm này có thể thấy gã thư sinh rất túng quẫn. Ta có tiền, đợi ta trở về, lấy tiền. Gã thư sinh vẫn còn chút ý thức, hắn cố gắng đứng dậy, mặt đỏ bừng má tranh cãi. Lần trước ngươi cũng nói như vậy, trưởng quầy hảo tâm tin tưởng ngươi lần thứ hai, nhưng ngươi lại phụ lòng tin của trưởng quầy. Sẽ không có lần nữa đâu, sau này đừng đến tiểu lâu của chúng ta. Nguyên Thượng Lâu không chào đón ngươi. Đi đi, lần này coi như tiểu lâu của chúng ta tự nhận xui xẻo. Tiểu nhị vẻ mặt khinh thường. Đồ chó mắt nhìn người thấp, chờ ta. Lấy tiền đập chết chết. Gã thư sinh giận dữ. Ăn chùa còn cái cố. Đúng là chưa thấy ai như ngươi. Chết đói cũng đáng đời. Tiểu nhị cố nhịn xúc động muốn đạp cho gã một ước. Hắn bay về tiểu lâu, dặn dò người gác cổng tuyệt đối không cho gã thư sinh này vào nữa. Gã thư sinh thấy thế, không biết là xấu hổ hay vì tiểu nhị đã đi rồi, không còn đối tượng để cãi vã, lẩm bẩm rồi cũng rời đi. Sao lại có người như vậy? Không có chút cốt khí nào. Vũ Sương Sương tôn trọng người nghèo, nhưng không thích hành vi của gã thư sinh. Ăn chùa còn chửi người, nhân phẩm quá kém. Đây chính là lý do vì sao người ta nói rượu là thuốc độc hại ruột gan. Lưu Nguy An ta nhìn chằm chằm gã thư sinh, cho đến khi bóng lưng hắn khuất sau góc đường mới thu hồi ánh mắt. Người này có gì không đúng sao? Vũ Sương Sương hỏi. Hôm qua lúc chúng ta ăn cơm, người này cũng ở trên lầu. Ta đã thấy hắn đi xuống từ trên lầu. Lưu Nguy An nói. Mặt dày thật, ngày nào cũng đến tiểu lâu lảng vảng để ăn. Vũ Sương Sương nói. Ý gì phục trên người hắn là Vân Chi Hà. Lưu Nguy An nói. Vũ Sương Sương lập tức ca một tiếng. Vân Chi Hà là một trong những nhãn hiệu trang phục cao cấp nhất. Người bình thường không có cơ hội tiêu phí. Ngay cả nàng mua váy của Vân Chi Hà cũng cần phải đặt trước. Một gã thư sinh xa xút, lại mặc y phục của Vân Chi Hà hơn nữa có thể mặc y phục đến rách nát như vậy, rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì? Nhãn hiệu Vân Chi Hà khi bán hàng còn xét người. Ngoài có tiền, còn xem thân phận. Người không có địa vị xã hội nhất định, Vân Chi Hà sẽ không bán. Cho nên, gã thư sinh này trước khi xa xút, chắc chắn là một quý tộc. Đi thôi. Lưu Nguy An lắc đầu. Thế giới vốn là như vậy. Không có gia tộc nào thịnh vượng mãi, cũng không có triều đại nào vĩnh viễn tồn tại. Sóng lên sóng xuống, mới phù hợp với quy luật tự nhiên. Khi hôn kỳ của Lữ Yến giật đến gần, càng ngày càng nhiều thế lực từ khắp nơi đổ về Thái Nguyên Thành. Phái Thiên Sơn, Mạc Bắc Vân Long Lâu Đài, Nam Hải Kiếm Phái, Linh Nam Mông Gia. Đây đều là những thế lực hào phú, không giống như Lưu Nguy An ta, một chiếc xe ngựa, mười mấy người đã đến. Đoàn người của họ có đến mấy chục chiếc xe ngựa, nha hoàn, tỷ nữ ít thì trăm người, nhiều thì ngàn người. Thanh thế to lớn, phô trương kinh người. Người không biết còn tưởng là hoàng gia đi du ngoạn. Một số kẻ đầu gấu ở Thái Nguyên Thành ngày ngày không có việc gì làm, chạy đến cổng thành để xem cái lạ. Đừng nhìn họ không đi xa, nhưng lại nói rõ tường tận về những nhân vật đến, cũng không biết từ đâu mà có được những tin tức nhỏ nhặt. Ngay cả chuyện bí mật người ta hồi bé lén nhìn hàng xóm tắm cũng biết. Náo động nhất không ai qua được đoàn người từ Đông Hải quần đảo. Gần 1.000 người, quy mô lớn, đi qua cổng thành cũng mất hơn 1 giờ. Đông Hải quần đảo là một liên minh, trên 100 hòn đảo, trên 100 thế lực. Trang phục của họ khác nhau, binh khí khác nhau, tạo hình rất phù hợp với tâm lý tìm cái lạ của đám đầu gấu. Người ở Đông Hải quần đảo thường xuyên xuống biển đánh cá, y phục của họ cũng tiện lợi cho việc xuống biển. Điều này khiến những người Trung Nguyên vốn quen với sự bảo thủ được một phen no mắt. Thành chủ Lữ làm việc cũng quá không công bằng. Vũ Sương Sương bực tức. Người của Đông Hải quần đảo sau khi vào Thái Nguyên thành đã được gia đình Lữ ra đón đi. Từ chỗ ở đến bữa ăn được sắp xếp chú đáo. Còn chúng ta sau khi vào thành, tìm khách sạn mấy giờ đồng hồ, cuối cùng còn bị Tư Mã Phi gây rối. Nếu không phải Hương Thải Y thì tốt bụng giúp đỡ, họ đã phải ngủ ngoài đường. Lữ Thái Nguyên mời người đến ăn cưới, mà đến chỗ ở cũng không sắp xếp, quá không hiểu phép tắc đối nhân xử thế. Mặt mũi của Lữ Thái Nguyên quả thực rất lớn. Con trai kết hôn, hơn nửa thế lực ở Trung Nguyên đều đã đến. Có rất nhiều thành chủ đích thân đến, có nhiều người phái con trai hoặc thân tín tới, kém nhất cũng là phái sứ giả mang lễ vật. Trong đó, sự xuất hiện của sứ giả từ một vài tông môn cổ xưa, ẩn mình đã gây chấn động toàn bộ Thái Nguyên thành. Sơn Thần Tông,
đó là một tông môn cổ xưa có thể truy ngược đến thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Nó được thành lập khi cả nhân loại còn sùng bái sức mạnh của lửa, sấm sét, cuồng phong và các lực lượng tự nhiên khác. Cửu Lê Bộ Lạc cũng là một thế lực cấp tổ tông cổ xưa. Đã cách biệt nhiều năm, không ai ngờ rằng Lữ Thái Nguyên lại có liên hệ với những thế lực như vậy. Một số kẻ có ý đồ với Thái Nguyên Thành đã âm thầm chôn vùi ý nghĩ của mình sâu hơn nữa. Khi còn ở Cung Thị Thành, Vũ Dương Dương cảm thấy Cung gia là đại gia tộc số một thiên hạ, còn gia tộc Vũ gia của họ đứng thứ hai, có thể xếp hàng đầu trong đội ngũ thứ hai. Nhưng sau khi đến Thái Nguyên Thành, nàng âm thầm thu lại suy nghĩ đó, cảm thấy rất xấu hổ. So với những thế lực cổ xưa thực sự, Vũ gia chỉ có thể coi là một đứa trẻ mới sinh, không đáng nhắc tới. Hết ngồi đáy giếng là từ nàng tự hình dung về bản thân trước đây. Đọc vạn cuốn sách, đi ngàn dặm đường. Đến Thái Nguyên Thành chưa được mấy ngày, Vũ Dương Dương đã cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Khi Lưu Nguy An và Vũ Dương Dương trở về sau cuộc du ngoạn, Hoàng Tín đưa cho hắn một bức thư. Bức thư mời hắn tối nay đi uống rượu, người gửi lại chính là Thịnh Tà Dương. Hắn có âm mưu gì không? Phản ứng đầu tiên của Vũ Dương Dương là Thịnh Tà Dương ngã hỏng đầu rồi, phản ứng thứ hai là đối phương đang bày mưu tinh kế. Nếu không, Thịnh Tà Dương tuyệt đối không thể mời Lưu Nguy An đi uống rượu. Cũng có chút thú vị. Lưu Nguy An mỉm cười. Hai ngày nay ta đang cảm thấy buồn chán, Thịnh Tà Dương lại sống động mang niềm vui đến. Tốt lắm. Hay là đừng đi. Vũ Dương Dương có chút lo lắng. Đi, tại sao không đi? Thịnh Tà Dương lại tưởng ta sợ hắn. Lưu Nguy An nhìn thoáng qua thời gian. Khoảng cách với giờ hẹn chỉ còn chưa tới một canh giờ. Hắn bảo Bất Tử Cáp Mô lái xe, đi thẳng đến Tiêu Tương Quán. Thịnh Tà Dương mời hắn đi ăn tiệc, địa điểm lựa chọn là một trong ba danh lâu lớn, Tiêu Tương Quán. Giờ này trên đường còn rất đông người, Bất Tử Cáp Mô không thể không giảm tốc độ. Kỹ thuật lái xe của hắn rất tệ, xe ngựa lúc thì tăng tốc, lúc thì phanh gấp. Điều này khiến Lưu Nguy An hối hận vì đã để hắn lái xe. Dù là Hoàng Tín hay Sở Đồng Sú, kỹ thuật đều tốt hơn hắn. Khó khăn lắm mới đến được Tiêu Tương Quán, Lưu Nguy An vội vàng xuống xe. Thình lình bên cạnh nhảy ra một người. Nhìn kỹ lại, ôi chao, lại là gã thư sinh xa suốt kia. Chương 2820, Sắt Thần Hàn Khởi. Chương 2820, Sắt Thần Hàn Khởi. Tiêu Tương Quán là một trong những tập đoàn chuỗi lớn nhất ở Trung Nguyên, thậm chí cả ma thú thế giới. Chi nhánh của nó trải rộng khắp đại lục, ngay cả ở biên hoang cũng có. Từ đó có thể thấy được quy mô và thực lực của Tiêu Tương Quán. Tiêu Tương Quán ở Thái Nguyên Thành rất trắng lệ, chiếm diện tích hàng ngàn mẫu. Người không quen lối, đi vào chắc chắn sẽ bị lạc. Lầu các mọc lên san sát, mỗi cây mỗi cảnh, non bộ suối nước, bốn mùa cùng tồn tại. Tiêu Tương Quán mỹ nữ như mây, ngay cả nha hoàn, tỷ nữ cũng là những giai nhân hiếm thấy. Không ít khách lần đầu đến Tiêu Tương Quán liên tục mất tự chủ. Bất Tử Cáp Mô đưa ra thiệp mời của Thịnh Tà Dương, người gác cổng chỉ rõ lộ trình và vị trí rồi cho qua. Lưu Nguy An ta chú ý thấy, gã thư sinh xa suốt kia bị chặn ở bên ngoài. Hắn đang tranh cãi với người gác cổng, nhưng người gác cổng chỉ luôn lắc đầu, không đáp lời. Gã thư sinh chửi ầm lên, người gác cổng vẫn giữ thái độ ôn hòa, chỉ lắc đầu, không đáp lại. Nhưng tám gã thủ hạ lực lượng đứng bên cạnh thì ánh mắt đã trở nên sắc lạnh. Lưu Nguy An ta không ra mặt giúp đỡ gã thư sinh. Đối phương đến đây chắc chắn có lý do, ta tin rằng chỉ số thông minh của hắn không có vấn đề. Đào Hoa Lâu là địa bàn của Đào Hoa Nương Tử, một trong những hoa khôi nổi tiếng. Thịnh Tà Dương với thân phận là phú nhị đại nổi danh nhất Thái Nguyên Thành, mời khách ăn tiệc thì cấp bậc không thể thấp. Vừa bước chân vào đã có hoa khôi tiếp đãi. Nhìn thấy 7, 8 chiếc xe ngựa xa hoa ở dưới lầu, Lưu Nguy An ta mới biết Thịnh Tà Dương mời không ít người. Có phải là Lưu Nguy An công tử không? Mời đi lối này. Thịnh Tà Dương tuy rằng là kẻ chơi bời lêu lổng, nhưng lại hiểu lễ nghĩa, cố ý sắp xếp người hầu ở dưới lầu để tiếp đón. Tiêu Tương Quán như một tiểu giang hồ thu nhỏ. Những hoa khôi có địa vị độc chiếm một tòa lầu cát. Trong lầu cát, hoa khôi chính là trời, mọi thứ đều do hoa khôi quyết định. Việc có tiếp khách hay không cũng do chính hoa khôi lựa chọn. Nhiều lúc, quán trưởng cũng không dám lắm lời. Những thanh quan không có địa vị thì lại khác, mấy chục người chen chúc trong một tòa lầu, ngày nào cũng phải tiếp khách, không có quyền lựa chọn khách, bị đánh mắng cũng chỉ có thể chịu đựng. Lúc này trời đã tối hẳn, ánh đèn dầu lấp loé. Không có người dẫn đường, đi ở trong này rất dễ bị lạc. Xuyên qua một khu vườn, đi đến đại sảnh yến tiệc, vén rèm lên, ánh đèn đuốc sáng trưng. Tám cái bàn đều đã có người, còn lại một bàn trống. Nghe thấy tiếng bước chân, khách trong sảnh đồng loạt quay đầu nhìn lại. Có kẻ lạnh lùng, có kẻ hiếu kỳ, có kẻ khinh thường. Khách đang nhìn Lưu Nguy An, và Lưu Nguy An ta cũng đang quan sát họ. Tất cả đều là thanh niên tuổi từ 25 đến 35, tướng mạo khác nhau, nhưng có một điểm chung, đó là vẻ kiêu ngạo từ trong ra ngoài. Từ xưa đến nay, gia thế cao quý đã nuôi dưỡng nên sự ngạo mạn. Bản thân họ có lẽ không nhận ra, nhưng người thường thì có thể cảm nhận được. Ta vừa về đã nghe nói có người thống nhất đệ tam hoàng. Ta còn tưởng là kẻ ba đầu sáu tay nào, hóa ra là ngươi. Thịnh Tà Dương đứng dậy, nhìn thấy Lưu Nguy An, hắn cũng có chút bất ngờ. Hắn không biết Lưu Nguy An chính là người đã chặn đường hắn lúc hắn về nhà. Sớm đã muốn đến đệ tam hoàng gặp ngươi, nhưng mãi không có thời gian. Ngươi chính là Lưu Nguy An. Một thanh niên vạm vỡ ngồi đối diện Thịnh Tà Dương cũng đứng dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ dò xét. Chỉ có các ngươi có cô nương, còn cô nương của ta đâu? Lưu Nguy An ta nhìn Thịnh Tà Dương. Mỗi người một bàn riêng, bên cạnh đều có thanh quan tiếp đãi, đủ để thấy địa vị của những công tử này. Tất cả đều là một nam một nữ, duy chỉ có bản của ta chỉ có thức ăn, không có cô nương. Không biết khẩu vị của ngươi thế nào, nên ta không tự tiện gọi cô nương lên. Để ngươi tự mình gọi. Thịnh Tà Dương cười hì hì nói. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi bị đứt à? Thanh niên vạm vỡ quát lớn một tiếng, làm cả đại sảnh rung lên. Ở đây đánh người có phạm pháp không? Lưu Nguy An ta hỏi Thịnh Tà Dương. Đánh người không phạm pháp. Thịnh Tà Dương cười nói,
nhưng cầu xin tha thứ sẽ bị đuổi ra ngoài. Lưu Nguy An và thanh niên vạm vỡ gần như đồng thời ra tay, nhưng chỉ có một tiếng bạt thai vang lên.
Bút.
Thanh thúy vô cùng, thanh niên vạm vỡ kia như một viên đạn pháo bay ra khỏi đại sảnh. Tiếng cành cây gãy vang lên, tiếp đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất và một tiếng kêu thảm thiết bị nén lại truyền đến.
Xin lỗi cô nương, ngươi có lẽ phải ngồi một mình rồi.
Lưu Nguy An ta thản nhiên đi vào đại sảnh. Khi đi qua vị trí của thanh niên vạm vỡ, ta nói một tiếng xin lỗi với cô nương đang bàng hoàng.
Ta.
Cô nương lắp bắp không biết nên nói gì.
Các công tử khác nhìn ta ngồi xuống, sững sờ không ai dám mở miệng.
Kẻ bị một bạt thai đánh bay ra ngoài tên là Mạnh Trúc.
Cha hắn là tổng binh của Thái Nguyên Thành.
Hắn từ nhỏ đã được tổng binh đại nhân rèn luyện, một thân mình đồng ra sát, đao kiếm có nhập.
Tính tình hắn hiếu chiến, sức chiến đấu trong đám thanh niên chắc chắn là nổi bật.
Thịnh Tà Dương cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn.
Ngươi không đánh chết người ta chứ?
Thịnh Tà Dương đã từng thấy thực lực của Lưu Nguy An nên có chút lo lắng.
Trong thời gian này, hắn chỉ nên ăn cháo thôi.
Lưu Nguy An ta nói.
Ăn cháo?
Có ý gì?
Thịnh Tà Dương không hiểu.
Răng đã rụng hết rồi.
Cô gái bên cạnh hắn nhanh chóng phản ứng, khẽ giải thích.
Hắn tên Mạnh Trúc, ăn cháo là phải rồi.
Hắc hắc, Mạnh Trúc ăn cháo, nếu hắn họ Hà thì tốt.
Thịnh Tà Dương càng nghĩ càng thấy thú vị, không nhịn được cười lớn.
Cẩn thận Mạnh công tử mách cha đấy.
Cô gái bên cạnh trách móc nói.
Hắn đâu có mặt mũi đó.
Nếu hắn thực sự dám mách, sau này sẽ không chơi với hắn nữa.
Thịnh Tà Dương không hề bận tâm.
Lập tức nghiêm mặt nói, Đào Hoa nương tử, gọi các tỷ muội của ngươi lên đi.
Tìm người bầu bạn với Lưu gia.
Ta có việc gấp, cô nương thì miễn đi.
Nói chuyện chính.
Lưu Nguy An ta xua tay.
Chuyện chính thì phải nói, cô nương cũng phải gọi.
Lưu gia đến đây để các tỷ muội kiếm chút tiền trà nước không phải sao?
Thịnh Tà Dương mới lần thứ hai gặp Lưu Nguy An, mà lại không hề khách sáo.
Hắn nói với Đào Hoa nương tử, Lưu gia ngại ngùng, ngươi hay gọi giúp Lưu gia một người,
phải hợp với khẩu vị của Lưu gia.
Giờ là lúc để ngươi thể hiện rồi đấy.
Thịnh công tử, chàng đang làm khó thiếp.
Thiếp mới gặp Lưu gia lần đầu.
Đào Hoa nương tử nói có vẻ khó xử, nhưng đôi mắt lại cười, trên mặt không hề có chút khó xử nào, ngược lại tràn đầy tự tin.
Nàng vẫy tay gọi tỷ nữ phía sau, thì thầm vài câu, tỷ nữ lập tức vội vã chạy ra ngoài.
Không đánh không quen biết.
Ta xin tự giới thiệu trước.
Thịnh Tà Dương, trừ việc tốt, việc gì cũng làm.
Nhưng có một điểm, ta rất trọng nghĩa khí, không bao giờ bán đứng bạn bè.
Những người này đều là bạn bè chí cốt của ta.
Thịnh Tà Dương bưng chén rượu lên lần nữa, lần lượt giới thiệu.
Tất cả đều là con cháu của các gia tộc đứng đầu Thái Nguyên Thành, hoặc xuất thân quan lại, hoặc sở hữu hàng triệu gia sản.
Tuyệt không có người bình thường.
Cuối cùng, hắn nhấn mạnh giới thiệu Lưu Nguy An.
Lưu Nguy An, người đứng đầu đệ Tam Hoang hiện nay.
Mọi người đều đã nghe vô số lời đồn về hắn.
Lần đầu thấy người thật, đúng không?
Vừa gặp đã cùng nhau uống rượu, trải nghiệm này thú vị lắm đúng không?
Cạn chén.
Thịnh Tà Dương là người bất cần, nói chuyện cũng bất cần, nhưng phong cách này của hắn lại khiến người ta khó lòng mà ghét.
Lưu Nguy An ta uống một ly, không nói gì, cứ để hắn biểu diễn.
Lưu lão đệ, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ hơn ta mấy tuổi, ta mạn phép gọi một tiếng lão đệ.
Hôm nay mời ngươi đến, không có việc gì, chỉ là muốn biết rốt cuộc là hào kiệt nào có thể thống trị đệ Tam Hoang.
Thứ hai, cũng là để đãi tiệc tẩy trần cho chính mình và những vị khách quý từ xa đến.
Cuối cùng, là để nói chuyện về sát thần Hàng Khởi.
Thịnh Tà Dương nói.
Sát thần Hàng Khởi?
Có ý gì?
Lưu Nguy An ta đang thờ ơ, nghe thấy bốn chữ sát thần Hàng Khởi không kìm được mà ngồi thẳng người dậy.
Sắc mặt hiện lên một tia nghiêm trọng.
Chương 2821, khiêu khích chương 2821, khiêu khích còn nhớ đêm hỗn loạn đó không?
Thịnh Tà Dương hỏi.
Có kẻ cố ý bày mưu tinh kế.
Lưu Nguy An ta nhìn Thịnh Tà Dương.
Đúng vậy, Lữ Thái Uyên cho rằng mục tiêu của kẻ giật dây là nội cung, không ngờ lại là ở Lão Sơn.
Để dẹp yên sóng gió hỗn loạn, hắn không tiếc 13 vị tiền bối chấn thủ Lao Sơn ra tay và đã rơi vào bẫy của kẻ giật dây.
Thịnh Tà Dương nói,
ngươi nói ba vị tiền bối kia chính là người chấn thủ Lao Sơn,
vậy kẻ giật dây làm sao có thể xác định Lữ Thái Uyên sẽ mời ba người này?
Lưu Nguy An ta hỏi.
Lúc đầu ta cũng không nghĩ ra,
mãi đến hôm qua nói chuyện với Lữ Yến Giật mới biết, trong nội cung mấy vị tiền bối, một nửa đã ra ngoài, số còn lại đều có những việc quan trọng, không thể tùy tiện độc thủ.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ba vị tiền bối ở Lao Sơn là có thể ra tay.
Lao Sơn đã mấy chục năm không có động tĩnh, không ai ngờ rằng Lao Sơn lại trở thành mục tiêu của kẻ khác.
Thịnh Tà Dương nói.
Vậy có nghĩa sát thần Hàn Khởi bị giam ở Lao Sơn?
Lưu Nguy An ta nói.
Rất nhiều người đều cho rằng Hàn Khởi đã chết.
Nếu không phải đêm loạn lạc xảy ra, ngay cả ta cũng nghĩ Hàn Khởi đã chết.
Ta cũng chỉ mới hôm qua nói chuyện với Lữ Yến Giật mới biết Hàn Khởi vẫn luôn bị giam ở Lao Sơn.
Thịnh Tà Dương nói.
Điều này có liên quan gì đến ta?
Lưu Nguy An ta hỏi.
Vương Giang Đông hiện tại đang theo người đúng không?
Thịnh Tà Dương hỏi.
Thái Nguyên Thành cho rằng ta là kẻ đứng sau giật dây tất cả.
Ánh mắt Lưu Nguy An ta hơi híp lại.
Đừng hiểu lầm, bọn ta đều biết không thể nào là ngươi.
Vương Giang Đông trước tiên là tiểu đệ của Hàn Khởi.
Kẻ giật dây đã cứu được Hàn Khởi, có lẽ cũng sẽ tìm đến Vương Giang Đông.
Hàn Khởi dù sao cũng bị giam giữ nhiều năm, có thể đã phế rồi, nhưng Vương Giang Đông thì đang ở tuổi trắng niên, sung sức.
Thịnh Tà Dương nói.
Tại sao không thể là ta?
Lưu Nguy An ta tò mò.
Bởi vì ngươi không biết Hàn Khởi ở Lão Sơn.
Vương Giang Đông cũng không biết.
Nếu các ngươi biết, đã sớm đến cứu người rồi, đâu cần đợi đến bây giờ.
Thịnh Tà Dương nói một cách rất tự nhiên.
Hiện tại đã điều tra ra được gì chưa?
Lưu Nguy An ta hỏi.
Nếu đã điều tra được gì, thì sẽ không tìm ngươi.
Thịnh Tà Dương hai tay giang ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tìm ta cũng vô dụng.
Lưu Nguy An ta nói. Lữ Yến giật nhờ ta hỏi ngươi một câu, giờ hỏi xong rồi. Thời gian tiếp theo là để ăn chơi chắc táng. Bên ngươi chơi trò tiểu lệnh thường dùng khẩu lệnh gì? Cô nương vẫn chưa đến à? Thịnh Tá Dương nhìn về phía Đào Hoa nương tử. Hắn vừa dứt lời, tiếng bước chân vang lên, một thiếu nữ trong veo như sen mới nở đi theo sau một tỷ nữ xuất hiện. Thiếp Thanh Hà bái kiến các vị công tử. Thiếu nữ đôi mắt long lanh, lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lưu Mỹ An. Nàng biết mình phải hầu hạ ai. Một tuyệt thế mỹ nhân, Đào Hoa lâu quả nhiên là nơi tàng long và hổ. Ngay cả Thịnh Tá Dương, kẻ đã quen nhìn người đẹp, cũng phải ngẩn ra một lúc. Dung mạo của Thanh Hà dĩ nhiên là nhất đẳng, nếu không đã chẳng được Đào Hoa nương tử cất giữ, đâu dễ gì để người ngoài nhìn thấy. Quý nhất chính là khí chất thanh khiết, thoát tục như đóa sen vươn lên từ bùn lầy mà chẳng hề bẫy bẩn. Đối với những công tử thiếu gia đã quen luân lạc trốn phong trần mà nói, đó chính là sự chí mạng. Không chiếm được mới là tốt nhất, không có mới muốn có. Thanh Hà, vị này là Lưu công tử. Ngươi phải dốc hết bản lĩnh để tiếp đãi, không được lười biếng. Lưu công tử thống lĩnh đệ tam hoàng, kiến thức rộng rãi, ngươi đừng để chàng thất vọng. Đào Hoa nương tử rất biết ăn nói, nhìn như đang dặn dò Thanh Hà, nhưng thực chất là nhắc nhở Lưu Nguy An phải ra tay hào phóng, bằng không sẽ không xứng với thân phận thống lĩnh đệ tam hoàng. Nương tử đã từng đến đệ tam hoàng chưa? Lưu Nguy An ta nhìn Đào Hoa nương tử, thiếp thân thể yếu, năm trước đi một chuyến đến Tống Thành, có chút không chịu nổi, sẽ không dám đi xa hơn nữa. Đào Hoa nương tử nói. Lưu Nguy An ta cười cười, không hỏi thêm. Ta cầm bầu rượu rót cho Thanh Hà một ly. Thanh Hà thụ sủng nhược kinh. Phải biết, việc châm trà rót rượu từ trước đến nay là việc của các nàng thanh quan. Ta cũng chưa từng đi qua đệ tam hoàng. Lưu gia hay nói xem, đệ tam hoàng thế nào, có thú vị không? Thịnh Tá Dương hỏi với vẻ không quan tâm. Lưu Nguy An ta cùng Thanh Hà cụ ly. Ta nhìn thấy đôi má trắng non của nàng hiện lên một chút từng đỏ, rồi mới ung dung ngẩng đầu nói, xã hội loài người, đơn giản chỉ có hai việc. Dù ở đâu cũng vậy. Hai việc đó là gì? Đào Hoa nương tử tò mò. Duy trì hơi thở, không đức ý. Lưu Nguy An ta nói. Cả đại sảnh im lặng, rồi từng người ôm bụng cười phá lên. Lưu gia, ngươi thật thú vị. Thịnh Tá Dương cười khoa trương nhất, suýt nữa đá đổ cả cái bàn. Có một thanh quan đang uống rượu, không nhịn được mà phun ra, sợ hai vội vàng lấy khăn tay lau cho công tử bên cạnh. Có chuyện gì hay cười như vậy? Kể ra cho bổn thiếu gia vui lây nào. Rèm vén lên, một đám người nối đuôi nhau đi vào. Phía sau là tùy tùng của Thịnh Tá Dương và người gác cổng của Đào Hoa lâu. Bọn họ vẻ mặt sợ hãi và lo lắng, vì đã không ngăn được những người này, sợ bị chủ nhân trách phạt. Tiếng cười trong đại sảnh im bặt, không khí lập tức lạnh lẽo như mùa đông. Người là ai? Thịnh Tá Dương nghiêng đầu nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu, sắc mặt không tốt chút nào. Khách không mời mà đến, đây là đang vả vào mặt hắn. Đào Hoa lâu tối nay đã được hắn bao chọn. Lưu Nguy An ta vẫn yên lặng quan sát, không nói gì. Ta đã nghe thấy tiếng bước chân từ lâu, nhưng vợ như không nghe thấy. Kẻ cầm đầu đám người xông vào là Tư Mã Phi, đứng sau lưng hắn là Viên Phương Bố. Hai kẻ này không biết tụ tập với nhau từ khi nào. Ta không rõ ý đồ của Tư Mã Phi khi đột nhiên xông vào, nhưng ta có thể đoán được đối phương không phải có ý tốt đến mời rượu. Tuy nhiên, buổi tiệc này do Thịnh Tá Dương làm chủ, ta muốn xem hắn xử lý thế nào. Ta còn có một suy đoán, liệu đây có phải là vở kịch do Thịnh Tá Dương và Tư Mã Phi cố ý dựng lên? Mặc dù khả năng này rất thấp. Ngươi chính là Thịnh Tá Dương sao? Mọi người đều nói Thái Nguyên Thành có một hồn thế ma vương lợi hại như thế nào, hóa ra chỉ là một con khỉ gầy, chết cười ta. Tư Mã Phi chưa kịp nói, Viên Phương Bố đã không nhịn được. Hắn cười cười, những người phía sau cũng cười rộ lên, vẻ mặt đầy chế giễu. Sắc mặt Thịnh Tá Dương lập tức lạnh xuống. Các vị công tử, Tiêu Tương quán mở cửa kinh doanh, hoan nghênh bất kỳ ai đến ủng hộ, nhưng cũng mong mọi người tuân thủ quy củ. Dù sao không có quy tắc thì không thành quốc khổ. Nếu các vị công tử ưng ý Đào Hoa, có thể quay lại bất cứ lúc nào. Đào Hoa nương tử lên tiếng. Đây là địa bàn của nàng, những người này không được mời mà xông vào, nàng rất không thích hành vi đó. Nàng làm nghề hầu hạ người khác, nhưng cũng mong được tôn trọng. Ta tên Tư Mã Phi, đến từ Tân Thành. Vị này là Viên Phương Bố, đến từ Ký Châu Thành. Bọn ta nghe nói Thịnh Tá Dương là chỗ hiểm yếu của Thái Nguyên Thành, nên đặc biệt đến cống tiền bảo kê. Giờ đã nhìn thấy người rồi, cũng chỉ có vậy thôi. Đào Hoa nương tử, chúng ta không cố ý mạo phạm ngươi. Ngày mai sẽ quay lại ủng hộ. Đi thôi. Tư Mã Phi cười lớn rồi dẫn người rời đi. Thịnh Tá Dương mặt lạnh lùng nhìn theo, kỳ lạ thay không nói một lời. Chương 2822, trả thù. Chương 2822, trả thù. Ánh mắt Thịnh Tá Dương âm trầm, sắc mặt biến đổi không ngừng. Mọi người đều lo lắng nhìn hắn, bởi họ biết với tính tình của hắn, chuyện này không thể nào nhẫn nhịn. Lưu gia, hôm nay đến đây thôi. Đột nhiên, Thịnh Tá Dương mỉm cười, nâng chén đối diện với Lưu Nguy An ta uống cạn. Tiếp đại không chú đáo, Lưu gia đừng trách. Ngày mai ta lại bày rượu để chúng ta hảo hảo uống một phen. Thời gian cũng không còn sớm, chư vị, cáo tử. Lưu Nguy An ta cũng không hỏi nhiều, đứng dậy rời đi dứt khoát. Ta biết Thịnh Tá Dương muốn trả thù Tư Mã Phi, có một số việc không muốn cho ta chứng kiến. Ta rất tò mò, Thịnh Tá Dương sẽ trả thù Tư Mã Phi như thế nào? Hợp lý mà nói, không đến mức giết người. Tấn Thành là một đại thành, ngay cả Lữ Thái Nguyên muốn giết người cũng phải suy đi tính lại, Thịnh Tá Dương hẳn là không có gan lớn như vậy. Chỉ là, không giết người thì trả thù bằng cách nào? Mắng hai câu sao? Lưu Nguy An ta rất mong chờ, vị hôn thế ma vương của Thái Nguyên Thành rốt cuộc sẽ làm chuyện gì đây? Đáp án rất nhanh được công bố. Ngày hôm sau, khi ta tỉnh dậy từ giấc ngủ, toàn bộ Thái Nguyên Thành đều đang lan truyền một chuyện. Tư Mã Phi của Tấn Thành và Viên Phương Bố của Ký Châu Thành đêm qua đã phong ế trước mặt mọi người ở sảnh Lê Hoa, ngay trước mắt mười mấy vị khách quý. Trong đó còn có một đám thanh quan của Lê Hoa sảnh, cùng với Chu Tiểu Nam, Chu đại gia.
Hai người đó thật sự rất khỏe mạnh và thỏa mãn. Đáng thương là những người có mặt tại đó, bị mùi hôi kinh khủng làm cho suýt ngất xỉu. Nghe nói, mùi thối đó ngay cả mẫu đơn lâu bên cạnh cũng ngửi thấy, phải cử người sang hỏi xem có phải nhà sĩ bị trào ngược không. Mọi người ở đó lúc đầu còn cố gắng chịu đựng, giả vờ như không có chuyện gì, nghĩ rằng hai người chỉ là một cơn gió, qua đi thì sẽ ổn. Ai ngờ, hai người họ làm quá mức, hết lần này đến lần khác, không ngừng không nghỉ. Đám khách quý và thanh quan của Lê Hoa Sảnh không thể nhịn được nữa, che mũi chạy ra khỏi đại sảnh. Ai nấy mặt mày trắng bệnh, dường như vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng thảm nhất vẫn là hai vị giai nhân đi cùng Tư Mã Phi và Viên Phương Bố. Đặc biệt là Tiểu Thủy Tiên đi cùng Tư Mã Phi. Trên váy nàng dính đầy một loại chất lỏng màu vàng không rõ. Khi Tiểu Thủy Tiên bị ném ra khỏi Lê Hoa Sảnh thì đã khóc ròng. Trở về chỗ ở, nàng giặt rũ hai tiếng đồng hồ, nhưng vẫn cảm thấy trên người còn vương lại mùi hôi đáng ghét, suýt nữa thì muốn thắt cổ tự vẫn. Cái cảnh tượng đó, các ngươi không cảm nhận được đâu. Đầu tiên là một tiếng giấm long trời, tiếp đó là một loạt tiếng nổ liên hoàn, cuối cùng là vật thể màu vàng phun ra. Ý dịch phục cũng không ngăn được. Nghe nói khách nhân bên cạnh, trên mặt đều dính đầy những đốm màu vàng, tại chỗ nôn ra, cảnh tượng đó quả thực không thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả. Nói bậy bạn, ngươi nói không đúng. Lúc đầu là mấy cái giám thẩm, không kêu to, có đúng không? Người bên cạnh tuy rằng nghe thấy, nhưng lại coi là chuyện bình thường của ngũ cốc luân hồi, giả vờ không biết, nghĩ rằng qua đi thì ổn. Ai ngờ, đó chỉ là sự khởi đầu, chiêu thức lớn thực sự ở phía sau. Tên đó, sau cơn mưa nhỏ thì trực tiếp là mưa to xối xả, không hề có giai đoạn chuyển tiếp. Bởi vậy Tiểu Thủy Tiên mới không kịp trốn. Đáng thương cho Tiểu Thủy Tiên, sau này sợ không ai dám gọi nàng nữa, dù sao nghĩ đến cái chất lỏng màu vàng không rõ đó, ai cũng cảm thấy khó chịu. Các ngươi nói đều không đúng. Lúc đó các ngươi không có mặt tại hiện trường. Anh họ ta đang trực ban ở trong đó, tận mắt chứng kiến thảm kịch xảy ra. Tư Mã Phi và Viên Phương Bố cảm thấy không ổn, nhưng lại coi thường, nghĩ rằng dựa vào tu vi có thể áp chế. Ai ngờ, càng áp chế, phản ứng càng mãnh liệt. Đợi đến cuối cùng không áp chế nổi, hai người mới định chạy ra ngoài. Ai ngờ vừa đi đến giữa sảnh thì không thể khống chế được nữa. Bằng không, ngồi trên ghế đã không có nhiều người gặp nạn như vậy. Tên đó, quả thực như núi lửa phun trào. Nghe nói, quần của hắn rách một lỗ lớn, uy lực kinh người. Các loại phiên bản được lưu truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Không biết bọn họ làm thế nào mà biết được chi tiết như vậy, sinh động như thật, như thể tận mắt chứng kiến. Màu sắc, tư thế, âm thanh được kể lại sống động như thể chuyện xảy ra trên chính người họ. Loại chuyện này vốn không thanh nhã, nhưng không chịu nổi sự tò mò của mọi người. Tư Mã Phi và Biên Phương Bố đều là những nhân vật có thân phận không tầm thường. Chuyện như vậy xảy ra với đại nhân vật, quả thực là chuyện lạ thiên hạ. Dân gian rất thích thấy đại nhân vật cũng có những phiền não và hai tiếng giống như tiểu nhân vật. Địa điểm lại là Lê Hoa Sảnh, có Chu Tiểu Nam, Tiểu Thủy Tiên và một đám giai nhân. Chuyện như vậy xảy ra giữa tài tử và giai nhân, như nam nữ xa cách lâu ngày gặp lại, dính vào nhau thì không thể tách rời. Một điều nữa là, trong khoảng thời gian Tư Mã Phi và Viên Phương Bố đến Thái Nguyên Thành, hành vi của họ rất kỳ quặc, không coi các thiếu gia bản địa ra gì. Các thiếu gia bản địa đã sớm có ý kiến về họ. Khi chuyện kính bạo như vậy xảy ra, đương nhiên họ không ngại rút sức, để cho danh tiếng của Tư Mã Phi và Viên Phương Bố vang xa hơn một chút, tốt nhất là toàn bộ Trung Nguyên đều biết. Đúng là quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn, tiểu nhân báo thủ, không quá đêm nay. Lưu Nguy An ta không nhịn được cười. Nghe xong cũng biết đây là thủ đoạn trả thù của Thịnh Tà Dương. Đêm qua ta cũng nghĩ đến không ít cách trả thù, nhưng duy nhất không ngờ đến là cách này. Cái suy nghĩ này, ta tự thấy không bằng, cam tâm bại phục. Rất khó tưởng tượng sự căm phẫn trong lòng Tư Mã Phi và Viên Phương Bố lúc này. Sợ rằng cả đời họ đều sẽ bị người khác cười nhạo. Ta đột nhiên cảm thấy bực mình. Biết thế ta đã ăn xong bữa sáng rồi mới nghe tin này. Món bữa sáng ngon lành trên bàn, giờ có chút khó nuốt. Hương vị thì ngon, chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu. Đúng lúc này, Tống Ngân xin gặp. Hắn đến làm gì? Lưu Nguy An ta rất khó hiểu. Tống Ngân chẳng phải đang truy tìm vụ án tử vong của ba vị thần tại sao? Lâu nay không có manh mối gì, lúc này hẳn là phải bực mình đến mức muốn bứt tóc, còn có thời gian đến tìm ta. Hai người cũng không có nhau. Chẳng lẽ có manh mối nào chỉ ra ta? Mang theo nghi vấn, ta cho gọi Tống Ngân bảo. Lưu Hoang chủ khẩu vị tốt thật. Tống Ngân nói câu này tưởng chừng như chỉ là lời chào hỏi, nhưng Lưu Nguy An ta lại nghe ra ý tứ khác. Ăn chưa? Ngồi xuống cùng ăn đi. Ta không đến để hỏi thăm Lưu Hoang chủ, là vì việc ông. Sắc mặt Tống Ngân trở nên nghiêm túc. Người nói đi. Lưu Nguy An ta bắt đầu ăn sáng. Bị Tống Ngân chuyển rời sự chú ý, khẩu vị của ta lại tốt hơn. Lưu Hoang chủ có thể nói cho ta biết đêm qua đã đi đâu? Gặp ai? Đã làm gì không? Tống Ngân hỏi. Đêm qua? Không phải đang điều tra vụ án của ba vị thần tài sao? Sao lại kéo đến chuyện đêm qua? Chẳng lẽ Tư Mã Phi và Viên Phương Bố đã báo án? Không đến mức đó, hai người họ còn mặt mũi nào mà báo án? Trong lòng nghi hoặc, nhưng ta rất chắc chắn chuyện này không liên quan nửa xu đến ta. Thế là ta kể lại tất cả từ lúc nhận được thiệp mời của Thịnh Tà Dương một cách tường tận, bởi vì không có gì cần giấu giếm. Ngươi rời khỏi Đào Hoa lâu sớm. Tống Ngân nắm được một điểm mấu chốt. Đúng vậy, ta đi thẳng ra khỏi Tiêu Tương Quán. Lưu Nguy An ta nói. Có ai làm chứng không? Tống Ngân hỏi. Tiểu nhị gác cửa của Tiêu Tương Quán, những người làm công đều thấy. Trên đường đi cũng không ít người bán hàng rong. Ngươi có thể đi hỏi, họ phần lớn đều có ấn tượng. À, đúng rồi, ta có mua mấy cái bánh nướng ở một quầy hàng. Lưu Nguy An ta tuy rằng kỳ lạ vì Tống Ngân lại hứng thú với hành tung của mình như vậy, nhưng vẫn trả lời. Tống Ngân không hỏi thêm, nếu mày không biết đang suy nghĩ gì. Nửa ngày sau, đột nhiên buông ra một câu. Đào Hoa nương tử chết rồi.
Chương 2823, Tam tiểu thư vào thành. Chương 2823, Tam tiểu thư vào thành. Đào Hoa nương tử chết rồi, chết rất thảm, bị ngược đãi đến chết. Trên người hơn 100 vết thương, toàn thân hầu như không còn chỗ nào lành lặn. Thủ đoạn gây án tàn nhẫn đến mức khiến người ta phẫn nộ. Tống Ngân làm bộ đầu nhiều năm, đã gặp vô số tử thi, nhưng vẫn phải lạnh mặt khám nghiệm xong. Hai gã phụ tá chỉ khám nghiệm được một nửa thì không chịu nổi, chạy ra ngoài. Đào Hoa nương tử chết rồi, tuyệt đối không thể nào nghi ngờ đến Lưu Nguy An ta. Tống Ngân cũng hiểu rõ điều này. Hắn không hề liệt ta vào danh sách nghi phạm, mà là đến để tìm manh mối, bởi vì Lưu Nguy An ta vừa là người ngoài cuộc, lại vừa là một trong những người trong cuộc. Đêm qua, ta là một trong những người cuối cùng đã gặp Đào Hoa nương tử. Tuy nhiên, những tin tức mà Lưu Nguy An ta cung cấp không có nhiều giá trị đối với Tống Ngân. Khi ta rời đi, Thịnh Tả Dương và những người khác vẫn còn ở đó. Ta chỉ có thể xác nhận đã gặp Đào Hoa nương tử, còn những chuyện sau đó, ta hoàn toàn không biết gì. Tống Ngân chỉ đành cáo từ rời đi, hắn không có quá nhiều thời gian để chỉ hoãn ở đây. Ai lại giết Đào Hoa nương tử? Lưu Nguy An ta cau mày. Đào Hoa nương tử là một trong những hoa đán của Tiêu Tương Quán, đã ở Thái Nguyên thành rất nhiều năm. Nếu có thủ án, sẽ không trùng hợp đến mức đêm qua mới đến báo thủ. Đào Hoa nương tử đang ở Thái Nguyên thành, nếu cần bảo vệ, có rất nhiều cơ hội. Không cần phải chọn đúng thời điểm như thế này. Lữ Thái Nguyên vì hôn lễ của con trai, lực lượng an ninh của toàn bộ Thái Nguyên thành được tăng gấp bội so với bình thường. Một vụ án tàn bạo như thế này, hệ số nguy hiểm cực lớn. Hơn nữa, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Tiêu Tương Quán không phải là những tiểu lâu bên đường, liên quan đến nó rất lớn. Giết Đào Hoa nương tử chẳng khác nào đánh vào mặt Tiêu Tương Quán. Tiêu Tương Quán không thể nào mặc kệ. Ở Tiêu Tương Quán tuy thường có kẻ gây chuyện, nhưng đó đều là mâu thuẫn giữa các khách, tranh giành tình nhân, chưa từng nghe nói qua chuyện nhắm vào các cô nương. Tiêu Tương Quán là nơi nào, ai cũng hiểu. Thịnh Tả Dương hung hăng càng quấy đến mức nào, hung ác đến nỗi ngay cả Lữ Yến Giật cũng dám đánh, nhưng ai từng nghe hắn đánh qua cô nương của Tiêu Tương Quán chưa? Không, chưa từng có. Chẳng lẽ Lưu Nguy An ta đột nhiên nhớ tới một người, gã thư sinh sa sút. Đêm qua đi cùng Tư Mã Phi và Viên Phương Bố có mười mấy người, gã thư sinh sa sút này đã lẫn trong số đó. Hắn trốn trong đám đông, vì không lên tiếng, cộng thêm sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Tư Mã Phi và Viên Phương Bố, không ai chú ý đến hắn. Bây giờ nhớ lại, ánh mắt của gã thư sinh sa sút cứ nhìn chằm chằm vào Đào Hoa nương tử, và khi Đào Hoa nương tử nhận ra hắn, trên mặt nàng đã thoáng qua một tia không tự nhiên. Hắn có vấn đề. Lưu Nguy An ta gần như có thể khẳng định cái chết của Đào Hoa nương tử có liên quan đến gã thư sinh sa sút kia. Tuy nhiên, ta không đuổi theo Tống Ngân để nói cho hắn ý nghĩ của ta. Chuyện của người khác không liên quan đến ta. Ta ở Thái Nguyên thành chỉ là một người đứng ngoài quan sát. Không biết là do Tư Mã Phi và Viên Phương Bố có nhiệt độ quá cao, hay do Tống Ngân đã phong tỏa tất cả tin tức liên quan đến Đào Hoa nương tử, nhưng trong Thái Nguyên thành, không ai biết Đào Hoa nương tử đã chết, hoặc có biết thì cũng không công khai tuyên truyền. Từ khi đến Thái Nguyên thành đến giờ, đã có mấy người chết rồi. Lưu Nguy An ta cảm thấy Thái Nguyên thành bây giờ như một đám mây bão, bất cứ lúc nào cũng có thể trút xuống một trận mưa như chút nước. Tuy nhiên, cơn mưa lớn còn chưa đến, phiền phức của ta đã đến trước. Chu Tam nương tử vào thành, sớm hơn thời gian dự định 4-5 ngày. Không biết là vì đoạn đường tiếp theo thuận lợi hơn, hay vì Chu Tam nương tử đã chán ngán việc đi đường nên tăng tốc. Địa vị của Chu Thánh không cần phải nói nhiều. Khi Chu Tam nương tử còn cách 10 dặm, thân là chú rể Lữ Yến Dật đã gác lại mọi chuyện, ra khỏi thành 3 dặm để nên đón. Việc nên đón không phải là Chu Tam nương tử, mà là nên đón thể diện của Chu Thánh. Tiếng chiêng trống vang trời, pháo nổ rền vang, cờ màu phấp phới, người ta tấp nập. Nói Lữ gia vì tân bốc Chu Thánh cũng được, nói Lữ gia tôn trọng Chu Thánh cũng thế. Về mặt thể diện, Lữ gia đã làm rất tốt. Ngoại trừ Lữ Thái Nguyên vì là trưởng bối nên không xuất hiện, một nửa các phó thành chủ của Thái Nguyên thành và hầu như tất cả các quan lớn đều có mặt ở cổng thành để nên đón Chu Tam nương tử. Đường phố chính được dọn dẹp. Chu Tam nương tử trực tiếp vào ở tổng phủ, không cần bận tâm đến chuyện chỗ ở Lữ gia đã sắp xếp tất cả. Buổi tối, họ tổ chức yến tiệc đãi khách từ xa đến. Toàn bộ các quan chức lớn nhỏ trong thành đều tham gia, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Hai chữ Chu Thánh quá nặng ký, đến nỗi khi Chu Tam nương tử vào thành, không ai còn nhớ đến Tư Mã Phi và Viên Phương Bố nữa. Từ góc độ này mà nói, hai người đó phải cảm ơn Chu Thánh đã giúp họ hạ nhiệt. Phạm Thiên Cơ cũng trở về cùng đoàn xe của Chu Tam nương tử. Phạm gia là một trong ba đại gia tộc của Thái Nguyên thành. Nếu không có Chu Tam nương tử, sự trở về của Phạm Thiên Cơ cũng có thể gây chấn động, dù sao hắn vẫn mang danh đệ tử Kính Hồ thư viện. Nhưng cũng bởi vì Chu Tam nương tử, sự trở về của hắn căn bản không ai chú ý, thậm chí không mấy người biết hắn đã về. Tuy nhiên, mặt hắn cũng rất dày. Buổi tối là tiệc tẩy trần của Chu Tam nương tử, hắn đã tham gia. Các công tử Thái Nguyên thành như Thịnh Tả Dương mới biết hắn đã về. Lưu Nguy An ta cũng nhận được thiệp mời, nhưng ta không tham gia. Đây là tiệc tẩy trần của người khác, ta chỉ là khách mời, không phải khách chính. Ta không có hứng thú. Ta không muốn tăng bốc Chu Thánh. Hơn nữa, ta cũng không phải quan chức của Thái Nguyên thành, không cần nghe lời Lữ Thái Nguyên. Ta có quyền từ chối. Ta ở lại thư phòng cùng Vũ Sương Sương vẽ tranh còn thú vị hơn. Vũ Sương Sương không có thiên phú vẽ bừa, nhưng thiên phú hội họa thì không tệ, đặc biệt là tranh sơn thủy, rất có ý cảnh mờ ảo thoát tục. Ngày hôm sau, một thanh niên mặc áo lam đi theo bên cạnh Chu Tam nương tử đã đến Hương Phong lâu. Lưu Nguy An, đi ra đây. Hắn không bước vào, chỉ đứng trước cửa lớn. Sáng sớm, gào cái gì? Bất tử Cáp Mô không hề quen biết hắn. Người nói cái gì? Sắc mặt thanh niên áo lam lạnh đi. Hắn đại diện cho Chu Tam tiểu thư, mà Bất tử Cáp Mô, một tên hạ nhân, lại dám nói với hắn như vậy. Bị đi cả. Hay là nghe không hiểu tiếng người? Nếu đối đầu với Chu Thánh, Bất tử cấp mô ta đoán chừng không dám ho he, nhưng với gã thanh niên áo lam này, ta không sợ. Người muốn chết. Thanh niên áo lam trực tiếp ra tay. Nhưng bàn tay của hắn vừa vung ra được một nửa thì phải thu lại. Lý Hiển Thánh và Viên Tiểu Viên đã xuất hiện bên cạnh hắn. Hai người bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, đao ý quần quật như thủy triều. Có chuyện gì? Lưu Nguy An ta cuối cùng cũng rời giường. Nhìn gã thanh niên áo lam, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn. Tiểu thư nhà ta bảo ngươi qua đó một chuyến. Thanh niên áo lam nén giận trong lòng. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Một mình bất tử các mô, hắn không sợ, nhưng thêm Lý Hiển Thánh và Viên Tiểu Viên, hắn không có phần thắng. Để tránh rước lấy nhục nhã, hắn đã nhịn được xúc động ra tay. Nói với tiểu thư nhà ngươi, hôm nay ta có việc. Lưu Nguy An ta nói. Ngươi nghĩ kỹ đi. Từ chối mệnh lệnh của tiểu thư nhà ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sắc mặt thanh niên áo lam vô cùng khó coi. Chưa từng có ai dám trước mặt hắn mà từ chối mệnh lệnh của tiểu thư. Nói với tiểu thư nhà ngươi, nếu có việc, thì đến Hương Phong lâu. Lưu Nguy An ta buông lại một câu rồi bay vào ăn sáng. Một tên tùy tùng mà thôi, cáo mượn oai hùng. Nếu không phải có Chu Thánh, hắn đã không biết chết bao nhiêu lần. Sắc mặt thanh niên áo lam lúc xanh lúc tím, khí vận trong người cuộn trào, trong mắt lóe lên sắc cơ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhìn xuống, ủ rũ rời đi. Chương 2824, Thương sư vấn tội. Chương 2824, Thương sư vấn tội. Thanh niên áo lam chân trước vừa quay về, chân sau đã có một bàn tay từ hướng nội cung lên ra, đón gió mà lớn, lập tức to như một ngọn núi cao, che khuất cả bầu trời, ầm ầm giáng xuống Hương Phong lâu. Chuyện gì xảy ra? Có đại năng ra tay, tha mạng, ta không làm gì cả. Mệnh ta hết rồi. Khu phố gần Hương Phong lâu đột nhiên tối sầm lại. Người trên đường không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cảm nhận áp lực nặng nề từ trên cao ập xuống. Từng người một không thể tự chủ mà nằm rạp xuống đất, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân tê răng rắc, như muốn bị nghiền thành thịt nát. Ngay cả cao thủ cũng không thể chống lại được áp lực đáng sợ này, mặt mày lộ vẻ thống khổ. Người ở xa kinh ngạc nhìn về phía này, không hiểu chuyện gì. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh vang lên. Chạm tay. Một lực lượng đáng sợ không thể nào hình dung được bùng phát từ Hương Phong lâu. Một luồng khí tức sắc bén đến cực điểm xẹt qua vòng trời, lóe lên rồi biến mất. Suy. Tất cả mọi người đều nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, rất nhạt, nhưng vang vọng trong óc như tiếng sấm. Dị tượng che khuất bầu trời biến mất trong nháy mắt, áp lực như núi cũng theo đó tan thành mây khói, như thể chưa từng xuất hiện. Một bàn tay từ trên trời giáng xuống, kèm theo vài giọt máu tươi. Một bàn tay khác từ hướng nội cung vươn ra, muốn bắt lấy đoạn trưởng. Tưởng chừng đã nắm được, thì đột nhiên một đạo thiên lôi giáng xuống, bổ thẳng vào đoạn trưởng. Rầm. Ánh sáng chói lòa như mặt trời nổ tung, mắt tất cả mọi người đều đau nhói. Đoạn trưởng biến mất, bị đánh nát thành một phấn. Bàn tay kia chộp được một khoảng không, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ nội cung. Sau đó, ánh sáng lóe lên, một lão nhân râu tóc bạc trắng xuất hiện, nhìn chằm chằm Hương Phong lâu, trong mắt sát cơ cuồn cuộn. Trương Độ từ từ bay lên không, từ xa nhìn lão nhân, sắc mặt bình tĩnh, phất trần không gió mà bay. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Lão nhân vô cùng phẫn nộ. Ngươi có biết thân phận của mình không? Trương Độ bình tĩnh nhìn hắn. Một câu nói tưởng như bình thường, nhưng lão nhân toàn thân chấn động. Sát cơ trong mắt lập tức tan biến, biểu cảm cũng trở nên rất khó lường. Sau khi im lặng vài giây, hắn mở miệng nói, người hôm nay chính là kết quả của ngày sau. Vô lượng thọ Phật. Trương Độ biểu cảm vẫn tự nhiên. Lão nhân còn muốn nói gì, nhưng đối mặt với Trương Độ, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Cuối cùng, hắn hừ một tiếng rồi ủ rũ quay về nội cung. Chứng kiến cảnh này, không ai ở Thái Nguyên Thành không há hốc miệng. Họ không biết Trương Độ, nhưng đều đã thấy lão nhân kia. Đó là cao thủ đi theo bên người Chu Tam tiểu thư. Chu Tam tiểu thư đi đến đâu cũng mang theo bọn họ, đủ thấy sự cường đại của họ. Thế nhưng, một cao thủ như vậy, đầu tiên bị Trương Độ chặt đứt tay, sau đó một người khác bị chặn đường mà không dám ho he một câu. Sự tương phản này khiến không ai có thể chấp nhận nổi. Trương Độ sau khi đi theo ta đến Hương Phong lâu, ngoại trừ ngày hôm sau có ra ngoài để điều tra nguyên nhân cái chết của Trình Cảnh Cống, sau đó đều ở lại Hương Phong lâu. Mọi người không biết hắn, cũng không quen. Không ai ngờ rằng, thực lực của hắn lại kinh người như vậy, một mình ngăn cản hai đại cao thủ bên cạnh Chu Tam tiểu thư. Một nhóm người âm thầm bắt đầu đánh giá lại thực lực của Hương Phong lâu, chính xác hơn là đánh giá lại thực lực của Lưu Nguy An ta. Trước đó, không ít người đã khinh thường đệ tam hoàng. Chu Tam tiểu thư đích thân đến Hương Phong lâu. Lưu Nguy An ta không tỏ ra kiêu ngạo, mở cửa nên đón. Chủ nhân của Hương Phong lâu là Hương Thải Y, nhưng đối mặt với Chu Tam tiểu thư, Hương Thải Y cam tâm tình nguyện làm một người tàn hình. Cái chết của Trình Cảnh Cống có liên quan đến ngươi không? Chu Tam tiểu thư mặt không cảm xúc, ánh mắt rất lạnh. Đời này của nàng rất ít khi tức giận, nhưng hiện tại nàng đang rất giận. Không có. Lưu Nguy An ta phủ nhận dứt khoát, không hề do dự. Hắn vừa có xung đột với ngươi, đêm đến thì đã chết. Ngươi nói không liên quan một chút nào. Chu Tam tiểu thư không tin. Chu Tam tiểu thư có chứng cứ không? Lưu Nguy An ta hỏi. Đợi ta tìm được chứng cứ, ngươi muốn nhận tội cũng muộn rồi. Chu Tam tiểu thư lạnh lùng nói. Vậy chờ khi nào ngươi tìm được chứng cứ rồi hãy nói. Lưu Nguy An ta vẻ mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi uy hiếp. Đừng nghĩ rằng làm chuyện không chê vào đâu được thì ta không có cách nào với ngươi. Tống Ngân không tìm được manh mối là hắn vô năng. Bổn tiểu thư đã đến, mặc kệ thủ đoạn của ngươi có cao minh đến đâu cũng không thể che giấu hay trốn tránh. Chu Tam tiểu thư nói. Ta rất mong Chu Tam tiểu thư tìm ra hung thủ, đưa ta một công đạo. Lưu Nguy An ta nói. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ánh mắt Chu Tam tiểu thư rất sắc, như lưỡi dao. Tại sao ngươi không đi tìm Biên Phương bố trước? Xét về hiểm nghi, chẳng phải hắn lớn hơn sao? Lưu Nguy An ta bình tĩnh đối mặt với Chu Tam tiểu thư. Ánh mắt cấp bậc này đối với ta không có tác dụng. Viên Phương bố không có động cơ giết người. Hơn nữa, Viên Phương Bố cũng không có gan dám giết Trình Cảnh Cống. Giọng điệu Chu Tam tiểu thư tràn đầy sự khinh thường đối với Viên Phương Bố. Không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Nếu Chu Tam tiểu thư có thái độ này, ta không nghĩ ngươi có thể tìm được hung thủ. Lưu Nguy An ta nói. Bộ tiểu thư điều tra thế nào không cần người khác khoa chân múa tay. Sắc mặt Chu Tam tiểu thư khó coi. Nàng thừa nhận Lưu Nguy An ta nói có lý, nhưng nàng không thích giọng điệu nói chuyện này. Chu Tam tiểu thư vẫn là đừng lãng phí thời gian trên người ta. Ta tin rằng Chu Tam tiểu thư cũng không muốn ở lại dùng cơm. Lưu Nguy An ta nói. Đợi ta tìm được chứng cứ, hy vọng ngươi còn có thể tiếp tục mạnh miệng. Chu Tam tiểu thư nghiến răng nghiến lợi. Lão tiên sinh, tại hạ tuy bất tài, nhưng cũng hiểu sơ về trận pháp. Lưu Nguy An ta đột nhiên nhìn lão nhân đi cùng Chu Tam tiểu thư. Lão nhân tướng mạo bình thường, mặc áo gai xám. Từ lúc vào đến giờ, hắn không nói gì, đứng như một khúc gỗ ở một góc, không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Hành vi của người này có vẻ bất động, nhưng trên thực tế lại đang âm thầm quan sát kết cấu của Hương Phong lâu, ý đồ điều động địa khí để xây dựng trận pháp. Lão nhân làm rất kín đáo, nhưng không thể qua mặt được Lưu Nguy An ta. Tiểu thư, thời gian không còn sớm. Lát nữa chúng ta còn phải đi gặp Lữ Thái Huyền. Lão nhân gật đầu với ta, sau đó quay sang Chu Tam tiểu thư. Người cứ chờ đó. Chu Tam tiểu thư không cam lòng đứng dậy, hậm hực rời đi. Tỷ tỷ xinh đẹp này thật là xinh đẹp, chỉ là tính tình lớn quá. Vũ Sương Sương từ phía sau xuất hiện. Không trực tiếp ra tay đã là tốt lắm rồi. Nếu không thì thật sự rất khó đối phó. Lưu Nguy An ta đối với việc Chu Tam tiểu thư có thể giữ lý trí vẫn tương đối tán thưởng. Nếu thực sự đánh nhau, thái độ rất khó nắm bắt. Nhẹ thì không có uy hiếp, nặng thì thể diện của Chu Thánh sẽ bị mất. Rốt cuộc là ai đã giết Trình Cảnh Cống mà không để lại tên, hại chúng ta phải mang tiếng xấu thay người khác. Vũ Sương Sương sầu não nói. Lưu Nguy An ta bị lời của nàng chọc cười. Ai dám để lại tên chứ? Đằng sau Trình Cảnh Cống là Chu Thánh, không phải mèo hay chó. Chu Thánh nổi giận, chuyện không hề đơn giản. Ngay cả Thái Nguyên Thành cấp bậc này cũng không thể chịu nổi cơn giận của Chu Thánh. Đúng lúc này, quản gia Hương Phong lâu báo lại, Thịnh Tà Dương cầu kiến. Tên này đến làm gì? Lưu Nguy An ta nghi hoặc. Đối với Thịnh Tà Dương ta không có ác cảm, nhưng cũng không thích. Tuy nhiên, đối phương đã đến thăm, cũng không thể cự tuyệt. Chương 2825, hợp tác chương 2825, hợp tác Thịnh Tà Dương đến để cầu xin sự giúp đỡ của Lưu Nguy An ta. Mấy ngày nay, hắn đang tìm kiếm hung thủ sát hại Đào Hoa nương tử, nhưng mục đích tìm ra hung thủ không phải vì hắn đau lòng trước cái chết thê thảm của nàng, mà là vì đêm đó, hắn đã bao trọn Đào Hoa lâu. Như vậy, mọi thứ có liên quan đến Đào Hoa lâu đều thuộc về hắn, Thịnh Tà Dương. Có kẻ dám giết người ngay trong đêm đó, rõ ràng là không xem hắn ra gì. Hắn rất tức giận, thế phải tìm ra hung thủ. Ngươi nên tìm Tống Ngân. Lưu Nguy An ta nhìn hắn. Chẳng trách người Thái Nguyên Thành vừa hận vừa sợ hắn, từ phong cách làm việc của hắn có thể thấy rõ. Tống Ngân làm việc theo khuôn phép cũ, hiệu suất quá chậm. Hắn hiện tại đang có cả đống vụ án trên người, căn bản không có thời gian quan tâm đến cái chết của Đào Hoa nương tử. Thịnh Tà Dương nói. Tìm ta thì làm được gì? Ta không biết phá án. Lưu Nguy An ta nói. Ta đã tìm được một bà lão quét dọn. Nàng nói đêm đó, sau khi chúng ta đi, nàng đi ngang qua lầu dưới thì thấy trong khuê phòng của Đào Hoa nương tử có hai bóng người, dường như đang cãi nhau. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, nàng không nghe thấy nội dung. Thịnh Tà Dương nói. Người quen. Lưu Nguy An ta lập tức nhận ra. Ngươi đã hỏi nha hoàn thân cận của Đào Hoa nương tử chưa? Hỏi rồi. Thịnh Tà Dương gật đầu. Kết quả? Lưu Nguy An ta nhìn hắn. Ta thật không dám tin, nhưng nha hoàn kia hẳn là không dám nói dối. Thịnh Tà Dương nói. Ai? Lưu Nguy An ta hỏi. Lữ. Yến. Giật. Thịnh Tà Dương nói từng chữ một. Quá bất ngờ. Lưu Nguy An ta nói. Ta không tin là hắn. Thịnh Tà Dương nói. Ngươi sẽ không cho rằng là ta đó chứ? Lưu Nguy An ta giật mình. Có một người hiểm nghi rất lớn. Thịnh Tà Dương nói. Lưu Nguy An ta nhìn hắn, không nói gì. Tên này có một thói quen rất xấu, nói chuyện thích nói nửa chừng. Dưới trướng Viên Phương Bố có một kẻ tài ba, am hiểu thuật dịch dung. Ta đêm đó đã hỏi hắn, vừa vặn cung cấp cho hắn chứng cứ ngoại phạm. Thịnh Tà Dương nói. Động cơ. Lưu Nguy An ta hỏi. Hiện tại thì đang vướng ở chỗ này. Thịnh Tà Dương vô cùng phiền não. Ngươi nên nói những chuyện này cho Tống Ngân. Lưu Nguy An ta nói. Nói cho hắn, kết quả cuối cùng chắc chắn là không giải quyết được gì. Ký Châu Thành và Thái Nguyên Thành đang thương lượng kết minh, tạo ra một cộng đồng thương mại. Bất kể có phải hắn làm hay không, ngay cả khi là hắn, Lữ Thái Huyên cũng không thể vì một hoa khôi mà đắc tội Ký Châu Thành. Thịnh Tà Dương nói. Ngươi không phải một phần tử của Thái Nguyên Thành sao? Lưu Nguy An ta kỳ lạ nhìn hắn. Phá hoại việc kết minh với Ký Châu Thành, có lợi gì cho hắn? Nhà ta và Lữ gia không cùng một lòng. Lữ và Viên hai nhà kết minh, đối với Thịnh gia ta mà nói, không phải chuyện tốt. Thịnh Tà Dương nói. Ngươi cũng nói rồi, dựa vào một nữ nhân thì làm sao lật đổ Viên Phương Bố? Lưu Nguy An ta nói. Để Tống Ngân đi điều tra, chắc chắn sẽ bị thất bại. Tự chúng ta điều tra, tình hình sẽ khác. Trong mắt Thịnh Tà Dương hiện lên vẻ sắc bén. Luận về thủ đoạn sửa chữa người, hắn vẫn có chút kinh nghiệm. Ngươi có kế hoạch gì? Lưu Nguy An ta hiểu rõ ý của Thịnh Tà Dương. Cái gọi là điều tra cái chết của Đào Hoa nương tử chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là phá hoại việc kết minh của Lữ Thái Huyên và Viên Phương Bố. Ta giờ còn nghi ngờ Đào Hoa nương tử có phải bị Thịnh Tà Dương cố ý hại chết hay không. Tên cao thủ dịch dung dưới trướng Viên Phương Bố gọi là Đỗ Sĩ Đức. Ngày thường hắn du rú trong nhà, căn bản không ra khỏi cửa. Muốn hắn nhận tội, phải bắt được hắn đã. Thủ hạ của ta năng lực có hạn, hy vọng Lưu gia ngươi có thể ra tay. Thủ hạ của Thịnh Tà Dương đương nhiên không thiếu cao thủ. Chỉ có điều, thủ hạ của hắn thì người Thái Nguyên Thành ai cũng biết, mục tiêu quá rõ ràng. Lưu Nguy An ta ra tay, mục tiêu sẽ nhỏ đi nhiều. Đỗ Sĩ Đức ở đâu? Suy nghĩ một chút, Lưu Nguy An ta đồng ý hợp tác với Thịnh Tà Dương. Nếu Thịnh Tà Dương không lừa gạt ta, hợp tác này chỉ có lợi mà không có hại. Sau khi thương lượng các chi tiết với Thịnh Tà Dương, hắn rời đi. Lưu Nguy An ta giao chuyện này cho Tạ Vô Cực. Thật sự muốn luận về đường ngang ngõ tắt, vẫn phải là Tạ Vô Cực. So với Thịnh Tà Dương, hắn chính là tổ tông. Giao việc bắt người cho hắn, Lưu Nguy An ta có thể không cần bận tâm. Tạ Vô Cực nhận lệnh rời khỏi Hương Phong lâu. Không đến một nén nhang sau, người từ nội cung đã đến. Lưu Nguy An ta giật mình, còn tưởng âm mưu với Thịnh Tà Dương đã bị Lữ Thái Nguyên phát hiện. Hóa ra chỉ là một trận sợ bóng sợ gió. Thái Nguyên thành sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày mai, mời toàn bộ các thành trì liên quan đến Tam Giang Hà và Hạp Giang để thảo luận về việc thống trị và sử dụng Tam Giang Hà và Hạp Giang. Nói với thành chủ của các ngươi, bổn vương ngày mai sẽ đến đúng giờ. Lưu Nguy An ta lập tức hiểu đây là một hội nghị nhằm vào chính mình. Khi ta tuyên bố khai thông kênh đảo, đã gặp phải rất nhiều ý kiến phản đối. Một phần đến từ nội bộ, nhưng phần lớn là từ bên ngoài. Chỉ có điều, lúc đó ta mang theo uy thế bước đi cùng ra, lại có 10 vạn bình an quân nhìn chằm chằm, tất cả những tiếng phản đối chỉ là âm thanh, không dám biến thành hành động. Và sự phản đối bên ngoài cũng chỉ là phản đối, trời cao hoàng đế xa, không ai có thể ngăn cản ta. Với một loạt chính sách của ta, từ dân thường đến thế gia môn thiện, ai cũng có thịt có canh để ăn, mỗi người đều đã có được lợi ích. Tiếng phản đối từ nội bộ không biết từ lúc nào đã biến mất, và sự phản đối từ bên ngoài cũng biến mất. Lưu Nguy An ta cho rằng lực lượng bên ngoài đã biết khó mà lui. Không ngờ, họ lại chờ ta ở chỗ này. Ta có chút cảm giác như tự chui đầu vào lưới. Mọi người nhắm vào ta, ta cũng có thể hiểu. Không có ta, vị trí của ta chính là thượng nguồn Tam Giang Hà. Bất kỳ hành động nào của ta đối với Tam Giang Hà đều sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của những người ở Hạ Du. Lữ Thái Nguyên coi như là trầm tĩnh rồi, trong những tiếng phản đối từ bên ngoài, không hề có tiếng nào đến từ Thái Nguyên Thành. Tiếng bánh xe văng lên. Lưu Nguy An ta kinh ngạc đi ra khỏi phòng. Phương Thải Y đáng lẽ đã đi vào nội cung, lại quay trở lại. Xe ngựa của nàng bị hư hỏng, 4 bánh xe, chỉ còn lại 3 cái. Ở chỗ rẽ, va chạm với một chiếc xe ngựa khác. May mà người không sao. Phương Thải Y thì chui ra khỏi xe, vẻ mặt cười khổ. Nha hoàn đi theo thì vẫn còn kinh hồn. Vẫn còn muốn đi nội cung sao? Lưu Nguy An ta đoán đây là một sự cố ngoài ý muốn. Nếu là cố ý, chủ tớ Hương Thải Y thì hoặc là bị thương, hoặc là đã chết. Nhưng bây giờ, chỉ có xe ngựa bị hỏng. Nếu là ngoài ý muốn, sẽ không cần phải điều tra chi tiết. Muốn, đã hứa rồi. Ta đợi lát nữa gọi một chiếc xe ngựa khác. Phương Thải Y thì có chút do dự. Đừng gọi nữa, ta tiễn các ngươi đi vậy. Lưu Nguy An ta nói. Cái này có làm chậm trễ chuyện của Hoàng Vương không? Phương Thải Y thì hơi do dự. Hôm nay ta không có việc gì. Đi thôi, xe ngựa của ta ở bên ngoài. Lưu Nguy An ta cũng nghĩ đến Đào Hoa Nương Tử, lo lắng Hương Thải Y để gặp chuyện. Thái Nguyên Thành đột nhiên có quá nhiều người, cá rồng lẫn lộn, an ninh đã xuất hiện nhiều sơ hở. Phương Thải Y để nếu xảy ra chuyện, ta sẽ bận tâm. Xe ngựa của ta là Đạp Vân Thanh Lưu, hơn nữa là 2 con. Xem ai không có mắt dám đến đụng. Chương 2826, Kinh Thiên Đại Tin. Chương 2826, Kinh Thiên Đại Tin. Nơi ở của Lữ Thái Nguyên được gọi là Hoàng Cung. Có lẽ hắn muốn gọi là Hoàng Cung, nhưng có tặc tâm mà không có tặc đảm, nếu không đã không có nhiều người mắng hắn đến vậy. Kiến trúc kỳ thực không khác biệt quá lớn so với các phủ thành chủ khác, đơn giản chỉ là diện tích lớn hơn một chút, thủ vệ nghiêm ngặt hơn một chút và có nhiều quy củ hơn một chút. Phương Thải Y thì có lệnh bài, nên một đường đi thẳng, miễn kiểm tra. Tương truyền, người con gái mà Lữ Yến giật cưới chỉ là một nữ tử bình dân, không phải thế gia hào phú. Cũng bởi vậy, để xóa tan ảnh hưởng bất lợi về địa vị, Lữ Thái Nguyên phải tổ chức một hôn lễ long trọng, để khách tứ phương thấy được nội tình và thực lực của Thái Nguyên Thành, từ đó duy trì sự thống trị lâu dài của Lữ gia. Việc phô bày thực lực thường chia làm thực lực cứng và thực lực mềm. Về thực lực cứng, không thể phô trương quá mức, nếu không sẽ mang ý đe dọa. Do đó, chỉ có thể ra sức ở thực lực mềm. Ca múa là thứ có thể phô bày sự phồn hoa của thịnh thế tốt nhất. Vì thế, Lữ Thái Nguyên không tiếc đích thân mời Hương Thải Y để làm tổng đạo diễn ca múa cho hôn lễ, phụ trách tất cả các câu. Lữ Thái Nguyên cần ca múa để phô bày văn hóa và sự phồn hoa của Thái Nguyên Thành. Hương Thải Y để cũng cần một sân khấu như vậy để nâng cao sức ảnh hưởng của mình. Hai bên có thể nói là cùng có lợi. Lưu Nguy An ta chẳng biết chút gì về ca múa. Mặc dù ta thích xem nữ nhân nhảy múa ca hát, nhưng không hiểu thì vẫn là không hiểu. Bởi vậy, trong khi Hương Thải Y Y dạy dỗ các ca cơ, một mình ta đi dạo trong vương cung. Hương Thải Y Y nói nội dung hôm nay khá đơn giản, khoảng một canh giờ là kết thúc, cho nên ta quyết định chờ một lát. Nếu vẫn như trước đây, đợi một chút là cả đêm hoặc cả ngày, ta đã trực tiếp quay về rồi. Khi ở bên ngoài, nhìn vương cung không có gì đặc biệt. Nhưng khi đi vào bên trong, ta mới phát hiện, đủ loại hoa văn, khắp nơi đều toát ra sự tinh xảo. Từng viên gạch, từng tảng đá đều có giá trị liên thành. Không nói gì khác, chỉ riêng những viên gạch lát dưới chân tôi, đã được làm từ lớp bùn sâu khoảng 8 mét ở hồ. Loại bùn này cực kỳ mịn, sờ vào cảm giác rất tốt. Các thiếu nữ 16 tuổi dùng chân nén chặt bùn, tạo thành hình dạng đặc định, sau đó phơi dâm trong 6 tháng, rồi đưa vào lò nung gạch. Trước tiên dùng thân cây dương thành có đường kính trên 80 cm đốt suốt 3 ngày 3 đêm, tiếp đó dùng cỏ gai bên bờ hồng hồ đốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng là than tuổi ủ 3 ngày 3 đêm. Gạch sau khi ra lò, được ngâm vào nước suối 24 canh giờ mà không có bất kỳ biến đổi nào mới đạt chuẩn, mới có thể sử dụng. Để nung xong một mẻ gạch, tốn thời gian dài tới 2 năm. Loại gạch này lửa không thể làm hỏng, nước không thể làm mục, kiên cố như sắt, ngàn năm vẫn như ban đầu. Ở đệ Tam Hoang không có loại gạch này, không biết cách làm, cũng chẳng có được nguyên liệu như vậy. Lưu Nguy An ta chỉ sau khi đến thành của cung gia mới biết đến loại gạch này. Ngay cả thành cung gia cũng không có tay người đó, gạch của cung gia đều là mua bể. Tính cả giá gạch và phí vận chuyển, lát xong một viên gạch thì giá gần bằng 30 kim tệ. Đây là cuộc sống của người có tiền. Những kẻ động một chút lại trải đầy kim tệ trong nhà, trước mặt những hào môn vọng tộc chân chính, thật sự không đáng nhắc tới. Mỗi một gốc cây, mỗi một loại hoa, mỗi một cọng cỏ đều rất đáng chú ý, nhiều loại Lưu Nguy An ta cũng không nhận ra, nhưng biết một điều, chúng rất đắt. Lưu Nguy An ta định thử đếm xem trên một con đường có bao nhiêu loại hoa cỏ quý giá. Chẳng biết từ lúc nào, càng đi càng sâu. Đúng lúc chuẩn bị từ bỏ, một giọng nói quen thuộc vọng đến, khiến ta dừng bước. Chân muội, lẽ nào em thực sự muốn lấy hắn? Em đã quên lời thề non hẹn biển của chúng ta rồi sao? Em đã quên những tháng ngày dưới ánh trăng trước hoa của chúng ta sao? Anh biết em không phải người tham tiền tài, nhưng tại sao? Tại sao em lại rời xa anh? Em biết anh vì em, nguyện ý chết đi. Anh có thể đánh đổi tất cả của anh. Anh chỉ cầu em đừng rời xa anh, theo anh đi được không? Nhà anh tuy xa xôi rồi, nhưng những ngày này, anh đã chuẩn bị rất nhiều. Chúng ta có thể đến một nơi mà không ai biết, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? Giọng nói đầy khẩn cầu này chính là của gã thư sinh xa xôi. Lưu Nguy An ta vô cùng kinh ngạc trước sự thần thông quảng đại của gã thư sinh này. Có thể vào Nguyên Thượng Lâu là vì trưởng quầy hảo tâm, có thể vào Tiêu Tương Quán đã là không dễ. Bây giờ lại vào được cả hoàng cung của Lữ Thái Nguyên. Trên đường đến đây, ta lái xe ngựa, đã có sự hiểu biết sơ bộ về phòng thủ của hoàng cung. Có 3 trạm gác công khai, 4 trạm gác ngầm. Đây là những gì ta phát hiện, chưa kể những nơi chưa phát hiện. Trong tình huống này, ngay cả ta, vào ban ngày cũng rất khó thần không biết quỷ không hay mà đi vào. Gã thư sinh xa suốt có tu vi, nhưng kém xa ta. Em không thể đi cùng anh. Giọng nói của người tên chân muội rất êm tai, như hoàng oanh già khỏi cốc. Giọng nàng rất nhẹ, mang theo một tia bất đắc dĩ, một tia đau lòng. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Chân muội, em nói cho anh biết tại sao. Còn lý do gì để em lấy hắn? Có khó khăn gì em có thể nói cho anh biết? Anh hiện tại đang làm việc cho mấy thế lực lớn, đã có năng lực làm nhiều chuyện. Chỉ cần em nói ra khó khăn, bất kể gian nan đến mấy, anh đều nguyện ý đi giải quyết. Gã thư sinh xa suốt tuy rằng đệ thấp giọng nói, nhưng sự quyết tâm liều lĩnh đó, ngay cả Lưu Nguy An ta cũng có thể nghe thấy. Thế nhưng, bất kể hắn khuyên nhủ thế nào, bày tỏ tấm lòng trung thành và tình yêu ra sao, nữ tử tên chân muội vẫn không muốn bỏ trốn cùng hắn. Có thể thấy, nàng có tình cảm với hắn, hẳn là có nỗi niềm khó nói, nhưng lại không nói ra. Có phải em đã yêu hắn rồi không? Cuối cùng, gã thư sinh xa suốt có chút buồn chồn và tức giận. Anh đừng đón nữa. Anh đi nhanh đi. Ở đây không an toàn. Nếu anh bị bắt, sẽ rất nguy hiểm. Chân muội khuyên nhủ. Em đừng nghĩ hắn là người tốt đẹp gì. Hắn sau khi tuyên bố hôn kỳ với em, vẫn thường xuyên hẹn hò với Đào Hoa Nương Tử. Hắn vẫn luôn không quên được Đào Hoa Nương Tử. Hắn kết hôn với em, chỉ vì em lớn lên giống Đào Hoa Nương Tử. Em đừng bị hắn lừa gạt. Gã thư sinh xa suốt vì tức giận, giọng nói không kìm được mà cao thêm vài phần, có vẻ chói tai. Đào Hoa Nương Tử. Hẹn hò. Liên tưởng đến tin tức mà Thịnh Tà Dương cung cấp, trong đầu Lưu Nguy An ta hiện lên một suy đoán táo bạo. Lẽ nào người trong miệng gã thư sinh xa suốt là Lữ Yến Dật? Vậy chân muội này chẳng phải là vị hôn thê của Lữ Yến Dật sao? Gã thư sinh xa suốt này rốt cuộc có địa vị gì, sao lại qua lại với vị hôn thê của Lữ Yến Dật? Tin tức này cũng quá sốc rồi. Ta tuyệt đối không nghĩ tới, tùy tiện đi dạo một chút, lại có thể nghe được một tin động trời như vậy. Anh đừng nói nữa, đi nhanh đi. Em không thể ra ngoài quá lâu, em phải quay về. Chân muội dùng. Chân muội, em tin anh. Em lấy Lữ Yến Dật sẽ không có ngày tốt lành đâu. Hắn cũng không thương em. Hơn nữa, Lữ gia hiện tại đang phải đối mặt với nguy cơ cực lớn. Rất nhiều thế lực không thích Lữ Thái Nguyên, muốn thay thế hắn. Đêm loạn lạc xảy ra, sát thần Hàn Khởi đã được cứu ra ngoài rồi. Với tính cách của Hàn Khởi, không lâu nữa sẽ quay lại báo thủ. Lúc đó em nghĩ, Thái Nguyên Thành có thể giữ được không? Một khi Thái Nguyên Thành bị diệt, Lữ gia sẽ là người đầu tiên chịu trận. Em, với tư cách là con dâu Lữ gia, cũng sẽ bị liên lụy. Bây giờ em đi theo anh, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Gã thư sinh xa suốt chân thành nói. Tiếng bước chân lạo xạo từ xa vang đến, hẳn là những tỷ nữ, nha hoàn trong nội cùng đang tìm chân muội. Chân muội vội vàng nói với gã thư sinh một tiếng sau này hãy nói rồi đón lấy các tỷ nữ, đi theo một con đường khác. Gã thư sinh xa suốt lòng nóng như lửa đốt, nhưng không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ rời đi. Chương 2827, Bạch Đế Thành Cù Lưu Thương. Chương 2827, Bạch Đế Thành Cù Lưu Thương. Vị công tử nhà Lữ gia này kết hôn, toàn bộ Trung Nguyên đều biết, mà ta lại không biết hắn lấy cô nương nhà ai, họ gì tên gì. Trên đường trở về, Lưu Nguy An ta trong lúc trò chuyện bâng cơ hỏi. Ta nhớ là họ Kỷ, tên Trân. Ta đã gặp vài lần rồi, dung mạo rất đẹp. Ta thấy cũng yêu quý. Còn về gia thế, ta nghe nói là người bình thường, cha mẹ làm nghề buôn bán thiệp, trong nhà còn có một ca ca và một đệ đệ. Những chuyện khác, ta cũng không rõ lắm. Hương Thải Y thì nói. Hỏi quê danh của một thiếu nữ ở thời đại này vẫn là điều kiêng kỵ, nhưng Hương Thải Y thì biết Lưu Nguy An ta chỉ hiếu kỳ, không có ý đồ xấu, nên cũng không để tâm. Vậy chính là gặp phải tình yêu rồi. Ta còn tưởng đó là một cuộc hôn nhân chính trị. Lưu Nguy An ta nói. Nghe nói Lữ thiếu gia vừa thấy đã yêu, sau đó là các tiểu theo đuổi. Ở Thái Nguyên Thành, đây coi như là một giai thoại rồi. Lữ thành chủ lúc đầu không đồng ý, nhưng sau đó không lay chuyển được Lữ thiếu gia nên đã chấp thuận. Hương Thải Y thì nói. Lữ Yến Dật nhất định rất hạnh phúc. Lưu Nguy An ta lần đầu tiên nói chuyện bằng lương tâm. Dựa theo tình hình của Kỷ Chân và gã thư sinh xa suốt, vị Lữ Yến Dật này sớm muộn gì cũng phải đội lên đầu một chiếc mũ, thậm chí có khả năng đã đổi rồi. Kỳ Chân không có cảm giác đúng mực. Nàng đã tuyên bố hôn kỳ với Lữ Yến Dật thì phải cắt đứt mọi thứ của quá khứ. Hễ xuất hiện chuyện lén lút hẹn hò với tình cũ thế này, cho dù trong lòng không có quỷ, cũng sẽ trở thành ngòi nổ cho những mâu thuẫn sau này. Tính ngay Lý Gian, rất khó mà giải thích rõ ràng. Dây dưa không rõ với người cũng là điều cấm kỵ nhất trong hôn nhân. Đúng vậy, Thái Nguyên Thành không biết bao nhiêu nữ tử ngưỡng mộ Kỳ Chân. Lữ thiếu gia chính là vị phu quân lý tưởng trong lòng các nữ tử chưa kết hôn của Thái Nguyên Thành. Hắn khiêm tốn, tao nhã, đối với ai tính tình cũng rất tốt, còn thường xuyên tặng cháo cho dân chúng. Các nam tử cùng thế hệ khi đứng trước mặt hắn đều trở nên ảm đạm thất sắc. Phương Hải Y thì nói, nàng nói như vậy, ta không thêm tiền mừng cũng ngại. Lưu Nguy An ta nói, đó không phải là ta nói, đó là lời đánh giá của mọi người đối với Lữ thiếu gia. Phương Hải Y thì cười một tiếng. Xe ngựa trở về Hương Phong lâu, quản gia đã đợi sẵn ở cửa lớn. Thấy xe ngựa dừng lại, hắn vội vàng ra đón, vẻ mặt có chút không thoải mái. Tiểu thư, cụ công tử của Bạch Đế Thành đã đợi một canh giờ rồi. Ta nói khoảng thời gian này người không tiếp khách, nhưng hắn không nghe, nói nhất định phải gặp tiểu thư một mặt. Người đâu? Sắc mặt Hương Thải Y Y vẫn như thường. Tình huống này, mỗi ngày không biết phải trải qua bao nhiêu lần. Danh tiếng của nàng vẫn còn đó, rất nhiều người thậm chí chỉ muốn gặp nàng. Các công tử Thái Nguyên Thành vì Lữ Thái Uyên đã lên tiếng nên không dám dây dưa, nhưng các thiếu gia từ ngoại quốc đến thì sẽ không quan tâm đến mệnh lệnh của Lữ Thái Uyên. Biết Hương Thải Y Y, danh gia nổi tiếng khắp đại lục, đang ở trong thành, há có lý do gì mà không đến bái kiến? Xe ngựa ở đằng kia. Quản gia chỉ về phía không xa. Ngoài cửa lớn Hương Phong lâu là đường đi, người đi đường qua lại, không thích hợp đỗ xe lâu. Những xe ngựa chờ đợi chỉ có thể đậu ở những vị trí rộng rãi. Một chiếc xe ngựa màu trắng tinh khiết sáng chói như minh châu, người qua lại đều phải ngoái đầu nhìn lại. Chưa từng thấy chiếc xe ngựa nào màu trắng tinh khiết như vậy, không biết được làm từ chất liệu gì. Khi Hương Thải Y đi xuống xe ngựa, trong chiếc xe ngựa màu trắng cũng bước xuống một vị công tử áo trắng phong độ, mặt như ngọc, khí chất thoát tục, cầm quạt xếp, trên mặt treo nụ cười ôn hòa. Hương đại gia, từ biệt hơn một năm, phong thái của người càng lớn hơn trước kia, Lưu Thương vô cùng vui mừng. Công tử áo trắng túi người hành lễ. Cụ công tử từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Phương Thải Y Y vội vàng hoàn lễ. Hai người hàn huyên một lát, Phương Thải Y Y mời cụ Lưu Thương vào Hương Phong lâu. Lưu Nguy An ta đưa xe ngựa vào cất, rồi đi theo sau. Cụ Lưu Thương kỳ lạ liếc nhìn ta một cái, hẳn là tò mò người giữ ngựa sao lại đi vào, nhưng hắn không hỏi nhiều. Bạch Đế Thành. Lưu Nguy An ta nhìn bóng lưng cụ Lưu Thương, không thể không thừa nhận, những hạt giống được nuôi dưỡng từ đại gia tộc quả thực hơn hẳn người bình thường rất nhiều. Những điều kiện bên ngoài như chiều cao, dung mạo, người bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng. Khí chất quý tộc từ trong ra ngoài phát ra, người bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Người bình thường trong thế giới ma thú có chiều cao trung bình khoảng 170 cm. Cù Lưu Thương cao 1m9, chỉ đứng yên thôi cũng đã tạo ra một cảm giác gáp bức mạnh mẽ. Nụ cười ôn hòa như quân tử kia, người bình thường cả đời cũng không học được. Ta tự nhận những năm nay đã phát triển rất nhiều, nhưng khi đứng chung với Cù Lưu Thương, bất cứ ai cũng có thể nhận ra ngay ai là thiếu gia, ai là đứa trẻ hoang dại. Cù Lưu Thương và Hương Thải Y Y là cố nhân, Lưu Nguy An ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi quấy rầy. Trở lại lầu các của mình, ta trước tiên giao cho Lý Hiển Thánh một nhiệm vụ, theo dõi gã thư sinh xa xút. Người này năng lượng không nhỏ, thủ đoạn cũng lớn. Đừng thấy hắn có vẻ xa xút, nhưng có thể cùng Tư Mã Phi, Viên Vương bố có quan hệ, lại còn có thể vào được vương cung. Trên người hắn chắc chắn có bí mật. Ta có cảm giác gã thư sinh xa xút sẽ làm ra chuyện động trời. Đô Si, đừng nhìn nữa, người ta đến tìm Hương Thải Y Y. Lưu Nguy An ta nhéo núi vũ sương sương. Tiểu nha đầu này có chút si mê rồi, hai tay chống cằm, nhìn qua một sân nhỏ đến lầu các khác. Đó là lầu các của Hương Thải Y Y, có một cái đình nhỏ. Tầm nhìn rất thoáng, Hương Thải Y Y đã mời Cù Lưu Thương ở đó thưởng trà. Người ta mới không phải Đồ Si. Vũ Sương Sương không giấu giếm lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu lên, thần bí nói, người này, thuận tay trái. Nàng đang nhìn cái này sao? Làm sao nàng phát hiện ra? Lưu Nguy An ta rất kinh ngạc. Ta còn không chú ý đến điểm này. Hắn ngụy trang rất tốt, nhưng khi hắn thu quả xếp lại có một động tác, tay trái rõ ràng linh hoạt hơn tay phải. Còn nữa, vị trí đặt chén trà, người bình thường hoặc là đặt bên phải, hoặc là ở giữa. Chén của hắn lại ở giữa thiên về bên trái. Một vài bản năng sẽ vô tình bộc lộ ra ngoài. Vũ Sương Sương nói, nàng còn hiểu cả tâm lý học nữa, lợi hại thật đấy. Lưu Nguy An ta trêu chọc, tỷ tỷ Hương xinh đẹp như vậy, người này từ Bạch Đế Thành đến, lại là cố nhân, lỡ đâu hắn câu đi hồn của tỷ tỷ Hương thì đáng tiếc lắm. Vũ Sương Sương nói, Hương đại gia cũng không phải là đồ của ta hay của nàng, nàng ấy thích ai là tự do của nàng ấy, chúng ta không thể can thiệp. Lưu Nguy An ta dở khóc dở cười, ta thật sự đã đánh giá thấp Vũ Sương Sương. Vậy không được, tỷ tỷ Hương xinh đẹp như vậy, ta không muốn nàng đi theo người khác đâu. Vũ Sương Sương nói một cách rất chân thành. Tham thì thâm, nhặt được một người còn chưa đủ, còn muốn nhặt thêm một người lớn về nhà sao? Lưu Nguy An ta bật cười nhìn nàng. Nếu là người khác, ta đương nhiên không lo lắng. Nhưng người này thực sự quá đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả mình. Là phụ nữ thì rất khó từ chối sự quyến rũ của hắn. Nếu mình mà an toàn như thế, ta đã không phải lo lắng rồi. Vũ Sương Sương nói. Lưu Nguy An ta không cười nổi nữa. Nàng ta đúng là không biết nói chuyện, hôm nay không thể trò chuyện tiếp được rồi. Chương 2828, Quân Công, Thượng, chương 2828, Quân Công, Thượng, sáng sớm hôm sau. Người từ nội cung đã đến, thông báo hội nghị tạm thời đổi địa điểm, không còn ở nội cung mà chuyển đến quần phương viện. Lẽ nào trong hội nghị còn có tiết mục uống rượu mua vui? Lưu Nguy An ta ngược lại rất tình nguyện với sự thay đổi này. không phải vì có thể nhìn thấy mỹ nữ của quần phương viện, mà là vì ta không thích những hội nghị khô khan. Hình thức hội nghị chỉ có một chén nước, một quyển sổ, một cây bút, ta không hề thích. Lữ Thái Uyên tuy tuổi đã cao, nhưng tư tưởng vẫn rất thức thời. Sau khi ăn sáng xong, ta ra ngoài. Bất Tử Các Mô lái xe, Trương Độ và Lý Hiển Thánh đi theo. Vũ Sương Sương không đi, quần phương viện không thích hợp cho nữ nhi. Kỹ năng lái xe của Bất Tử Các Mô vẫn rất tệ, nhưng may mắn con đường đã được làm, trong xe không quá sốc này. Ba người trong xe còn chưa kịp thở phào thì tiếng va chạm truyền đến, sau đó xe ngựa đột nhiên dừng lại. Mù mắt à? Lái xe kiểu gì vậy? Tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ vang lên. Trêu kiếm, không được vô lễ. Một giọng nói ôn hòa vang lên, dập tắt tiếng mắng chửi phía sau. Lưu Nguy An ta bước ra khỏi xe ngựa, thầm nghĩ, sao lại trùng hợp đến thế? Chiếc xe ngựa va chạm kia trắng tinh như ngọc, là thứ chói mắt nhất trên con đường này. Đây chẳng phải xe ngựa của Cù Lưu Thương sao? Mới hôm qua vừa gặp, Cù Lưu Thương cũng vừa hay chui ra khỏi xe ngựa. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều có chút bất ngờ. Xin lỗi, Lưu Nguy An ta nói. Thất lễ rồi, Cù Lưu Thương nói. Hai người gần như đồng thời mở miệng, rồi lại đồng thời dừng lại, nhìn nhau cười. Cù Lưu Thương làm một thủ hiệu mời. Người trước. Đa tạ. Lưu Nguy An ta quay trở lại thùng xe. Hai chiếc xe va chạm chỉ là ở phần tọa kỵ. Xe ta là Đạp Vân Thanh Nhu, tọa kỵ của Cù Lưu Thương cũng là Đạp Vân Thanh Nhu. Ma thú da dày thịt béo, va chạm ở cường độ này đối với chúng chẳng khác nào mưa bụi. Hai chiếc xe ngựa có chất lượng thượng thừa nên cũng không hề vấn gì. Chiếc xe ngựa màu trắng lùi lại mấy mét, nhường đường. Bất Tử Các Mô điều khiển Đạp Vân Thanh Nhu một cách cẩn thận, tiếp tục tiến về phía trước. Đoạn đường sau đó không xảy ra chuyện gì, an toàn đến quần phương viện. Quy mô của quần phương viện lớn hơn Tiêu Tương quán vài phần. Từng tòa lầu các tao nhã mọc lên san sát, những hàng cây xanh rậm rạp. Người không biết còn tưởng đã đi vào một khu vườn hoàng gia. Trong không khí thoảng hương thơm quyến rũ, các nha hoàn, tỳ nữ mặc những bộ y phục sặc sỡ đi lại khắp nơi, có người bưng khay trái cây, có người bưng nhạc khí, có người mang theo rượu. Hôm nay là ngày Lữ Thái Uyên tổ chức hội nghị. Người tham dự đều là nhóm người ở tầng lớp cao nhất của toàn bộ Trung Nguyên. Quần phương viện không có tư cách tham dự, nhưng lại là nơi bận rộn nhất. Từ lúc bước vào quần phương viện, đã có người hầu chuyên trách dẫn đường. Xuyên qua mấy tòa lầu cát, lối đi sạch sẽ vô cùng, không thấy một chiếc lá rụng. Hoa tươi hai bên nở rộ vô cùng xinh đẹp. Đi được nửa nén nhang, cuối cùng cũng đến một sân lớn, đó chính là địa điểm hội nghị. Bách Hoa Sảnh. Tên được đặt rất hợp với cảnh. Lưu Nguy An ta đến không phải sớm nhất, cũng không phải muộn nhất. Đã có không ít người đến rồi, tụm năm tụm ba trò chuyện. Nhìn thái độ của họ thì thấy, họ đều quen biết nhau. Thấy Lưu Nguy An ta bước vào, tiếng trò chuyện lập tức nhỏ dần, không ít ánh mắt tò mò lộ ra sự hiếu kỳ, vì họ không biết ta. Con người là loài sống theo bầy đàn. Mọi hoạt động của mỗi người chưa bao giờ là cô lập, nhìn có vẻ chỉ là một người ăn cơm, ngủ nghỉ, nhưng thực tế đều có sự liên kết với hoàn cảnh xung quanh. Các đại thành trì của Trung Nguyên, mối quan hệ đối địch thì không nói, những thành trì có hợp tác, mỗi khi thành chủ thay đổi, đều mời người từ các thành trì khác đến dự lễ và chứng kiến. Thứ nhất là để tuyên bố tính hợp pháp của việc nhậm chức, thứ hai cũng là để tăng cường mối liên hệ. Điều này đã thành lệ cũ rồi. Vì vậy, qua nhiều năm, mối quan hệ của các đại thành chủ chưa chắc đã tốt, nhưng họ đều ít nhất biết mặt nhau. Chỉ có Lưu Nguy An ta, giống như một kẻ khờ khạo đột nhiên xông vào vòng tròn này, không hiểu quy củ, cũng không biết hay. Nói thẳng ra, ta chính là một kẻ gây nhức đầu. Lưu Nguy An. Một giọng nói chói tai vang lên, lập tức khiến đám người đang hoài nghi trở nên thoải mái. Thì ra là hắn. Lưu Nguy An ta nheo mắt nhìn Biên Phương Bố đang đứng trong góc với vẻ không có ý tốt, không nói gì. Gan của ngươi lớn thật đấy, chỉ dẫn theo hai người đến. Giọng Biên Phương Bố rất lớn, khiến những người ở khoảng cách xa hơn cũng ngừng nói chuyện, đều nhìn về phía này. Tên Lưu Nguy An này đối với nhiều người mà nói không hề xa lạ, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp mặt. Hội nghị hôm nay chủ yếu nhắm vào chính là Lưu Nguy An ta. Mặt ngươi thật dày, nhiều người như vậy mà còn dám đến. Lý Hiển Thánh làm động tác bấm mũi. Ngươi muốn chết. Viên Vương Bố lập tức nổi trận lôi đình, tức giận đến toàn thân run rẩy. Không có ai còn sao? Chết người, ta có thể không chịu trách nhiệm. Nhìn thấy Viên Vương Bố vậy mà rút ra trường kiếm, Lưu Nguy An ta mở miệng. Mong mọi người tuân thủ trật tự hội trường, xin chớ động thủ. Ở bốn góc của Bách Hoa Sảnh, có bốn lao nhân đang khoanh chân ngồi. Lao nhân ở góc đông nam mở mắt, chỉ liếc nhìn Viên Vương Bố một cái. Viên Vương Bố liền ngoan ngoãn hạ kiếm xuống. Môn thi ngập miệng thì chết người, ngươi thật sự là ngang ngược. Một gã cự hán cao 2 mét bước ra, mặt chữ điển, đôi tay như hoàng kim, lấp lánh ánh vàng. Bạn đến có rượu ngon, sói đến có đao kiếm. Ngươi muốn rượu hay muốn đao? Lưu Nguy An ta chú ý thấy sự kiên kỵ trong mắt những người xung quanh. Ta không biết gã cự hán này, nhưng khí tức mà hắn phát ra sâu như biển. Đây là một người khó chơi. Ta tên Bạch Sơn, hãy nhớ tên của ta. Nó sẽ trở thành ác mộng nửa đời sau của ngươi. Gã cự hán nhìn chằm chằm Lưu Nguy An ta một lúc lâu, không biết nghĩ gì, rồi lại ngồi xuống. Nghe thấy hai chữ Bạt Sơn, Lưu Nguy An ta đã hiểu ra. Khi Vương Giang Đông quét ngang các thành trì xung quanh, đã tiêu diệt một thành trì phản kháng kịch liệt nhất. Thành chủ của thành đó chính là họ Bạt Sơn. Thành trì đó sở dĩ không đầu hàng là vì gia tộc Bạt Sơn này tha chết không chịu khuất phục. Đã cùng họ Bạt Sơn, dù không phải người trong nhà, cũng là cùng một tộc hệ. Sự địch ý đậm đặc của gã cự hán này cũng có thể hiểu được. Tham dự hội nghị hôm nay đều là người đứng đầu một thành hoặc là đại diện. Gia tộc Bạt Sơn này vẫn rất lợi hại. Gã cự hán có thể xuất hiện ở đây, chứng tỏ bọn họ ít nhất đang nắm giữ hai thành trì. Với sự đến của Tư Mã Phi và Cù Lưu Thương, sự chú ý dành cho Lưu Nguy An ta giảm thẳng xuống. Địa vị của Bạch Đế Thành ngang với Thái Nguyên Thành. Cù Lưu Thương là thiếu chủ duy nhất của Bạch Đế Thành, không có gì bất ngờ, hắn chính là thành chủ kế nhiệm. So với phần lớn người ở đây, địa vị của hắn còn cao hơn. Rất nhiều người ở đây chỉ là sứ giả đại diện mà thôi. Đừng thấy Viên Phương bố bên báo, hắn chỉ là một trong các thiếu chủ của Ký Châu Thành, huynh đệ rất nhiều, xác suất hắn nhậm chức thành chủ cũng không cao. Chỉ riêng điểm này thôi, hắn đã thấp hơn Cù Lưu Thường một bậc. Tư Mã Phi thì nhờ cha mà quý. Cha hắn là đại lao đứng đầu, lại là đệ tử của tông môn thần thế, gần như không ai dám trọng. Tấn Thành phát triển nhanh như vậy, hầu như đều là công lao của cha Tư Mã Phi. Không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Có một người cha lợi hại như vậy, địa vị của Tư Mã Phi đương nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Một đám người vây quanh hai người đứng bợ. Mặc dù cố gắng duy trì thể diện, nhưng sự hèn mọn vẫn vô tình lộ ra. Tiếng truyền từ ngoài cửa vào, thành chủ đến. Lữ Thái Huyên đã đến. Chương 2829, quần công, hạ, chương 2829, quần công, hạ, Lữ Thái Huyên khoác trên mình một bộ hoàng bào, đi lại long hành hổ bộ, không giận mà uy. Hắn có vóc dáng trung bình, chiều cao kém xa so với các thị vệ phía sau, thế nhưng khí phách toàn thân hắn tỏa ra lại khiến người ta vô thức bỏ qua khuyết điểm về chiều cao. Cứ như thế, dù có ngàn vạn người, người ta cũng chỉ có thể nhìn thấy môi hắn. Hạc giữa bầy gà, hắn chính là con hạc rõ ràng nhất. Cảm ơn mọi người đã nể tình. Ta là Lữ Thái Huyên. Bất kể là quen hay không, đã gặp hay chưa từng thấy, sau ngày hôm nay, ta mong tất cả có thể sống hòa thuận, hợp tác cùng có lợi. Giọng của Lữ Thái Huyên hùng hồn, hơi trầm thấp, mang đến cho người ta một cảm giác đầy sức mạnh. Hắn là chủ nhà, mọi người đều nể mà không nói gì. Dâng thức ăn, lên ca múa, vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng lúc Lưu Nguy An ta nghĩ Lữ Thái Huyên sẽ thao thao bất tuyệt một tràng, thì hắn phất tay. Các tỷ nữ đã đợi sẵn ở ngoài cửa nối đuôi nhau đi vào, dâng lên rượu ngon món lạ. Mỗi người một bàn, tránh đi sự xấu hổ khi ngồi cùng người không quen, cũng có thể tránh được không ít mâu thuẫn. Thức ăn phong phú, mỗi người đều có 9 món, 3 món nóng, 3 món trộn, 3 món khai vị. Rượu ngon hai chuyến, ngoài ra còn có đồ uống lạnh, trà nóng, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ca múa từ một cánh cửa khác bước vào. Tất cả đều là thiếu nữ 16, 17 tuổi đang độ xuân thì, tuổi không lớn nhưng phát triển tốt, vóc dáng cân đối, tràn đầy sức sống. Tà áo mỏng manh, thân hình uyển chuyển. Khi một nữ tử mặc váy dài màu đỏ từ trên trời hạ xuống, tất cả mọi người vô thức ngừng ăn uống, ánh mắt sáng rực. Đó là một nữ tử xinh đẹp đến mức tột cùng. Mày mắt sinh động, đôi mắt như biết nói. Ánh mắt lướt qua, tất cả những người ở đây đều có cảm giác hồn phách bị đoạt đi. Ngón tay run rẩy như cánh hoa nở, vòng eo lay động như liễu rủ trước gió. Hồng Điêu, đại hoa đán đương gia của quần phương viện. Vũ đạo của nàng, thiên hạ nhất tuyệt. Nàng lấy múa nhập đạo, là cao thủ hiếm thấy trong thiên hạ. Chỉ có Lữ Thái Huyên, chứ đổi lại người khác, căn bản không thể mời được Hồng Điêu. Mọi người cũng vì thế mà vô duyên được chiêm ngưỡng vũ điệu của nàng. Động tác của Hồng Điêu ẩn chứa một đạo lý của trời đất. Tà áo bay lượn phù hợp với quy luật tự nhiên. Ngón tay, ánh mắt phối hợp với nhau đạt tới đỉnh cao. Lưu Nguy An ta biết rõ đây là một sự hưởng thụ về thị giác, nhưng vẫn không kìm được mà dõi theo kỹ thuật múa của Hồng Điêu, không đành lòng rời mắt. Những người khác ở đây trong mắt như muốn rơi ra. Có mấy lao giả, khoe miệng chảy nước miếng. Những người có thể giữ được sự tỉnh táo chỉ có 3 người, Lữ Thái Huyên, Cù Lưu Thường và một nam tử trung niên có cảm giác tồn tại rất thấp. Nam tử đó lặng lẽ uống rượu, ly này nối tiếp ly khác. Hắn không nhìn Hồng Điêu múa, cũng không ăn thức ăn, chỉ uống rượu. Sau khi Hồng Điêu xuất hiện, không còn ai chú ý đến các vũ công khác nữa. Những thiếu nữ trẻ tuổi kia trước mặt Hồng Điêu còn không được tính là lá xanh. Rất nhiều người trực tiếp không để ý đến sự tồn tại của họ. Một khúc vũ kết thúc, Hồng Điêu rời khỏi sàn. Trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, mọi người đều bâng khuâng như mất đi một thứ quan trọng nhất trong lòng. Cảm ơn Hồng Điêu đã mang đến vũ điệu Khuynh Thành. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào chủ đề chính của hội nghị, thảo luận về vấn đề thống trị Tam Giang Hà Hạp Giang. Gần đây, mưa thiếu, nước ít, mực nước Tam Giang Hà Hạp Giang liên tục hạ thấp, khiến hạ du thường xuyên thiếu nước, thậm chí không có nước. Ruộng đồng hoang vu, lương thực mất mùa, dân chúng tổn thất nặng nề. Vấn đề thống trị cấp bách hơn bao giờ hết. Tam Giang Hà Hạp Giang là sông mẹ của chúng ta, không thể hủy hoại trên tay chúng ta được. Mọi người hay nói xem, ai bắt đầu trước? Lữ Thái Huyên nhìn mọi người. Ta đến trước. Viên Phương Bố trực tiếp đứng dậy. Hắn không hề che giấu, nhìn chằm chằm Lưu Nguy An, lớn tiếng nói, ta cho rằng chuyện này Thượng Du phải chịu toàn bộ trách nhiệm, đặc biệt là Lưu Nguy An của đệ Tam Hoàng. Lượng nước của Tam Giang Hà Hạp Giang vốn đã không đủ, bọn hắn còn khai thông kênh đảo, khiến lượng nước vốn đã ít lại chảy đi, không hề để ý đến lợi ích của những người ở Hà Du. Quả thật là táng tận lương tâm. Phải lập tức đình chỉ việc đào kênh đảo, khôi phục lại bộ mặt như trước của Tam Giang Hà Hạp Giang. Ta đồng ý ý kiến của Viên Minh, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Đối với những tổn thất ở Hạ Du, Lưu Nguy An phải bồi thường. Thượng Du hưởng lợi, không thể để Hạ Du gánh chịu tổn thất. Đồng thời, Lưu Nguy An còn phải chịu trách nhiệm về việc nạo vét bùn đất của Tam Giang Hà Hạp Giang. Chỉ có như vậy mới có thể khôi phục lại bình quang ngày xưa của Tam Giang Hà Hạp Giang. Tư Mã Phi đi theo sau Viên Phương Bố lên tiếng. Từ xưa đến nay, Thượng Du đều gánh vác trách nhiệm thống trị Tam Giang Hà Hạp Giang. Đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng mấy năm gần đây, Thượng Du liên tục có hành vi phá hoại Tam Giang Hà Hạp Giang, hiện tại càng khai thông kênh đảo, quả thật không thể tha thứ. Lưu Nguy An, ngươi phải cho mọi người một công đạo. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi có biết hành động này của ngươi đang đẩy mọi người vào chỗ chết không? Một lao già run rẩy, nói chuyện cũng hồn hện, chỉ tay về phía Lưu Nguy An ta, mặt tràn đầy phẫn nộ. Phải chịu trách nhiệm, phải bồi thường, phải đình chỉ mọi hành vi phá hoại, phải truy cứu trách nhiệm của những người chủ chốt. Gần một nửa số người đứng dậy chỉ trích hành vi ích kỷ của Lưu Nguy An ta, yêu cầu hắn phải chịu trách nhiệm, đồng thời bồi thường tổn thất cho Hạ Du. Những người còn lại không lên tiếng, không phải ủng hộ Lưu Nguy An ta, mà chỉ là những người khác đã nói hết lời rồi. Những gì họ muốn nói cũng chỉ là lặp lại. Ánh mắt họ nhìn về phía Lưu Nguy An ta cũng giống nhau, như nhìn kẻ thù. Chư vị, Lữ Thái Uyên vừa mở miệng, tất cả mọi người liền im lặng. Lưu thành chủ, ngươi nói vài câu xem, ngươi nghĩ thế nào? Lữ Thái Uyên quả không hổ là người có thâm niên nhất ở đây, thì nộ không lộ ra ngoài, là người tỉnh táo nhất trong số những người có mặt. Ý nghĩ của ta có ích không? Lưu Nguy An ta hỏi. Ngươi không nói, làm sao biết có ích hay không? Lữ Thái Uyên nói. Vậy ta nói hai câu vậy. Lưu Nguy An ta đặt đũa xuống, khoảnh khắc đứng lên, khí chất của cả người ta thay đổi long trời lở đất, như một thanh kiếm tuyệt thế vừa xuất vỏ, sắc bén tỏa sáng. Ta nhìn những người có mặt, nói một cách đầy khí phách, đất của ta, ta làm chủ. Không ai có tư cách nói này nói nọ, khoa tay múa chân. Các ngươi muốn ta chịu trách nhiệm cho tổn thất của các ngươi, muốn ta bồi thường. Các ngươi là con trai hay cháu trai của ta? Mặt dày đến mức nào, có xứng không? Đại sảnh im lặng, rồi sau đó sôi sục. Quá kiêu ngạo rồi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không coi ai ra gì. Ngươi như vậy sẽ phải trả một cái giá đắt. Quá đáng giận. Làm sai còn cãi, đúng là vô sỉ đến cùng cực. Tất cả mọi người đều phẫn nộ, chỉ tay vào ta mà chửi. Có mấy lao giả tính tình kém thì run rẩy, mặt đỏ bừng. Không phục thì đến chiến. Các ngươi đông người, ta đánh không lại tất cả, nhưng diệt một hai tên thì vẫn có đủ tự tin. Không sợ chết thì cứ đến đây. Lưu Nguy An ta khí phách tràn ngập. Không ít người biến sắc. Uy hiếp ai đó? Lưu Nguy An, ngươi cứ chờ đấy. Đại quân tấn thành của chúng ta rất nhanh sẽ xuất phát. Đến lúc đó, xem ngươi cầu xin tha thứ thế nào. Giọng Tư Mã Phi lớn nhất. Một đám người không được giáo dục văn hóa, có chút sức lực liền tưởng vô địch thiên hạ sao? Ký Châu thành của chúng ta nói ở đây, chuyện này chưa xong đâu. Viên Phương Bố đi theo nói, ta, Lưu Nguy An, chính thức tuyên chiến với Tấn Thành và Ký Châu thành. Bất tử bất hưu. Một câu nói của ta khiến cả đại sảnh lập tức rơi vào tĩnh lặng. Chương 2830, tuyên chiến chương 2830, tuyên chiến Bách Hoa sảnh im lặng như tờ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lưu Nguy An ta, rồi ánh mắt lại chuyển sang Tư Mã Phi và Viên Phương Bố. Sắc mặt hai người trắng bệnh, trong kinh ngạc còn xen lẫn sự bất an và sợ hãi. Lời đe dọa, ai cũng nói được, nhưng đó chỉ là lời nói suông nhất thời. Thế nhưng, Lưu Nguy An ta lại không ra bài theo lối mòn, mà trực tiếp hành động thật. Ngươi nói ngươi sẽ tuyên chiến với Tấn Thành. Sau vài giây im lặng, Tư Mã Phi mở lời, ánh mắt lạnh băng vô cùng. Từ giờ phút này, ta và ngươi đã là kẻ địch. Lưu Nguy An ta thản nhiên nói. Tốt. Ngươi đừng hối hận. Nơi đây là Thái Nguyên Thành, ta nể mặt Lữ Thành chủ nên sẽ không động đến ngươi, nhưng ra khỏi thành, ngươi nên mở to mắt ra. Tư Mã Phi lạnh lùng buông lời. Trước mặt bao nhiêu người, hắn không thể tỏ ra sợ hãi. Giờ phút này, hắn không chỉ đại diện cho chính mình, mà còn đại diện cho Tấn Thành. Cũng đáng mặt đàn ông. Lưu Nguy An ta lộ vẻ tán thưởng trên mặt. Tư Mã huynh, Ký Châu thành ta cùng Tấn Thành cùng tiến cùng lui. Lưu Nguy An, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Viên Phương Bố cũng đã nghĩ thông suốt, sắc mặt khôi phục bình thường. Lưu Mỗ về chuyện xuất binh, không hối hận. Lưu Nguy An ta nói, thật sự thay cho dân chúng Cung Thị Thành và Tống Thành cảm thấy bi ai. Viên Phương Bố nói, lời của hắn cũng chính là lời ta muốn nói. Khi ra khỏi thành, chú ý một chút. Lưu Nguy An ta nói, không cần ngươi phải bận tâm. Cho dù ngươi chết, ta cũng sẽ sống tốt. Viên Phương Bố cười lạnh, có cốt khí. Lưu Nguy An ta giơ ngón tay cái lên. Lưu Nguy An, bây giờ ngươi thu hồi lời nói của mình, lão phu có thể coi như tất cả đều chưa từng xảy ra. Mọi người đến đây là để thảo luận làm thế nào để thống trị Tam Giang Hà Hạp Giang, chứ không phải vì tranh giành khí phách. Lợi ích của dân chúng cao hơn tất cả. Một lao nhân già yếu tên Bảng Sĩ Nguyên lên tiếng. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng Tư Mã Phi và Viên Phương Bố lại vui vẻ. Thâm niên của Bảng Sĩ Nguyên không hề dưới Lữ Thái Uyên. Bảng Sĩ Nguyên là thành chủ của Đại Nghiệp Thành. Việc hắn có thể đến đây, mọi người đều rất ngạc nhiên, dù sao Đại Nghiệp Thành chỉ cần phái một vóc dáng có chất lượng xuất hiện là đã rất nghề mặt Lữ Thái Uyên rồi. Chỉ những người có quan hệ mật thiết với Bảng Sĩ Nguyên mới biết, anh rể của Lữ Thái Uyên và em vợ của Bảng Sĩ Nguyên đều là người nhà Quách gia. Hai người họ đều là thân thích của Quách gia. Đại Nghiệp Thành từng là thành phố trung tâm của Trung Nguyên. Mặc dù sau đó suy tàn, trung tâm chuyển về Thái Nguyên Thành, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Địa vị của Đại Nghiệp Thành vẫn là một tồn tại không thể lay chuyển trong lòng người bình thường. Bản thân Bảng Sĩ Nguyên cũng là một nhân vật truyền kỳ, ba lần từ chức thành chủ. Hôm nay, đây là lần thứ tư hắn ngồi lên vị trí thành chủ. Và lần này hắn đã ngồi được 30 năm. Không có gì bất ngờ, Đại Nghiệp Thành sẽ trong nhiệm kỳ của hắn mà biến từ chế độ bầu cử thành độc chiếm thiên hạ. Một nhân vật như vậy, ngay cả Lữ Thái Uyên cũng phải cân nhắc. Hôm nay ta đến đây, vốn là để giải quyết vấn đề, nhưng có người cứ muốn đội mũ vào đầu ta. Ta cũng không phải không có tính khí. Thống trị Tam Giang Hà Hạp Giang là thống trị Tam Giang Hà Hạp Giang, chiến tranh là chiến tranh, không hề xung đột. Lưu Nguy An ta bình tĩnh nói. Vì sao ngươi không chịu chấp mê bất ngộ? Bàng Sĩ Nguyên nhíu mày, ngữ khí không vui. Ngươi là khuyên giải hay là kéo bè kết phái? Lưu Nguy An ta nhìn thẳng vào hắn. Sao? Ngươi còn muốn tuyên chiến với Đại Nghiệp Thành của ta? Bàng Sĩ Nguyên rất bất mãn với ngữ khí của Lưu Nguy An ta. Lập tức, đệ Tam Hoàng và Đại Nghiệp Thành tuyên chiến. Bất tử bất hưu. Lưu Nguy An ta nói như đang kể một chuyện không liên quan, chứ không phải quyết định đại sự về sinh tử của hàng vạn người. Thần thái đó, sự lạnh lùng đó, khiến Bàng Sĩ Nguyên tức giận đến mặt tái nhợt. Tốt, tốt, tốt. Nếu ngươi cứ muốn tự tìm đường chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, đệ Tam Hoàng chính là kẻ thù của Đại Nghiệp Thành. Hắn quá kiêu ngạo, ta không thể nhìn được nữa. Lưu Nguy An, Trương Thành ta tuyên chiến với ngươi.
Một gã đại hán râu ria đầy miệng đứng dậy quát lớn: "Đệ Tam Hoang giỏi làm sao? Cái gì mà Bình An Quân, ta còn chưa từng nghe qua, lại dám uy hiếp chúng ta? Loại tôm kép không biết tự lượng sức mình này phải tiêu diệt. Lương Thành ta xuất binh 30 vạn, san bằng Bình An Quân." Gã nam tử trung niên ăn mặc như thư sinh cũng tức giận: "Nói hay lắm, chỉ là một cái gậy quấy phân thôi, diệt đi thì tốt, tránh cho mọi người phải nhìn thấy. Xương Bình Thành ta cũng góp vui, xuất binh 10 vạn." Vị thiếu chủ tướng mạo thanh tú của Xương Bình Thành chiến ý hừng hực, giống như phản ứng dây chuyền, trong bách hoa sảnh, từng thành chủ, thiếu chủ lần lượt lên tiếng, tuyên chiến với Đệ Tam Hoàng. Trong chốc lát, Lưu Nguy An ta dường như trở thành kẻ tội ác tày trời, bị hợp sức tấn công. Chỉ có một vài sứ giả hoặc đại diện, có lẽ bản thân không được trao quyền, không dám mạo hiểm mà mở lời. Đợi đến khi thiếu chủ của U Châu Thành, một nơi mà nhiều người còn chưa từng nghe đến, cũng tuyên bố tham gia thảo phạt Lưu Nguy An, Lữ Thái Huyên vẫn điểm tĩnh cuối cùng cũng mở miệng: "Mọi người chớ vọng động. Lão phu vốn dĩ là để thống trị Tam Giang Hà Hạp Giang, động binh là điều tối kỵ của nhà binh. Mọi người vẫn nên bình tĩnh một chút." "Lưu thành chủ, lão phu biết ngươi chỉ là nói bậy, mong ngươi đừng vọng động, hãy mềm mỏng một chút với mọi người. Những người ngồi đây đều là đại nhân đại lượng, Lữ thành chủ không cần nói nhiều. Hội nghị hôm nay ta thấy đến đây là đủ rồi, chờ đến tiệc cưới của lệnh công tử ta sẽ đến. Xin cáo tử." Lưu Nguy An ta trực tiếp cắt ngang lời Lữ Thái Huyên. Hắn làm sao không nhìn ra Lữ Thái Huyên đang giả nhân giả nghĩa? Lữ Thái Huyên chỉ vướng bận thân phận chủ nhà, nếu không, hắn sợ rằng sẽ là người đầu tiên nhảy ra nói muốn tiêu diệt Đệ Tam Hoang. "Ta không có hứng thú ở đây nghe những lời dối trá này. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng ta không cho rằng đây là chuyện xấu. Chờ đến khi ta dẫn theo Lý Hiển Thánh và Trương Độ Tiêu sái rời đi, trong bách hoa sảnh chỉ còn lại một mảnh chửi rủa. Quá vô lễ. Loại người này sao lại trà trộn vào đây? Thật sự là một kẻ bại hoại, ngang ngược càn rỡ. Nếu không phải nể mặt Lữ thành chủ, ta đã đánh chết hắn rồi. Vũ Châu thành ta cách cung thị thành quá xa rồi, nếu không ta nhất định là người đầu tiên phái binh diệt cái tên Lưu Nguy An này. Tống thành toàn là một đám phế vật, yếu đuối, đến chống cự cũng không chống cự mà nhường thành chi đi, để cho loại người này đến ghét bỏ chúng ta, thật là đáng giận. Sự địch ý của những người khác, ta còn có thể hiểu. Nhưng củ Lưu Thương xem náo nhiệt gì? Bạch Đế thành đâu có nằm trên tuyến đường Tam Giang Hà Hạp Giang. Trên đường trở về, Lý Hiển Thánh kìm nén một bụng câu hỏi, cuối cùng không nhịn được. Đây là một cái bẫy mà Lữ Thái Huyên giăng ra, mục đích chính là để đối phó chúng ta. Bản thân hắn không tiện ra mặt, chỉ có thể mượn đao giết người. Cú Lưu Thương đã xuất hiện ở bách hoa sảnh, chứng tỏ Lữ Thái Huyên đã thông đồng với hắn, hai bên có lẽ đã đạt được thỏa thuận gì đó. Lưu Nguy An ta lại không hề bất ngờ. Vậy chẳng phải chúng ta rất nguy hiểm sao? Lý Hiển Thánh giật mình. Điểm này ngược lại không cần lo lắng. Lữ Thái Huyên không những sẽ không động tay với chúng ta, mà còn sẽ bảo vệ chúng ta. Lưu Nguy An ta đã tính toán trước. Tại sao? Lý Hiển Thánh mặt đầy nghi hoặc. Chương 2831, Đại Vũ Hoàng Triều. Chương 2831, Đại Vũ Hoàng Triều có thể kiểm chế không động thủ đã coi như là Lữ Thái Huyên rất giữ nguyên tắc rồi, chứ còn bảo vệ. Lữ Thái Huyên có cao thượng như vậy sao? Ta không hề cảm thấy thế. Chúng ta chết, kẻ được lợi là ai? Lưu Nguy An ta hỏi. Trực tiếp nhất là Tấn Thành và Ký Châu Thành. Lý Hiển Thánh suy nghĩ rồi trả lời. Lưu Nguy An ta là linh hồn của Bình An Quân, nếu ta chết, quân tâm của Bình An Quân tất sẽ tan rã. Như vậy, Tấn Thành và Ký Châu Thành đã tuyên chiến sẽ chiếm được lợi thế rất lớn. Đúng vậy. Lữ Thái Huyên không muốn chúng ta sống quá tốt, nhưng cũng không muốn chúng ta chết quá sớm. Chúng ta và Tư Mã Phi lưỡng bại câu thương mới là điều phù hợp nhất với lợi ích của hắn. Hắn mời ta tham dự hôn lễ của con trai hắn vốn đã không có ý tốt. Trong tưởng tượng của hắn, ta lẽ ra phải từ chối, để hắn có thể hiệu triệu những người khác tổ chức liên minh cùng nhau bao vây chúng ta. Ai ngờ, ta lại đến. Lưu Nguy An ta nói. Ta hiểu rồi. Cho nên hoang chủ mới chủ động xuất kích, trực tiếp tuyên chiến. Lữ Thái Huyên với tư cách chủ nhà ngược lại không thể kết cục tốt, chỉ có thể khuyên giải. Như vậy, cho dù là vì thể diện, hắn cũng phải bảo vệ chúng ta. Lý Hiển Thánh cũng đốc, bị Lưu Nguy An ta gợi ý một chút, liền lập tức phản ứng. Người già mà thành tinh. Lưu Nguy An ta kỳ thực còn một điều chưa nói. Thái Nguyên Thành đã sớm muốn bành trướng rồi, lại vì cố kỵ cung thị thành. Tam Giang Hà Hạp Giang chính là cái cớ tốt nhất. Nhưng hắn rõ ràng Bình An quân sĩ khí đang thịnh, nếu chỉ có một mình Thái Nguyên Thành, sợ là thương vong quá lớn. Cho nên hắn đẩy các thành trì khác ra làm tiên phong. Cứ như thế, vừa tiêu hao lực lượng của các thành trì khác, vừa tiêu diệt Bình An quân, lại có cơ hội bành trướng. Một mũi tên trúng ba đích. Lão hồ ly này, từ đầu đã bày mưu tính kế chúng ta. Lý Hiển Thánh đoán hận nói. Tuy nhiên, mấy ngày tới, vẫn phải cẩn thận một chút, đừng để thuyền lật trong mương. Lưu Nguy An ta đã nghĩ đến việc có nên rời khỏi Hương Phong lâu để đổi chỗ ở, đừng để liên lụy đến Hương Thải Y đi trở lại Hương Phong lâu. Lưu Nguy An ta triệu tập mọi người mở một cuộc họp, chủ yếu là nhấn mạnh vấn đề an toàn. Trước đây, mâu thuẫn chưa công khai, mọi người vẫn an toàn. Dù sao, họ đều là những người sĩ diện. Khi mâu thuẫn gay gắt, thì không cần cố kỵ thể diện nữa. Lữ Thái Huyên không thể 24 tiếng đồng hồ bảo vệ, sẽ luôn có sơ hở. Hội nghị vừa kết thúc, quản gia đưa tới một tờ giấy, đưa cho Lưu Nguy An ta. Không có ký tên, chỉ có một câu. Có gan thì chỉ một mình đến Tiểu Ba Động. Sẽ là ai? Lý Hiển Thánh và Viên Tiểu Viên phản ứng đầu tiên là âm mưu, không thể đi. Bọn họ đến Thái Nguyên Thành cũng đã nửa tháng rồi, biết Tiểu Ba Động là nơi nào. Mỗi thành trì đều có một vài nơi tối tăm mà ánh sáng không thể chiếu tới. Tiểu Ba Động chính là nơi u ám nhất của Thái Nguyên Thành. 10 người đi vào, có thể đi ra một người đã là may mắn. Người bình thường căn bản không dám đến gần. Ngay cả Tống Ngân, nếu không phải có án mạng cực kỳ nghiêm trọng, mà manh mối lại chỉ thẳng đến Tiểu Ba Động,
hắn cũng sẽ không đi. Không ai biết hắn đã gặp gì ở Kiều Ba Động, chỉ biết mỗi lần trở về, sắc mặt hắn đều rất khó coi. Ta đi cho. Tạ Vô Cực chủ động xin đi. Kiều Ba Động loại nơi này, đối với người khác mà nói là địa ngục, đối với hắn mà nói, lại là về nhà. Hắn chính là lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Không phải bấy. Hẳn là cựu gia của Lữ Thái Nguyên. Lưu Nguy An ta liếc nhìn Vũ Sương Sương đang lo lắng, cười nói, có lẽ sẽ có những bất ngờ không tưởng. Nửa đêm, Lưu Nguy An ta đúng giờ xuất hiện dưới gốc cây hoè ở Kiều Ba Động. Gió thổi lá cây xào xạc, trong không khí tràn ngập một khí tức khắc nghiệt và lạnh lẽo. Ta cứ nghĩ ngươi không dám đến. Một người đeo mặt nạ xuất hiện, giọng nói đã được ngụy trang. Lời thừa thai không cần nói, mọi người đều bận rộn, vào thẳng vấn đề đi. Lưu Nguy An ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, đêm nay vậy mà không có trăng sáng. Hôm nay là ngày 13 âm lịch. Đầu tiên, ta sẽ nói cho ngươi một tin tức hữu dụng. Hung thủ giết Trình Cảnh Cống là Hương Thải Y Y. Người đeo mặt nạ quỷ nói ra một lời kinh người. Ta không quan tâm chuyện này. Hơn nữa, tin tức này hữu dụng với Tống Ngân. Lưu Nguy An ta không hề ngạc nhiên hay bất ngờ, phản ứng bình thản. Có thể rửa sạch hiềm nghi của ngươi, mà ngươi lại không quan tâm. Người đeo mặt nạ quỷ rất bất ngờ. Hương Thải Y Y đã nói cho ta biết rồi. Lưu Nguy An ta nói. Hương Thải Y thì không thể nào nói cho ta biết, nhưng hành vi của nàng không lừa được ta. Khi Trình Cảnh Cống và Viên Phương Bố xuất hiện dưới lầu, ta đã cảm nhận được sát cơ của Hương Thải Y Y đêm đó. Sau khi yến tiệc kết thúc, Hương Thải Y Y vội vã đi vào nội cung, trên đường đã giết Trình Cảnh Cống. Trên thực tế, ta đã bị Hương Thải Y Y lợi dụng. Tất cả nghi ngờ đều đổ dồn lên người ta. Chuyện này, ta vẫn luôn chưa nói ra, cũng không hỏi Hương Thải Y Y. Tống Ngân có lẽ đã điều tra ra một vài điều, nhưng không có chứng cứ, đồng thời cũng có điều kiêng kỵ nên không lên tiếng. Chỉ không biết người đeo mặt nạ quỷ này làm sao lại biết được sự thật. Sức hấp dẫn của mỹ nữ lớn đến vậy sao? Người đeo mặt nạ quỷ kỳ lạ nhìn ta, bị lợi dụng mà lại không hề tức giận. Nàng đã mời ta ăn một bữa cơm. Lưu Nguy An ta thản nhiên nói. Người đeo mặt nạ quỷ dừng lại vài giây mới mở miệng. Lữ Thái Nguyên lợi dụng ngươi tiêu hao lực lượng của Trung Nguyên, hắn sẽ ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Ta mong được liên thủ với ngươi để đối phó hắn. Biết không ít chuyện thật đấy. Liên thủ với ta, phải có đủ vốn liếng mới được. Lưu Nguy An ta nói. Sát thần Hàn Khởi có đủ không? Người đeo mặt nạ quỷ nói. Không đủ. Lưu Nguy An ta lắc đầu. Đã triệu tập 30 vạn tinh nhuệ. Người đeo mặt nạ quỷ nói. Tinh nhuệ. Lưu Nguy An ta rất nghi ngờ. Lấy đâu ra nhiều tinh nhuệ như vậy? Nếu thực sự có, không thể nào Lữ Thái Nguyên lại không phát hiện. Có thực coi Lữ Thái Nguyên là người già rồi sao? Không có Hàn Khởi thì là rất rưỡi. Chỉ cần là Hàn Khởi dẫn đầu, đó chính là tinh nhuệ. Người đeo mặt nạ quỷ nói một cách chân thực, tràn đầy lòng tin tuyệt đối vào Hàn Khởi. Được, cứ cho là 30 vạn tinh nhuệ, vẫn không đủ. Lưu Nguy An ta vẫn lắc đầu. Phạm gia là nội ứng của chúng ta. Sau vài giây im lặng, người đeo mặt nạ quỷ lại tuôn ra một tin động trời. Ta cứ nghĩ các ngươi sẽ tìm tình ra, không ngờ lại là Phạm gia. Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của ta. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu chút ý tứ. Lữ Thái Nguyên chấp trưởng Thái Nguyên Thành nhiều năm như vậy, vấn đề nội ứng này, hắn đoán chừng đã cân nhắc từ 10 năm trước rồi. Lưu Nguy An ta nói. Ngươi cũng biết hay là đoán được. Người đeo mặt nạ quỷ kinh ngạc. Có khác nhau sao? Lưu Nguy An ta hỏi lại. Nếu thêm cả Đại Vũ Hoàng Triều. Vừa dứt lời, người đeo mặt nạ quỷ liền nhìn thẳng vào ta, ánh mắt như ngọn đèn bùng cháy, dừng lại một chữ. Ngươi nói cái gì? Đại Vũ Hoàng Triều. Ngươi không nghe lầm đâu. Ta đang làm việc cho Đại Vũ Hoàng Triều. Người đeo mặt nạ quỷ đắc ý nói, rất hài lòng với phản ứng của Lưu Nguy An ta. Đây mới là phản ứng bình thường. Không ngờ, thật sự không ngờ. Nếu là Đại Vũ Hoàng Triều, vậy thì mọi chuyện đều không có vấn đề nữa. Kế hoạch là gì? Lưu Nguy An ta mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Ngày mốt là ngày đại hôn của Lữ Yến Dật. Chúng ta quyết định. Người đeo mặt nạ quỷ nói ra. Chương 2832, đoạt hôn, thượng. Chương 2832, đoạt hôn, thượng. Ngày 15 tháng 4 âm lịch, tiết tốc vũ, trời âm vũ trời u ám không khiến người ta cảm thấy áp lực. Một luồng khí dường như chưa được giải tỏa. Thế nhưng, không khí trong Thái Nguyên Thành lại hoàn toàn trái ngược. Tất cả mọi người đều hân hoan, tâm trạng náo nức, bởi vì hôm nay là ngày đại hôn của Lữ Yến Dật, công tử của Lữ Thái Nguyên. Người nghèo khổ không mấy quan tâm đến chuyện đại hôn của Lữ Yến Dật, vì quá xa vời, nhưng việc phát gạo lại liên kết hai bên với nhau. Lữ Thái Nguyên có tiền của và hào phóng, mỗi nhà đều được phát 2 cân gạo thô, phát liên tục 3 ngày. Có gạo để ăn, ai mà không vui. Cộng lại là 6 cân gạo, nếu ăn dè sẻn, đối với người nghèo khổ mà nói, có thể sống qua một tháng. Ai ai cũng hận không thể lập miếu thờ cho Lữ Thái Nguyên. Dân chúng tầng lớp trung lưu ngược lại không coi trọng 6 cân gạo thô này, nhưng Lữ Thái Nguyên là thành chủ, họ đi theo hắn, nên phải định bợ hắn. Lữ Yến Dật đại hôn, bất kể trong lòng họ nghĩ gì, bề ngoài đều phải tỏ ra vui vẻ. Họ quét dọn sạch sẽ cửa nhà, mặc quần áo mới, làm các hành động chúc mừng. Toàn bộ Thái Nguyên Thành đều như vậy. Chỉ cần không phải kẻ thù đã xé toạc mặt với Lữ Thái Nguyên, ngày hôm nay đều phải nể mặt hắn. Kết hôn là một đại hỷ sự, nhà ai cũng có việc mừng. Hôm nay ngươi nể mặt ta, ngày mai ta nể mặt ngươi. Đây là quy tắc. Nếu có người phá vỡ quy tắc này, sẽ bị cô lập. Sát trời vừa hửng sáng, tiếng pháo nổ đã đùng đùng vang lên. Lữ gia có không ít sản nghiệp tại Thái Nguyên Thành, trong đó số lượng tiểu lâu, khách điếm là nhiều nhất, được mệnh danh là tiểu lâu đệ nhất nguyên thượng lâu có cổ phần của Lữ Thái Nguyên. Ngày hôm nay, các tiểu lâu, khách điếm của Lữ gia đều giảm giá một nửa, liên tục trong 7 ngày. Nguyên thượng lâu tuy không giảm giá nhiều như vậy, nhưng cũng hiếm khi giảm giá 20. Cần biết, nguyên thượng lâu chỉ có ngày khai trương là giảm giá, sau đó chưa bao giờ có hoạt động giảm giá nào. Các sản nghiệp, cửa hàng khác có liên quan đến Lữ gia cũng lần lượt tung ra các hoạt động ưu đãi. Tuy không giảm giá một nửa, nhưng so với bình thường cũng là ưu đãi rất nhiều. Tất cả người làm ở Thái Nguyên thành, trong ngày này đều nhận được một phong bao lì xì lớn. Lữ gia là một đại tộc, việc kết hôn rất phức tạp. Các nghi thức tràn ngập như một vở kịch lớn. May mắn, gia thế nhà gái bình thường, rất nhiều nghi thức có thể bỏ qua hoặc đơn giản hóa, tiến độ nhanh hơn không ít. Dù vậy, phải đến lúc yến tiệc chính thức bắt đầu, cũng đã là 8 giờ tối. Lưu Nguy An ta may mắn không phải họ hàng bên ngoại, không cần phải chạy đến từ sáng sớm. Ta chỉ cần xuất hiện vào bữa cơm là được. Không giống họ hàng bên ngoại, nhiều người đã bận rộn từ sáng sớm, một ngụm nước cũng chưa kịp uống. Đến bây giờ, đã đói bụng đến mức ngực dán vào lưng. Vì hôn lễ của người khác mà khiến bản thân đói bụng, sự thật đúng là ma huyễn. Trước khi chú rể và cô dâu xuất hiện, là Hương Thải Ý Ý dẫn dắt đoàn ca múa. Một màn trình diễn ca múa lớn có thể gọi là thế kỷ từ diễn ra. Thịnh Tá Dương đã biến mất một ngày không biết từ đâu xuất hiện. Xong rồi. Thịnh Tá Dương hạ giọng nói với Lưu Nguy An ta, trong mắt không kìm được sự hưng phấn và đắc ý chiêu gì. Lưu Nguy An ta liếc nhìn hắn. Trừ phi hắn không muốn sống. Thịnh Tá Dương hừ một tiếng. Phải nói, xương cốt của Đỗ Sĩ Đức vẫn quá cứng rắn. Phải mất 5-6 tiếng, nếu không, cũng không đến nỗi dày vò đến bây giờ. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã khuất phục. Tạ Vô Cực đi bắt Đỗ Sĩ Đức, quan sát 2 ngày đều không tìm được cơ hội. Hôm nay là ngày đại hôn của Lữ Yến Dật, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào sự kiện này, phòng vệ của Đỗ Sĩ Đức cuối cùng cũng lơi lỏng. Tạ Vô Cực chấp lấy thời cơ, bắt Đỗ Sĩ Đức giao cho Thịnh Tà Dương. Chuyện sau đó chính là việc của Thịnh Tà Dương. Hoạt động hãm hại người này Thịnh Tà Dương có kinh nghiệm phong phú. Hắn chỉ đánh giá thấp sự kiên cường của Đỗ Sĩ Đức. Tuy nhiên, kết quả là tốt, không bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Liên quan đến đại hỷ của Lữ Yến Dật, hắn một người trong cuộc phải ra mặt, nếu không cũng rất lãng phí. Lưu Nguy An ta không nói gì, nhưng trong lòng cảm thán, không có tình bạn vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Thịnh Tá Dương và Lữ Yến Dật chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa họ có lẽ vừa là bạn vừa là thù. Nhưng dù sao cũng là cùng một vòng, không có thù riêng. Chủ yếu là vì lợi ích gia tộc. Tình nghĩa vài chục năm, nói không có tình bạn là giả dối, nhưng Thịnh Tá Dương vì lợi ích gia tộc, không chút do dự mà vứt bỏ Lữ Yến Dật. Đây là sự thật. Màn ca múa quả thực tuyệt diệu. Từ cách sắp xếp cảnh, dung mạo, tài năng của vũ công, sự phối hợp, nhạc đệm, giọng chính không có gì là không độc đáo. Hiện trường im lặng như tờ, tất cả mọi người đắm chìm vào đó. Sự bực bội và thiếu kiên nhẫn đã chờ đợi cả ngày tan thành mây khói, thậm chí chuyện đói bụng cũng quên mất. Ngay cả một người có định lực như Lưu Nguy An ta cũng xem mà không chớp mắt. Nếu có kẻ có ý đồ xấu ra tay vào lúc này, chắc chắn là thích hợp nhất. Nhưng kẻ thù của Lữ Thái Uyên dường như cũng mê mẩn màn ca múa, không đành lòng phá hoại cảnh tượng hiếm có cả trăm năm này, nên vẫn giữ yên lặng. Nếu phải tìm một điểm chưa đủ, thì đó là thời gian quá ngắn, chỉ có nửa canh giờ. Xem chưa đủ, căn bản là chưa đủ. Đoàn ca múa rời đi, hiện trường vẫn vô cùng yên tĩnh. Ai cũng không muốn tỉnh lại từ đó. Cuối cùng, người điều khiển chương trình vì nhiệm vụ của mình, không thể không phá vỡ bầu không khí. Chú rể và cô dâu và bạn, các đồng nam đồng nữ ăn mặc dễ thương vô cùng, mang theo vàng bạc, nắm giải lụa đỏ. Hoa tươi từng đợt từ trên không trung rơi xuống. Dưới sự chú ý của mọi người, Lữ Yến Dật với vẻ mặt tươi cười và cô dâu đang đội khăn đỏ từ từ đi tới. Hai người đều mặc y phục đỏ, tràn đầy vẻ hân hoan. Phía sau đi theo 18 tỷ nữ như hoa như ngọc, trên tay cầm sách vở, vàng bạc, ngọc bích, tiên đảo những thứ tượng trưng cho sự cát tường và chúc phúc. Trên chính sảnh, Lữ Thái Uyên đã ngồi yên vị ở vị trí thượng thủ. Bên cạnh hắn là một người mẹ hiền hậu và tự ái, đó là mẹ ruột của Lữ Yến Dật. Hai người cùng chờ đợi nhận trà và túi lệ từ cặp vợ chồng mới cưới. Cô dâu bước qua chậu than, đốt đi những điều xui xẻo và bận rủi. Đúng lúc sắp bước vào chính sảnh, bất ngờ xảy ra. Một tiếng hét lớn áp đi cả tiếng chiên trống. Lữ Thái Uyên, tận thế của ngươi đã đến. Xoẹt. Toàn trường mấy ngàn khách, gần vạn binh sĩ, vệ binh đồng loạt nhìn về phía hai người đang đứng đối diện chính sảnh. Hai người, một già một trẻ. Nam tử trẻ tuổi mặc một thân áo đỏ, đầu đội hoa hồng, ăn mặc như chú rể. Bên cạnh là một lão nhân đeo mặt nạ quỷ, vô cùng doan người. Là hắn. Vũ Sương Sương liếc mắt đã nhận ra. Nam tử trẻ tuổi đó chính là gã thư sinh sa sút đã ăn cơm ở Nguyên Thượng lâu mà không có tiền trả rồi bị đuổi đi. Nàng vô cùng kinh ngạc, sao lại là hắn? Lớn mật, lại dám làm loạn tiệc cưới, cút ngay cho ta. Trưởng thị vệ nhảy ra. Hắn còn chưa dứt lời, người đeo mặt nạ quỷ bên cạnh gã thư sinh sa sút giơ tay điểm một cái. Phụt phụt. Trưởng thị vệ toàn thân run rẩy, trong chốc lát sinh mệnh khí tức biến mất, từ giữa không trung ngã xuống, đã là một thi thể. Không biết bao nhiêu cao thủ nhìn thấy cảnh này đều co rụt mắt lại. Trường thị vệ là một trong những người Lữ Thái Uyên tin tưởng nhất, thực lực thâm bất khả chắc, ở Thái Nguyên thành, rất nhiều người đứng đầu thế gia đều phải khách khí với hắn, vậy mà lại bị một ngón tay điểm chết. Người đeo mặt nạ quỷ rốt cuộc là thân phận thế nào? Khi ta nói chuyện, ta không thích bị làm phiền. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Gã thư sinh sa sút hời hợt nói, nhưng không ai cảm thấy hắn đang có lác. Chương 2833, đoạt hôn, hạ, chương 2833, đoạt hôn, hạ, ngươi là ai? Lữ Thái Uyên mở miệng, những người quen hắn đều biết hắn đã nổi giận. Điều đó không quan trọng. Gã thư sinh sa sút nhìn thẳng vào cô dâu đang đội khăn đỏ, ngữ khí đầy thâm tình, "Chân muội, ta đã đến, ta đã giữ lời hứa của mình. Nàng không cần gả cho tên phế vật vô dụng này nữa, hãy đi cùng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau phiêu bạt chân trời, sống một cuộc sống thần tiên với Lữ." Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cô dâu. Ban đầu tưởng họ nhắm vào Lữ Thái Uyên, không ngờ lại là vì cô dâu. Cô dâu có quan hệ gì với người này? Cô dâu không nói gì, nhưng chú rể Lữ Yến giật lại không chịu nổi trước. ngươi là ai? Tại sao lại làm loạn hôn lễ của ta? Ai phái ngươi đến? Ta là ai? Gã thư sinh sa sút đột nhiên phẫn nộ, hướng về phía Lữ Yến giật gào thét lớn tiếng, ta và chân muội Thanh Mai trúc mã, hai đứa vô tư, vốn là một cặp trời sinh. Chỉ vì sự xuất hiện của ngươi, dựa vào là con trai của Lữ Thái Huyền, mà ngươi đã cứng rắn chia rẽ hai chúng ta. Ngươi là con trai thành chủ, có bao nhiêu nữ nhân thích ngươi, ngươi có bao nhiêu lựa chọn? Ngươi rõ ràng đã tặng vật đính ước cho Đào Hoa nương tử ở Tiêu Tương quán, vì sao còn muốn đến cướp chân muội? Ta chỉ có mình chân muội, nàng là nữ nhân duy nhất ta yêu trong đời. Tại sao ngươi lại cướp nàng khỏi ta? Ngươi rõ ràng không yêu nàng, tại sao? Tại sao? Tại sao? Gã thư sinh sa sút mặt mày hung dữ, giọng khàn đặc, nỗi ấm ức, phẫn nộ, bất lực, không cam lòng trong lòng đã được giải tỏa vào giờ phút này. Lòng chất tình, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Hắn nói là lời thật lòng, không phải đang diễn kịch. Mọi người không khỏi xì xào bàn tán, chẳng lẽ thật sự là Lữ Yến giật lừa gạt? Chẳng phải nói Lữ Yến giật tiếng tăm rất tốt, là một người khiêm tốn sao? Sao lại làm loại chuyện này? Nói bậy nói bạn. Ta và Chân Nhi vừa gặp đại yêu, lưỡng tình tương duyệt. Ngươi đừng ở đây châm ngòi ly gián, cũng đừng hòng tạt nước bẩn lên người ta. Sắc mặt Lữ Yến giật trở nên rất khó coi. Ta nói cho mọi người một tin tức, Đào Hoa nương tử đã chết, bị tên Ngụy quân tử Lữ Yến giật này sát hại. Rất nhiều người không biết chuyện này phải không? Bởi vì sự việc đã bị Lữ Thái Uyên đè xuống. Đào Hoa nương tử muốn gả cho tên Ngụy quân tử này, nhưng Lữ Yến giật không muốn cưới, vì Đào Hoa nương tử là một ca kỹ, không xứng với thân phận con trai thành chủ. Lữ Yến giật lo lắng Đào Hoa nương tử sẽ gây rối trong hôn lễ, nên đã tàn nhẫn hành hạ nàng đến chết. Hắn còn ngụy tạo bằng chứng vắng mặt. Lữ Yến giật, có một chuyện ngươi nhất định không ngờ tới. Đêm đó, có người đã tận mắt nhìn thấy tất cả. Gã thư sinh sa sút nói ra một tin kinh người. Toàn trường xôn xao. Nực cười. Loại vu oan hãm hại này quá thấp cấp. Muốn tạt nước bẩn lên người ta, ít ra cũng phải tìm một lý do đáng tin một chút. Ngươi đã nói có người nhìn thấy ta giết Đào Hoa nương tử, thì hãy gọi người đó ra đây đối chất. Lữ Yến giật thần sắc tự nhiên, không có nửa phần chột dạ. Ngươi là Ngụy quân tử hay chính nhân quân tử cũng tốt, điều đó không liên quan đến ta, cũng không phải mục đích ta đến hôm nay. Ta chỉ đến vì một chuyện, chỉ cần chân muội đi theo ta, mọi chuyện ở Thái Nguyên thành ta sẽ không nhúng tay nữa. Gã thư sinh sa sút nói, khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là một kẻ thầm mến thê tử của ta mà thôi. Lữ Yến giật ánh mắt không nhỏ, đừng nói là một nhân vật nhỏ không tên tuổi, ngay cả là một tiền bối cao nhân, cũng không dám tùy tiện đem Thái Nguyên thành ra làm vật đặt cược. Lữ Thái Nguyên, sát thần Hàn Khởi dẫn đầu 30 vạn tinh nhuệ đại quân đã ở ngoài thành 20 cây số, gối giáo đợi sáng. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, 20 vạn đại quân lập tức sẽ xông vào. Đến lúc đó, Thái Nguyên thành sẽ máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi. Ngươi muốn cố chấp ủng hộ con trai ngươi cướp đoạt tình cảm chân thành của người khác, hay là muốn an nguy của dân chúng Thái Nguyên thành? Hãy tự mình lựa chọn. Gã thư sinh sa sút chuyển ánh mắt sang Lữ Thái Nguyên. Thì ra là ngươi. Thịnh Tá Dương chấn động, nhìn về phía Lưu Nguy An ta. Hắn vẫn luôn đoán kẻ đứng sau vụ cưỡng ép kia là ai. Sao lại không ngờ được, đó lại là một gã thư sinh trẻ tuổi, nhìn có vẻ thư sinh nhu nhược, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn hắn. Một người như vậy, vậy mà có thể bày ra một chuyện lớn như thế, thần không biết quỷ không hay cứu sát thần Hàn Khởi đi, khiến cho Lữ Thái Nguyên đam mưu túc trí cũng phải ăn một quả đắng. Thật lợi hại. Thì ra là ngươi. Sắc mặt Lữ Yến giật lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chuyện sát thần Hàn Khởi bị cứu đi không được công bố, người bình thường không có tư cách biết. Trong vòng tròn tầng lớp trên, người biết cũng càng ít hơn nữa. Thậm chí phần lớn mọi người không biết Hàn Khởi còn sống. Nhưng không công bố, không có nghĩa là không truy tra. Lữ Yến giật chính là người phụ trách chính, nhưng mãi vẫn không tìm ra kẻ chủ mưu. Sao có thể nghĩ đến, lại là một người như vậy? Chỉ 30 vạn, mà muốn Thái Nguyên thành máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi. Người quá coi trọng mình, hay là quá coi trọng Hàn Khởi rồi? Sắc mặt Lữ Thái Nguyên bình tĩnh đến lạ thường. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Gã thư sinh sa sút lấy ra một ống trúc, dùng sức kéo sợi dây ở đôi. Một đóa pháo hoa đỏ thấm bay lên không trung nổ tung, một đóa lá phong không theo quy tắc lơ lửng trên không trung hàng ngàn mét, ánh sáng tỏa ra khắp nơi. Đừng nói là đêm tối, ngay cả ban ngày, trong phạm vi hơn 10 dặm cũng có thể thấy rất rõ ràng. Tâm trạng các tân khách căng thẳng, vô thức nhìn về phía Lữ Thái Uyên. Chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, không có nửa phần biến hóa. Nhất thời không thể phán đoán hắn là thâm sâu khó lường, hay là đã sớm có chuẩn bị. Vài phút trôi qua, lá phong từ từ nhạt màu, cuối cùng tan biến trên không trung. Bên ngoài thành không có nửa phần động tĩnh. Vẻ mặt gã thư sinh sa sút có chút bất an. Tìm một con chuột nhỏ trốn trong bóng tối quả thực không dễ, nhưng một gia tộc lớn như Phạm gia, có động tĩnh gì lại không khó để phát hiện. Lữ Thái Uyên thản nhiên nói, Phạm gia toàn là một lũ phế vật. Gã thư sinh sa sút giận dữ mắng một tiếng, thì ra vấn đề nằm ở Phạm gia. Hắn chợt nhớ ra một chuyện, sắc mặt đột nhiên khó coi, trừng mắt nhìn Lữ Thái Uyên, ngươi kéo dài hôn lễ đến tối là cố ý. Hàn Khởi mang binh vẫn có chút năng lực, để tìm được hắn, ta đã phải dùng thêm chút thời gian, cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Lời nói của Lữ Thái Uyên khiến các tân khách trong lòng khó chịu. Hóa ra nãy giờ bọn họ đều bị Lữ Thái Uyên lợi dụng, diễn một vở kịch cùng hắn, còn phải nhịn đói cả ngày. Nhưng họ cũng thầm kinh hãi trước tâm cơ sâu sắc của Lữ Thái Uyên. Hắn làm nhiều động tác như vậy, mà mọi người lại không hề hay biết. Chân muội, bây giờ nàng đã thấy rõ bộ mặt của hai cha con Lữ gia rồi chứ? Cả nhà họ đều để phòng nàng. Gã thư sinh sa sút chỉ khi nhìn về phía cô dâu, ánh mắt mới trở nên dịu dàng, không còn vẻ sắc lạnh. Ngươi đi đi, chúng ta không thể nào. Ta đã là thê tử của Lữ lang, từ hôm nay trở đi, sống là người nhà Lữ, chết là quỷ nhà Lữ. Mong ngươi đừng đến quấy rầy cuộc sống của ta nữa. Cô dâu vẫn luôn im lặng mở miệng, giọng nói cực kỳ êm tai. Dù không thấy dung mạo, nhưng khiến người ta tưởng tượng đó phải là mỹ nhân như Tây Thi, điêu thuyền. Nàng nói gì? Chân muội, sao nàng có thể tuyệt tình như thế? Gã thư sinh sa sút như bị sét đánh, khuôn mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Cô dâu không nói gì, chỉ lặng lẽ khoác tay Lữ Yến Dật. Ngay lập tức, mặt gã thư sinh sa sút xám như tro, thân thể không kìm được run rẩy, miệng mấy lần đóng mở, đều không nói nên lời, đau thương đến chết lặng. Những người có mặt ở đây đều cảm thấy xót xa thay cho hắn. Từ xưa, thâm tình thường gặp hận, đơn phương tương tư luôn chịu nhiều tổn thương. Người đâu, bắt hai người này lại. Lữ Thái Huyên vừa mở miệng, bầu không khí bi thương lập tức chuyển thành sắc lạnh. Mọi chuyện đã rõ ràng, gã thư sinh sa sút không còn giá trị tồn tại. Chương 2834, huyết răng chương 2834, huyết răng chân muội, nàng thật sự muốn đối xử với ta như vậy sao? Ta đã vì nàng mà vứt bỏ tất cả, giờ ta chỉ còn hai bàn tay trắng, ta chỉ còn có nàng. Gã thư sinh chán nản si dại nhìn tân nương tử, trong mắt tràn đầy bi thương và cả một tia tuyệt vọng, khóc không thành tiếng. Vũ Sương Sương không kìm được kéo vạt áo của Lưu Nguy An. Nam tử này thật sự quá si tình, chỉ là đã trao nhầm người, nhất định là một bi kịch. Điều đó khiến người ta không tự chủ được mà đồng cảm. Những tên thị vệ mặc giáp trụ nặng nề từ bốn phương tám hướng xông ra, nhanh chóng tiếp cận gã thư sinh chán nản. Bọn chúng không sợ gã, mà là đang cảnh giác lão nhân đeo mặt nạ quỷ. Chỉ một ngón tay của lão ta trước đó cũng đủ khiến ai nấy đều phải lo lắng. Tân Nương Tử nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lữ Yến Dật, dùng hành động để đáp lại gã thư sinh chán nản. Lữ Yến Dật đắc ý nhìn gã thư sinh, một lòng đã hoàn toàn yên ổn. Mặc dù sự xuất hiện của gã thư sinh khiến hắn mất mặt, nhưng Tân Nương Tử đã dùng hành động để lấy lại thể diện cho hắn. Được người vợ như vậy, còn gì phải đòi hỏi hơn? Thì ra bấy lâu nay, ta chỉ là đất vương. Giọng nói thều thào của gã thư sinh chán nản bỗng trở nên lạnh lùng, sắc bén, the thé và chói tai. Nếu đã vậy, vậy thì đừng sống nữa, cùng chết đi. Lưu Mi An đột nhiên nảy sinh dự cảm chẳng lành, phản phất như một chuyện kinh khủng nào đó sắp xảy ra. Trang nhìn sang Trương Độ, sắc mặt Trương Độ không biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng căng thẳng. Trong số các tân khách, có vài kẻ thực lực mạnh mẽ cũng đã cảm nhận được sự bất an, buồn chồn nhìn quanh tìm kiếm nguồn cơn nguy hiểm, nhưng không có kết quả. Vài lao giả xuất hiện từ một góc khuất ít người để ý, cẩn thận bảo vệ Chu Tam tiểu thư bên trong, vẻ mặt họ vô cùng nghiêm trọng. Ngươi làm gì? Lữ Thái Huyên hét lớn một tiếng, hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến. Nơi đây là Thái Nguyên Thành, bất kể xảy ra chuyện gì, hắn đều là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Ta không muốn sống, vậy thì tất cả mọi người cùng nhau chôn chung đi. Gã thư sinh chán nản cười một cách điên cuồng, vừa cười vừa vô thức đưa mắt nhìn tân nương tử, giọng nói lại trở nên dịu dàng. Chân muội, đừng sợ, cái chết mới là sự giải thoát tốt nhất. Chúng ta sinh không thể ở bên nhau, nhưng chết có thể chôn cùng một chỗ, cũng xem như không uổng phí cái này. Kia là cái gì? Có người chỉ tay lên bầu trời phía nam. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một mảng màu đỏ đang lao tới với tốc độ kinh người, tựa như tầng mây, nhưng mây là màu đen, còn màu đỏ này lại mang đến cảm giác như máu, một cơn thủy triều đỏ tươi. Ong mật. Có người buột miệng thốt lên. Đồng thời trong đầu đang cuồng loạn hồi tưởng, có loài ong mật đáng sợ nào có thể gây uy hiếp cho tất cả mọi người ở đây không? Không phải ong mật, là ruồi. Lưu Nguy An có thị lực tốt, đã nhìn rõ tầng mây đỏ kia là cái gì. Đó là những con ruồi to bằng ngón tay cái, lớp lớp trùng trùng điệp điệp, dày đặc, số lượng vô cùng lớn, từ xa nhìn lại trông giống như tầng mây. Ruồi bình thường có màu đen, xám hoặc lục, nhưng loài ruồi này lại có màu đỏ, đỏ tươi như máu. Là huyết răng, ma thú cấp 7. Trương Độ vừa nghe Lưu Nguy An miêu tả xong, sắc mặt lập tức lại biến. Người chắc chắn không? Sắc mặt Lưu Nguy An cũng thay đổi. Đầy trời ma thú cấp 7, chàng đùa sao? Chắc chắn, ta đã từng thấy ghi chép trong sách cổ. Trương Độ nói năng lắp bắp, đã bắt đầu tìm đường rút lui. Đi. Lời của Lưu Nguy An vừa dứt, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Không phải tiếng kêu của một hai người, mà là một mảnh tiếng la hét thảm thiết, tựa như con nước thủy triều sông tiền đường, ầm ầm trải rộng ra. Tiếng thét đồng loạt vang lên, một bộ phận huyết răng đã xông vào Thái Nguyên Thành. Những cao thủ thị vệ áp sát gã thư sinh chán nản đã chuẩn bị ra tay. Tiếng kêu thảm thiết khiến bọn họ khựng lại một chút. Gã thư sinh chán nản cũng không thèm nhìn bọn họ lấy một lần, gã chầm chầm Lữ Thái Huyên, giọng nói đầy thù hận: "Lữ Thái Huyên, ngươi không ngờ tới, nhiều năm trước đây, ngươi đã hại ta tàn cửa nát nhà. Hôm nay, ta quay về để báo thù, không chỉ muốn diệt Lữ gia, mà còn muốn cả Thái Nguyên Thành chôn cùng, dùng máu trả máu, dùng mạng đền mạng." Tên điên này. Khi tầng mây nhanh chóng áp sát, Lữ Thái Huyên cũng nhận ra huyết răng. Với sự tu dưỡng và định lực của hắn cũng không kìm được mà sắc mặt đại biến, ngươi lại triệu hồi loại ác ma này ra, chính ngươi cũng không sống nổi đâu. Sống đối với ta mà nói quá đôi đau khổ, cái chết mới là sự giải thoát tốt nhất. Ta không muốn sống nữa, đến giết ta đi. Ha ha, đến giết ta đi. Tất cả mọi người cùng chết, cùng chết. Gã thư sinh chán nản ngửa mặt lên trời cười lớn, điên cuồng giả vờ. Tiếng long long như sấm, tầng mây đột nhiên hạ thấp. Lưu Nguy An nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương ở cửa thành. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn tên quan binh ngã xuống, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, điên cuồng xé rách giáp trụ. Cửa thành đến nơi cử hành hôn lễ cách nhau vài cây số, nhưng những người có mặt ở đây đều là cao thủ, dễ dàng có thể nghe thấy động tĩnh bên kia. Tiếng kêu thảm thiết của quan binh khiến mỗi người đều hoảng sợ. Sự hoảng loạn lan truyền trong đám đông. Bất kể là người đã nhận ra huyết răng hay chưa, đều có thể cảm nhận được sự đáng sợ của huyết răng. Đúng lúc này, giọng của Lữ Thái Huyên vang lên, khiến mọi người nhanh chóng ổn định lại. Mọi người không cần lo lắng, Thái Nguyên Thành đã sớm có chuẩn bị cho tình huống này. Thái thượng vong tình trận, khai. Thế nhưng, mọi người đã chờ vài giây, mà lại không có bất cứ động tĩnh nào. ai nấy đều không khỏi kinh ngạc nhìn Lữ Thái Huyên, lẽ nào hắn đang lừa dối mọi người? Chỉ thấy vẻ mặt của hắn càng thêm khó coi. Lữ Thái Huyên, ngươi nghĩ được, thì ta không nghĩ ra sao? Thái thượng vong tình trận sớm đã bị người của ta phá hủy, ngươi vẫn nên thành thật chấp nhận vận mệnh, an tĩnh chờ chết đi, đừng dây dưa nữa. Mọi sự dây dưa đều là vô ích. Gã thư sinh chán nản nhìn Lữ Thái Huyên như nhìn một thằng hề, trên mặt đầy vẻ châm biếm. Ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Thái Huyên cố nén lửa giận trong lòng. Bấy lâu nay ngươi Lữ Thái Huyên làm nhiều chuyện ác, diệt quá nhiều gia tộc rồi. Ngươi đã quên mình có bao nhiêu kẻ thù rồi sao? Ngươi hãy từ từ mà nghĩ, nếu không nghĩ ra cũng chẳng sao, xuống địa ngục, ta sẽ cho ngươi biết câu trả lời. Gã thư sinh chán nản lạnh lùng thốt. Đến rồi. Tốc độ của huyết răng quá nhanh, chỉ trong vài câu nói, chúng đã bay từ cửa thành đến ngay trước mắt. Áp lực đáng sợ như núi đè lên đỉnh đầu. Kẻ nào thực lực thấp kém, chỉ riêng luồng khí này đã không chịu nổi, sắc mặt trắng bệnh, hai chân run rẩy. Một luồng đao quang sáng như tuyết xé rách màn đêm, tựa như một tia chớp, nhanh đến cực hạn. Keng. Ánh đao nát vụn, huyết răng vẫn hoàn hảo không chút tổn hao. Một gã đao khách căn bản không kịp chém ra nhát đao thứ hai, giữa trán đã xuất hiện một lỗ máu bằng ngón tay. Huyết răng đã từ sau gáy trôi ra, trên đôi cánh mỏng dính chất hỗn hợp màu trắng. Mỗi khi nó với cánh, chất dịch đó lại bắn tung tóe khắp nơi. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả khách mời có mặt ở đây đều nổi da gà, rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh nữa mà lập tức tản ra. Đúng lúc này, họ đụng phải tầng mây đang hạ xuống. Ánh đao kiếm khí tỏa ra, xé toạc màn đêm. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nối thành một chuỗi. Huyết răng nhanh như chớp giật, có thân thể cứng rắn như sắt, lại còn có cánh, gần như không có nhược điểm. Tới đâu, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết, vẫn chỉ là tiếng kêu thảm thiết. Lữ Thái Huyên cuối cùng cũng không còn bận tâm đến gã thư sinh chán nản nữa, cũng chẳng còn che giấu thực lực. Hắn ra lệnh cho tất cả cao thủ ra tay. Lữ Yến giật che chở tân nương tử chạy điên cuồng về phía hoàng cung. Thấy vậy, Lưu Nguy An cũng dẫn Vũ Sương Sương lặng lẽ đi theo. Huyết răng đã bao vây cả Thái Nguyên thành, lúc này mà phá vây, rủi ro quá lớn. Lữ Thái Huyên đã quản lý Thái Nguyên thành nhiều năm như vậy, có lẽ hoàng cung là nơi duy nhất có thể bảo toàn được tính mạng. Chương 2835, thi tích như núi. Chương 2835, thi tích như núi không xong rồi. Lưu Nguy An đột nhiên tăng tốc, nhưng vẫn là chậm một bước. Chàng trơ mắt nhìn Lữ Yến giật biến mất trước mắt, rồi quay đầu lại thì Lữ Thái Huyên cũng đã biến mất. Đi theo ta. Lưu Nguy An là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, tung một quyền sấm sét ra. Huyết răng nổ tung, quyền phong như núi, những con huyết răng đến gần đều hóa thành huyết vụ. Chàng đi đầu mở đường, huyết răng đến gần đều biến thành huyết vụ. Nhưng rất nhanh, tốc độ của chàng cũng chậm lại, huyết răng ngày càng nhiều, như mưa rơi xuống. Nơi cử hành hôn lễ đã biến thành địa ngục. Những người có thực lực thấp kém như người hầu, thị nữ, nha hoàn, vờ vờ đã chết trong đợt tấn công đầu tiên của huyết răng. Tiếp theo là một số kẻ thủ vệ, thị vệ, vờ vờ. Đây là một cuộc sàng lọc, kẻ nào thực lực không đủ thì đều chết hết, còn những người sống sót đều là cao thủ đỉnh cấp. Ánh đao kiếm khí lấp lánh, ngay cả những cao thủ đỉnh cấp đối đầu với huyết răng cũng phải hết sức cẩn thận. Chỉ một chút sơ sẩy, huyết răng sẽ tìm được kẽ hở. Một khi huyết răng chui vào cơ thể, về cơ bản là đã bị Diêm Vương gạch tên. Cứu ta với. Một thanh niên cao thủ nhìn đồng đội, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Đồng đội nhìn thấy một điểm phồng lên dưới da thịt của hắn đang di chuyển rất nhanh, mấy lần muốn ra tay nhưng không nắm chắc. Cả người thanh niên cao thủ run lên, sau đó cuộn mình trên mặt đất như con tôm luộc, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chưa kịp để đồng đội nghĩ ra cách cứu, cơ thể thanh niên cao thủ đã cứng đờ, không còn động đậy, mắt, mũi, miệng và tai đều trào ra một dòng máu đỏ. Hơi thở đã tuyệt. Đột nhiên, nhãn cầu của hắn khẽ động đậy. Đồng đội vui mừng, đang định kêu lên thì mắt hắn trừng lớn. Sau lưng hắn lạnh toát, một con huyết răng toàn thân dính máu tươi chui ra từ nhãn cầu. Nó vây cánh mấy cái, làm rơi những giọt máu, đôi mắt lồi to trừng trừng nhìn đồng đội. Chưa kịp để đồng đội phản ứng, một điểm hồng quang lóe lên, một cơn đau buốt truyền từ ngực khắp toàn thân. Hắn cúi đầu nhìn, ngực có thêm một lỗ máu bằng ngón tay cái, máu tươi ồ ạt chảy ra. Xong rồi. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy toàn thân đồng đội, sau đó là những cơn đau dữ dội. Cơn đau này mãnh liệt đến mức ngay cả người bằng sắt cũng không thể chịu được nổi. Đồng đội đau đớn đến mức ý thức mơ hồ. Mọi người xung quanh trơ mắt nhìn tiếng kêu thảm thiết của hắn nhanh chóng trở nên yếu ớt, cuối cùng cơ thể cứng đờ và chết đi. Từng cao thủ một ngã xuống, mỗi người trước khi chết đều trải qua nỗi đau đớn không thể chịu được nổi. Với khả năng phòng ngự chưa toàn diện, đối mặt với sự tấn công vô cùng bất nhập của huyết răng, ngay cả những người lợi hại nhất cũng có những nơi không thể bảo vệ. Lưu Mi An nhận thấy phía chân trời mây đỏ từng lớp vẫn đang bay về phía Thái Nguyên thành, chàng biết ở lại chỉ có một con đường chết, nên mạo hiểm tiến thẳng về hướng cửa thành. Đại thẩm phán quyền được tung ra liên tiếp. Mỗi cú đấm tung ra, có đến mấy trăm con huyết răng bị tiêu diệt. Trương Độ dùng dẫn lôi thuật ở bên phải, Tạ Vô Cực ở bên trái, Lý Hiển Thánh cùng Biên Tiểu Viên nhiệm hộ phía sau. Vũ Sương Sương, Vũ Bất Ngữ, Hoàng Tín, Sở Đồng Sú cùng Bất Tử Các Mô ở bên trong. Bất Tử Các Mô tùy thời giúp đỡ những người khác. Vũ Sương Sương, Vũ Bất Ngữ, Hoàng Tín và Sở Đồng Sú thậm chí còn không có tư cách ra tay liên tục. Huyết răng là ma thú cấp 7, đến trước mắt còn đánh mãi không chết. Tiếng long long như sấm trở thành âm thanh duy nhất của Thái Nguyên thành. Những âm thanh khác đều bị lấn át. Người đi đường trên đường phố đã trở thành thi thể, nằm rải rác khắp nơi. Vốn dĩ họ ra ngoài để xem náo nhiệt của đám cưới Lữ Yến Dật, nào ngờ náo nhiệt không thấy, ngược lại còn mất mạng. Tuy nhiên, dù có trốn trong nhà mà không ra xem náo nhiệt thì cũng vô dụng. Khứu giác của huyết răng vô cùng nhạy bén, chúng có thể dựa vào mùi mồ hôi của con người để chính xác tìm thấy những người đang ẩn náu. Nếu là huyết răng máu tươi thì chúng tìm còn nhanh hơn nữa. Kiếm quang chiếu sáng màn đêm, Diêm Khánh Mục xông lên trời, kiếm khí tung hành, ngang nhiên tàn sát huyết răng, vực dậy một tia sĩ khí cho Thái Nguyên thành đang rơi vào tuyệt vọng.
Tiếp đó, một luồng ánh sáng vàng rọi khắp mặt đất. Một thư sinh chậm rãi bay lên không, chính khí mênh mông cuộn cuộn. Huyết răng vừa chạm vào ánh sáng vàng lập tức hóa thành khói trắng. Hạo nhiên chính khí của Kính Hồ thư viện xem tuổi tác của người này, hẳn là sư trưởng của Kính Hồ thư viện. Mọi người đừng sợ, Nam Hải kiếm phái ta nhất định sẽ bảo vệ mọi người bình an. Một nhóm kiếm khách ăn mặc khác hẳn với người Trung Nguyên lập thành kiếm trận, kiếm quang lấp lánh, dài đến 100 mét, từng mảng huyết răng hóa thành cho bụi. Nơi kiếm trận đi qua, mật độ huyết răng giảm xuống rõ rệt bằng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Mọi người có thể đến Đông Hải quán rượu. Các cao thủ của Đông Hải quần đảo lên tiếng, giọng nói vang vọng ra xa. Đông Hải quán rượu là tiểu quán do Đông Hải quần đảo mở ra, các cao thủ của họ đều ở đó. Những phái khác như Thiên Sơn phái, Mông gia ở lĩnh Nam cũng lần lượt lên tiếng, thu hút các cao thủ gia nhập. Đương nhiên, bọn họ không phải vì lòng tốt, mục đích là để hợp lực giữ ấm cho nhau. Cao thủ dựa vào họ để sống sót, họ cũng có thêm một phần lực lượng để chống cự. Lưu Nguy An không lên tiếng, cũng không gia nhập đội ngũ nào khác. Nguyên nhân rất đơn giản, chàng không tin những người đó. Hai ngày trước, trong buổi họp, chàng đã công khai tuyên chiến với những người khác. Mặc dù không phải tất cả, nhưng các thế lực ở Trung Nguyên đều có quan hệ với nhau, hoặc là thông gia, hoặc là có quan hệ làm ăn. Chỉ có một mình chàng bị cô lập, vì vậy chàng không thể hợp tác với những người khác. Khi cả Thái Nguyên thành bị huyết răng bao phủ, Lưu Nguy An đã dừng bước, vì chàng phát hiện một chuyện đáng sợ, bốn phương tám hướng đều là huyết răng, không còn khu vực chống nào. Trước đó, huyết răng xuất hiện từ một hướng, như thủy triều vỡ đê, từ tây sang đông. Nhưng bây giờ, Thái Nguyên thành dường như đã trở thành một chiếc bánh ngọt, huyết răng từ bốn phương tám hướng xông tới. Hướng nào cũng vô tận, đến cũng xuể. Số người ở Thái Nguyên thành giảm xuống với tốc độ kinh người. Người chết nhanh nhất đương nhiên là dân thường, tiếp đến là tầng lớp trung lưu. Đến vòng tròn cao cấp, tốc độ giảm xuống mới chậm lại. Môn Việt, Thế Gia, Phú Hảo, những thế lực thống trị Thái Nguyên thành đều xuất hiện. Dưới sự xâm lấn vô cùng bất nhập của huyết răng, không ai có thể tự lo cho bản thân. Những môn Việt, Thế Gia này trong lòng chắc đã mắng Lữ Thái Uyên xối xả. Nếu không phải hắn tổ chức cái hôn lễ này, nếu không phải trước đó hắn đã làm nhiều chuyện tày trời, cớ gì lại gây ra bi kịch hôm nay? Chỉ cần hắn giao tân nương tử cho gã thư sinh chán nản, thì cũng không lâm vào khốn cảnh ngày hôm nay. Cả nhà Lữ Thái Uyên ẩn náu, để mọi người đứng mũi chịu sào, thật chẳng ra gì. Tuy nhiên, Lữ Thái Uyên vẫn làm một chuyện tốt. Ít nhất, trong số các tân khách mà hắn mời, có những cao thủ tuyệt đỉnh thực sự. Những người này lơ lửng trên không trung, tiêu diệt một lượng lớn huyết răng. Nhưng chuyện này, dường như cũng không phải là một chuyện tốt. Số lượng huyết răng bị tiêu diệt so với tổng số huyết răng mà nói, còn chẳng thấm tháp vào đâu. Huyết răng vẫn vô tận, nhưng thể lực con người thì có hạn. Một khi thể lực giảm xuống, phản ứng sẽ trở nên trì độn, sơ hở xuất hiện nhiều hơn, nguy cơ tử vong càng lớn. Lúc này mà muốn chạy thoát ra ngoài thì đã muộn rồi, huyết răng đến quá nhanh. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, đây chỉ là bắt đầu. Nguy cơ thực sự, 3 giờ sau mới bùng phát. Chương 2836, dày vò chương 2836, dày vò có lẽ rất nhiều người cả đời cũng chưa từng trải qua một đêm gian nan đến vậy. Mỗi phút lại có người không chống cự nổi mà ngã xuống, hoặc là bị huyết răng xuyên thủng vào chỗ hiểm mà chết ngay lập tức, hoặc là bị chúng chui vào cơ thể, cắn nát ngũ tạng lục phủ mà trải qua thống khổ tột cùng rồi mới vong mạng. Sau một lúc suy nghĩ, Lưu Nguy An đã chiếm một cổng thành làm nơi trú ẩn. Lý do cũng rất đơn giản, tường thành có thể nói là một trong những kiến trúc kiên cố nhất của bất cứ thành trì nào. Khi ở cửa thành, họ chỉ cần phòng ngự một hướng của huyết răng, nguy hiểm coi như đã giảm đi một nửa. Thi thể đang cử động, Vũ Xương Xương đột nhiên thốt lên kinh hãi. Mọi người quay đầu nhìn lại, dưới chân tường thành, da thịt của những binh lính đã sớm bị huyết răng cắn chết đang từ từ nhúc nhích, như thể bị biến đến dị. Không tốt. Sắc mặt Lưu Nguy An đại biến khi mở ma thần chi nhãn. Trước khi thi thể nổ tung, chàng tung một quyền sấm sét. Phanh! Thi thể hóa thành huyết vụ, trong huyết vụ lẫn vô số mảnh vụn. Những mảnh vụn này rõ ràng là huyết răng, trắng hồng, rất mới mẻ. Hủy hết tất cả các thi thể. Lưu Nguy An kêu lớn, ra quyền như điện. Mấy trăm thi thể gần đó trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, liên quan đến vô số ấu trùng huyết răng bên trong thi thể đều chết hết. Trương Độ, Tạ Vô Cực, Lý Hiền Thánh, Viên Tiểu Viên thấy vậy đều dùng mình, đội vã ra tay, nhanh chóng hủy diệt các thi thể xung quanh. Chỉ một cổng thành này, gần 2000 binh sĩ thủ vệ đều đã chết. Mỗi một thi thể đều đã trở thành công cụ để huyết răng ấp ấu trùng, hay nói cách khác là nguồn dinh dưỡng. Ấu trùng nở ra trong thi thể, hấp thu huyết nhục để lớn lên, trưởng thành, cuối cùng phá vỡ thi thể bay ra. Quả thực giống như virus, sinh sôi không ngừng. Tốc độ của Lưu Nguy An và những người khác đã rất nhanh, nhưng vẫn còn hơn 100 thi thể ở những nơi xa xôi hoặc không chú ý tới, không kịp hủy diệt. Phanh, phanh, phanh. Tiếng nổ vang lên liên tiếp. Mỗi một thi thể nổ tung đều bay ra một chùm huyết răng. Số lượng ít thì vài nghìn, nhiều thì hơn vạn. Những con huyết răng này trên thực tế đã trưởng thành, chỉ vài giây sau khi chui ra khỏi thi thể, cơ thể trắng hồng đã biến thành đỏ thẫm. Tốc độ tiến hóa hay sinh trưởng này, nhân loại khó mà đạt được dù chỉ một phần vạn. Nghĩ đến mấy trăm vạn người ở Thái Nguyên thành đã chết dưới tay huyết răng, những thi thể này đều đã trở thành công cụ để nuôi dưỡng ấu trùng, đừng nói là Viên Tiểu Viên, Lý Hiền Thánh, ngay cả những người đã quen nhìn sinh tử như Tạ Vô Cực, Trương Độ cũng không khỏi rùng mình. Chỉ cần nhân loại còn, huyết răng cũng sẽ không tuyệt. Mọi người ở Thái Nguyên thành ngay đây, huyết răng đẻ trứng trong thi thể, lợi dụng thi thể để ấp ấu trùng. Tất cả thi thể phải lập tức bị hủy diệt, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lưu Nguy An cuối cùng cũng không đành lòng, lên tiếng nhắc nhở. Giọng nói của chàng không cao, nhưng lại lấn át được tiếng ong ong như sấm, truyền khắp cả Thái Nguyên thành. Có người tin hay không, chàng không quan tâm, tận nhân sự, nghe thiên mệnh, chỉ mong không hổ thẹn với lương tâm. Phần lớn mọi người đều tin lời chàng, lập tức bắt tay vào hủy diệt thi thể.
Một số ít người thì bán tín bán nghi, nhưng đã sống sót đến giờ, họ đều không phải người ngu. Cứ tùy tiện phá một thi thể, những ấu trùng huyết răng trắng nhợt xuất hiện trước mắt. Ai thấy cũng đều dùng mình, sau lưng toát mồ hôi lạnh, không dám do dự nữa, dùng tốc độ nhanh nhất để hủy diệt thi thể. Không ít người trọng tình trọng nghĩa, đã cướp thi thể của huynh đệ đã chết về, đặt ở nơi an toàn. Giờ chỉ có thể nuốt nước mắt mà hủy diệt. Lời nhắc nhở của Lưu Nguy An được xem là kịp thời, không gây ra tổn thất lớn. Tuy nhiên, vẫn có không ít thi thể đã sớm nổ tung, huyết răng ngập ra, làm cho hơn trăm cao thủ bị chết, chết thảm không tả xiết. Nhưng những thi thể bên cạnh chỉ chiếm một phần nhỏ. Nguy cơ thực sự là thi thể của những người dân thường, số lượng của họ rất lớn, ngay cả thành chủ Lữ Thái Huyên cũng không thể thống kê chính xác. Nghĩ đến mỗi thi thể đều ẩn chứa hơn vạn con huyết răng, mọi người đều cảm thấy một cơn tuyệt vọng. Nhân lúc thi thể chưa nổ tung, việc tiêu hủy thi thể lúc này là thời cơ tốt nhất để giết đấu trùng. Nhưng mọi người chỉ có thể nghĩ vậy, căn bản không thể làm được. Huyết răng trên bầu trời còn chưa diệt xong, làm sao có thời gian đi hủy diệt những thi thể ở xa? Phần lớn các thế gia, môn phiệt đều cố thủ trong gia tộc, không dám ra ngoài, bởi vì một khi mất đi sự bảo vệ của tường thành hoặc các kiến trúc, họ sẽ bị huyết răng tấn công 360 độ. Không ai muốn mạo hiểm như vậy. Tình hình của những tân khách đến dự hôn lễ cũng tương tự, họ có thể cố thủ đến bây giờ là vì đã tìm được nơi dừng chân. Hiện giờ cũng không dám tùy tiện di chuyển. Đối với những thi thể ở nơi khác, họ có lòng mà không có sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng thi thể một nổ tung, bay ra từng chùm huyết răng, mà không có bất kỳ biện pháp nào. Thái Nguyên Thành là một thành cổ nổi tiếng trong lịch sử, nơi tàng long ngọa hổ những cao thủ ẩn mình trong thành phố nhiều không kể xiết. Ngày thường, họ ẩn mình rất tốt, nhưng trước sự tấn công điên cuồng của huyết răng, những cao thủ này dù không muốn cũng không thể không lộ diện. Từng luồng khí tức cường đại bay vút lên trời, có một số khí tức cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn đánh tan cả tầng mây huyết răng. Trương Độ và Tạ Vô Cực đều thầm kinh hãi. Mỗi một cao thủ đỉnh cấp xuất hiện, đều có thể làm giảm bớt áp lực ở một phương, nhưng chỉ là giảm bớt, chứ không phải giải trừ. Mọi người đều vì sự sống mà chiến đấu, chỉ có cha con Lữ Thái Huyên là không hề xuất hiện. Là chủ nhân của Thái Nguyên Thành, hai ương huyết răng này cũng là do cha con hắn gây ra, bây giờ mọi người đang liều mạng, mà bọn hắn lại trốn đi. Hành vi này khiến rất nhiều người khinh thường. Hẳn là nhiều người đã thầm mắng chửi cả nhà cha con Lữ gia trong lòng. Khắc tinh của huyết răng là gì? Lưu Nguy An hỏi Trương Độ. Sinh vật chưa hoàn thiện, vật cực độc, trong vòng 10 dặm mắt có thuốc giải. Huyết răng tự nhiên cũng có khắc tinh. Theo lẽ cân bằng tự nhiên mà nói, số lượng huyết răng nhiều như vậy, phương pháp khắc chế hẳn phải rất đơn giản mới đúng. Trương Độ lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Cứ thế này, Thái Nguyên Thành không còn mấy người sống sót đâu. Lưu Nguy An cau mày, chàng còn cảm thấy áp lực, những người khác áp lực chỉ có lớn hơn. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, không bao lâu nữa, rất nhiều người sẽ cạn kiệt nội lực. Lúc đó, mới là thai ương thực sự bắt đầu. Huyết răng sẽ vây quanh Thái Nguyên Thành, hay là bay đến những nơi khác? Vũ Xương Xương đột nhiên lên tiếng, những người khác đều biến sắc. Tập tính của huyết răng cũng tương tự như rồi bình thường, theo nguyên tắc gần nhất. Hôm nay chúng đã nhắm vào Thái Nguyên Thành, sẽ không đi nơi khác. Chỉ là một khi tất cả mọi người ở Thái Nguyên Thành chết sạch, vậy thì khó nói. Chúng sẽ không trở về quê quán. Trương Độ trầm ngâm vài giây rồi nói. Sau nửa đêm, dần dần có những cao thủ bắt đầu đối sức, tốc độ ra tay và lực lượng đều giảm sút, biểu cảm trở nên bất an. Không biết bao nhiêu huyết răng đã bị tiêu diệt, nhưng nhìn mây máu dày đặc trên bầu trời, chúng căn bản không hề giảm bớt, dường như ngược lại còn nhiều hơn. Liên tục có cao thủ đột nhiên thân thể cứng đờ, sau đó ngã xuống, không còn sinh lợi. Lữ Thái Huyên, tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi đã hại mọi người, ngươi hại Thái Nguyên Thành. Đột nhiên, có một lao giả cao khoảng 1m6 bay lên không trung mà mang lớn. Mọi người nhìn hắn, đều lộ vẻ tức hận. Dưới da thịt của hắn đã bị không biết bao nhiêu huyết răng chui vào, đang di chuyển rất nhanh. Hắn tự biết mình chắc chắn phải chết, nên đã chút hết nỗi giận trong lòng. Lời còn chưa dứt, thân thể cứng đờ, khí tuyệt bỏ mình. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp sau đó, không ngừng có người trước khi chết nguyền rủa Lữ Thái Huyên. Hai ương là do Lữ Thái Huyên mang đến, bản thân hắn lại ẩn nấp như một con rùa rụt cổ. Không mang hắn vài câu, thật sự không cam tâm. Khi trời rạng sáng, Hạo Nhiên chính khí tắt lịm. Cao thủ của Kính Hồ thư viện bị huyết răng xuyên thủng cơ thể, mệnh tang ngay tại chỗ. Cái chết của hắn phủ lên đầu tất cả những cao thủ còn sống một tầng mây đen. Chương 2837, mưa to như chút chương 2837, mưa to như chút. 3 ngày đã trôi qua, số người ở Thái Nguyên Thành đã không còn đủ 1% so với thời kỳ cường thịnh. Thương vong có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Những người còn sống sót đều đã mệt mỏi ra rời, sắp đến mức dầu hết đèn tắt. Tiểu thư, vẫn chưa liên lạc được với lão gia sao? Vị lão nhân vẻ mặt mệt mỏi cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Bản thân ông có chết cũng không đáng tiếc, nhưng tiểu thư thì không thể chết được. Không. Sắc mặt Chu Tam tiểu thư vô cùng khó coi, trên trán ẩn chứa nỗi lo lắng sâu sắc. Nàng không lo cho mình, mà là lo cho phụ thân. Phụ thân nói muốn đi một nơi, sống chết khó lường. Từ nhỏ đến lớn, trong ấn tượng của nàng, phụ thân chưa bao giờ có vấn đề gì không giải quyết được. Chuyện lớn đến đâu, phụ thân ra mặt, đều biến thành việc nhỏ. Lần này, nàng cho rằng cũng không ngoại lệ, nhưng giờ hai lần liên lạc mà phụ thân đều không có hồi âm. Nàng nhận ra phụ thân có thể đã xảy ra chuyện, trong lòng hoảng sợ chưa từng có. Phụ thân gặp chuyện không may, đối với nàng mà nói, không nghi ngờ gì là trời sụp. Vị lao nhân không nói gì, lấy ra viên đan dược màu đen cuối cùng nuốt vào. Một luồng khí tức khủng bố bộc phát từ trong cơ thể, những con huyết răng đầy trời lập tức bị lùi từ 5 mét ra xa đến 8 mét. Cũng giống như vị lão nhân này, những người còn sống sót đều phải dựa vào đan dược để khổ sở chống chọi. Nhưng đan dược cũng không còn nhiều. Sinh mạng của bọn họ đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Lưu Nguy An vẫn luôn quan sát tình hình của cả Thái Nguyên Thành. Khi thấy phần lớn mọi người sắp không trụ được,
tràng sông lên trời. Hắc ám đế kinh. Bầu trời trên Thái Nguyên thành bị bao phủ trong bóng tối tuyệt đối. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm nhận được nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng, cứ như ngày tận thế đã đến. Áp lực vô cùng vô tận tràn ngập từng tấc không gian. Tiếng long long như sấm biến mất, thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng, mỗi người đều cảm thấy vô cùng không quen. Chuyện gì xảy ra vậy? Luồng sức mạnh này mạnh quá. Là ai vậy? Chẳng lẽ là vị đại năng nào đi ngang qua sao? Là Chu Thánh sao? Các cao thủ bàn tán xôn xao, huyết răng sau khi bị bóng tối bao phủ thì biến mất. Trong chốc lát, mọi người đều rảnh rỗi. Không ai biết người ra tay là ai, chỉ có một vài người có thực lực mạnh nhất mơ hồ nhận ra điều gì đó. Nhưng bọn họ không nói gì, họ đang tranh thủ thời gian để khôi phục tu vi. Bóng tối kéo dài chỉ khoảng một chén trà rồi từ từ tan đi. Huyết răng lại xuất hiện trong tầm mắt. Tiếng long long như sấm lại một lần nữa chiếm lấy thế giới thính giác. Lúc này, rất nhiều người mới nhìn rõ Lưu Nguy An đang ở giữa không trung, biểu cảm lập tức trở nên kỳ quái. Có người cảm kích, có người hiếu kỳ, và đa phần là kinh ngạc. Những người không oán không thù với Lưu Nguy An chỉ có cảm kích. Một chén trà thời gian đối với họ mà nói là vô cùng quý giá, ít nhất có thể kéo dài mạng sống thêm nửa ngày. Không biết Lưu Nguy An mang tâm tính gì mà ngăn cản Huyết Răng một chén trà, ân tình này vẫn là ân tình không thể phủ nhận. Sự kinh ngạc chủ yếu đến từ những người đã tuyên chiến với đệ Tam Hoàng. Bọn họ đã là kẻ địch của Lưu Nguy An, chàng không có nghĩa vụ cứu trợ họ, thậm chí nếu chàng có lợi dụng lúc này để hãm hại, họ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tâm trạng của bọn họ rất phức tạp. Lưu Nguy An trở lại dưới tường thành, thở ra một hơi thật dài. Một mình ngăn cản nhiều Huyết Răng như vậy, đối với chàng cũng là một loại thử thách, nhưng tất cả đều xứng đáng. Giết ma thú, không cần tính toán thiệt hơn, bất kể nguyên nhân là gì, bất kể thời gian, địa điểm nào. Đương nhiên, mục đích quan trọng nhất là nhốt Huyết Răng chết ở Thái Nguyên thành. Nếu không Huyết Răng chạy loạn khắp nơi, không biết sẽ gây họa cho bao nhiêu người. Gây họa cho Trung Nguyên tôi còn đỡ, lỡ như không cẩn thận bay đến Tống thành hoặc Cung thị thành, thì đó là chuyện không thể tha thứ được. Thực tế là chàng đã lợi dụng những cao thủ này để cứu người. Từ ngày hôm đó, mỗi khi những cao thủ không trụ nổi, Lưu Nguy An lại xông lên không, một mình ngăn cản Huyết Răng trong chốc lát, cho các cao thủ một thời gian để nghỉ ngơi. Cứ như vậy cầm cự được 3 ngày 3 đêm, nửa Thái Nguyên thành đã biến thành tử thành, không còn người sống. Không phải là không ai nghĩ đến việc trốn thoát, nhưng lấy Thái Nguyên thành làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm đều là khu vực hoạt động của Huyết Răng. Trừ khi có thể đột phá ngay lập tức trăm dặm này, nếu không chạy trốn sẽ chết nhanh hơn. Lữ Thái Nguyên, ngươi định trốn đến bao giờ? Xem náo nhiệt lâu như vậy, không nên làm gì đó sao? Một lần từ trên không rơi xuống, Lưu Nguy An lên tiếng. Chàng cũng đã nắm rõ chi tiết của Thái Nguyên thành. Ngoại trừ một đại trận, còn có không ít tiểu trận pháp, về cơ bản dùng gia tộc làm đơn vị, tức là các đại môn thiện, trận pháp chỉ bảo vệ gia tộc của mình, còn những người khác thì mặc kệ. Trong đó, trận pháp của hoàng cung không nghi ngờ gì là mạnh nhất, đã bị Lữ Thái Nguyên chiếm cứ. Trận pháp này có hiệu quả phòng ngự rất mạnh. Trận pháp của các môn phái khác đều bị Huyết Răng tấn công, duy chỉ có trận pháp của hoàng cung ngăn cản được tất cả Huyết Răng bên ngoài. Cả Thái Nguyên thành, người duy nhất không chịu bất kỳ tổn thất nào chính là cả nhà Lữ Thái Nguyên. Bị chàng nhắc nhở như vậy, những người khác lập tức phản ứng. Đúng vậy, Lữ Thái Nguyên đến giờ vẫn trốn tránh. Mấy ngày nay, mọi người mệt mỏi như chó, chỉ lo nghĩ làm sao để sống, đều quên hắn rồi. Thật quá đáng. Nghĩ đến tất cả những gì mình đã trải qua, trong lòng không thể ngăn được sự phẫn nộ dâng trào. Lữ Thái Nguyên, nhà ngươi là con rùa rụt cổ sao? Mọi người vì Thái Nguyên thành mà liều mạng, ngươi là thành chủ lại trốn đi, còn cần thể diện không? Lão thất phu sợ chết như vậy thì ngay từ đầu đừng có sinh ra, cha mẹ ngươi sao không ném ngươi vào thùng nước tiểu mà dìm chết đi? Chưa bao giờ thấy kẻ nào vô liêm sỉ đến thế. Chính mình gây ra họa, để người khác gánh chịu thì thôi đi, lại còn trốn. Lữ Thái Nguyên, lão phu thấy hổ thẹn vì đã làm bạn với ngươi. Chiến đấu đến bây giờ, ai mà không có mấy người thân bạn bè đã chết? Nỗi sợ hai cái chết có thể kích phát suy nghĩ chân thật trong lòng con người nhất. Nếu không có mối đe dọa tử vong, một số người có thể còn cố kỵ thân phận, địa vị của Lữ Thái Nguyên. Nhưng nghĩ đến việc có thể chết bất cứ lúc nào, ai còn quản nhiều như vậy, cứ mắng trước đã, ít nhất cũng xả được cơn tức. Từng là Lữ thành chủ, giờ chỉ là lao thất phu. Có người mắng còn rất khó nghe. Vũ Sương Sương là một cô nương chưa lấy chồng nghe mà mặt đỏ bừng, từ đó nghĩ rằng mắng người còn có thể ác độc đến thế. Nếu đổi lại là nàng, tuyệt đối không thể chịu được. Nhưng Lữ Thái Nguyên lại chịu được. Hoàng cung vẫn vô cùng yên tĩnh, không có người nào đi ra, ngay cả một âm thanh cũng không chuyển tới. Trời sắp mưa rồi. Trương Độ bỗng nhiên lên tiếng. Đạo gia, lúc này mà ngươi còn xem thời tiết à? Lý Hiển Thánh lấy làm lạ khi Trương Độ lúc này còn có tâm tư để ý đến thời tiết. Gió bắt đầu nổi rồi, mây cũng rất thấp. Trương Độ nói. Huyết Răng có cần tránh mưa không? Viên Tiểu Viên nửa đùa nửa thật nói. Chắc là có đấy, mưa xuống sẽ bị cảm lạnh. Vũ Dương Sương nói. Mọi người thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương. Có lẽ thật sự cần tránh mưa. Lời của Lưu Nguy An vừa dứt, một tiếng sấm cực lớn vang dội cả mặt đất. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều trống rông trong đầu. Tiếng long long biến mất, chỉ còn dư âm của tiếng sấm kia. Rầm. Trời đất trắng xóa. Một tia chớp to thô từ trên trời giáng xuống, uốn lượn như rễ cây, treo giữa không trung. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy Huyết Răng bất an sao động. Mưa to như chút nước, trong chốc lát, trời đất bị bao phủ bởi những hạt mưa. Chương 2838, Hồng Thủy ngập trời. Chương 2838, Hồng Thủy ngập trời. Không ai ngờ rằng lời nói đùa của Viên Tiểu Viên và Vũ Dương Dương lại thành sự thật. Huyết Răng quả thực cần tránh mưa. Dưới cơn mưa như chút, chúng hoảng loạn như chuột gặp mèo, chẳng còn bận tâm tấn công con người nữa. Chúng bay loạn xạ như rồi không đầu, con bay lên, con bay xuống, con bay sang trái, con bay sang phải. tình trạng va chạm vào nhau xảy ra khắp nơi. Mưa to chút xuống rất gấp, huyết răng bị thương do va chạm rồi rơi xuống đất cũng rất nhiều. Các cao thủ ở Thái Nguyên thành vốn nên tận dụng cơ hội trời cho này để trốn thoát, nhưng không ai làm vậy. Mọi người đều cắn răng, phát động tấn công mạnh mẽ nhất vào những con huyết răng đã mất phương hướng. Các loại công pháp xuất hiện, đủ mọi màu sắc thần quang chiếu sáng cả bầu trời, gần như có thể sánh ngang với ánh sáng của sấm chớp. Đoàn người của Lưu Nguy An cũng toàn lực ra tay. Đây là cơ hội tốt nhất để đối phó với huyết răng. Huyết răng đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, như biếng ngắm, chỉ cần tấn công, không cần lo lắng chúng phản đòn. Mỗi lần tấn công, lại có hàng nghìn huyết răng bị tiêu diệt. Một số con huyết răng thông minh hơn, trốn dưới mái hiên, chưa kịp rũ bỏ nước mưa trên cánh thì sức mạnh hủy diệt đã giáng xuống, huyết răng cùng mái hiên hóa thành tro bụi. Lữ Thái Uyên cuối cùng cũng xuất hiện, dẫn theo các cao thủ hoàng cung, xông vào trong mưa to, phát động tấn công mạnh mẽ vào huyết răng. Vô số huyết răng tan thành mây khói. Tuy nhiên, những cao thủ còn sống sót nhìn Lữ Thái Uyên với ánh mắt khinh thường và xem thường. Lữ Thái Uyên đã mất hết danh dự. Từ góc độ bảo vệ tính mạng, cách làm của Lữ Thái Uyên không có gì sai, nhưng thân phận của hắn lại không giống với người khác. Hắn là thành chủ của Thái Nguyên thành, cách làm này không thể khiến mọi người phục tùng. Số lượng huyết răng trên bầu trời Thái Nguyên thành nhanh chóng giảm xuống. Bị giết chết chỉ là một phần rất nhỏ, bị mưa đánh rơi xuống đất còn nhiều hơn, nhưng nguyên nhân chính khiến chúng giảm là do chúng đã bay đi đâu mất. Huyết răng dường như rất sợ mưa to. Mưa vừa chút xuống, huyết răng đã bay loạn xạ khắp nơi. Mưa đầy trời, mây đen che phủ đỉnh đầu, mọi người vội vàng tiêu diệt huyết răng trước mắt, không còn rảnh để chú ý đến việc khác. Đến khi huyết răng trong tầm mắt không còn, mới giật mình nhận ra huyết răng đã bay mất. Chúng ta trở về Tống thành. Lời của Lưu Nguy An khiến Lý Hiển Thánh, Viên Tiểu Viên và những người khác đều ngạc nhiên. Huyết răng gần như đã bị tiêu diệt, tiếp theo là lúc xé xác miếng bánh ngọt. Lữ Thái Uyên đã mất hết lòng dân, chức thành chủ của hắn về cơ bản là phải xuống đài. Không ai còn phục hắn nữa. Lúc này mà ở lại, với lực lượng của họ, dù không thể chiếm toàn bộ Thái Nguyên thành, 1/3 hay 1/4 cũng không thành vấn đề. Trong số những cao thủ còn sống sót, hầu như không có ai có thể chống lại họ. Vậy mà Lưu Nguy An lại muốn vứt bỏ thành quả chiến thắng dễ dàng này. Lưu Nguy An không giải thích. Trang đội mưa ra khỏi thành, tiếp tục đội mưa mà chạy. Mọi người đã rất mệt mỏi, nhưng Lưu Nguy An đã ra lệnh, họ chỉ có thể chấp hành. Đội mưa mà chạy tuyệt đối không phải là một trải nghiệm tốt. Một đoàn người đều là cao thủ, ngược lại không đến mức lạc đường, nhưng hơi nước cứ chui vào cơ thể, người dính áp, vô cùng khó chịu. Đây là trận mưa to nhất mà ta thấy trong đời. Vũ Dương Sương nói. Ta cũng vậy. Viên Tiểu Viên phụ họa. Ta cũng chưa từng thấy trận mưa nào lớn như vậy. Tạ Vô Cực liếc hai người một cái. Hai người mới bao nhiêu tuổi, nhưng hắn đã là một lão già rồi. Có thể sẽ ngập lụt. Lời của Trương Độ vừa dứt, tất cả mọi người đều giật mình, lập tức hiểu ra nguyên nhân Lưu Nguy An không thể chờ đợi mà rời khỏi Thái Nguyên thành. Ngập lụt có nghĩa là tiếp theo rất có thể sẽ có thủy tai. So với thủy tai, Thái Nguyên thành dường như chẳng là gì cả. Hôm nay số người ở Thái Nguyên thành ngàn không còn một. Dù có chiếm được Thái Nguyên thành, đó cũng là một gánh nặng. Mọi người tiếp tục đi, không nói lời nào, leo lên sườn núi. Dòng hạc giang cuồn cuộn khiến sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Khi đến, mực nước sông nếu so với một người chỉ ở vị trí đầu gối, thì bây giờ, mực nước đã đến lên rốn. Mới chỉ có nửa ngày thôi. Theo mức độ mưa này, nếu là một ngày, hai ngày, thậm chí ba ngày, mọi người đã không dám nghĩ tới nữa. Ánh mắt nhìn xuống sườn núi trơ trụi. Dưới sự cọ rửa của mưa to, bùn đất bị sói mòn rất nhiều. Đột nhiên, họ nhớ lại lời Lưu Nguy An nói trước đó. Vỡ đê. Nếu mưa to không giảm bớt, nguy cơ vỡ đê rất lớn. Thái Nguyên thành rõ ràng không còn bận tâm đến vấn đề này. Rất nhiều ý nghĩ chuyển động trong đầu mọi người. Họ không dừng lại ở sườn núi quá lâu, tăng tốc độ, trở về Tống thành. Thời gian mưa to kéo dài hơn tưởng tượng. Để tăng tốc độ, Lưu Nguy An con Vũ Xương Xương trên lưng, ôm Vũ Bất Ngữ vào lòng, tốc độ nhanh gấp đôi Đạp Vân Thanh Lưu. Phần lớn thời gian bay thẳng trong không trung, bất kể địa thế sông núi nào, đi theo lộ trình gần nhất để về cung thị thành. Hoàng Tín và Sở Đồng Sú căn bản không theo kịp, bị Trương Độ và Tạ Vô Cực lần lượt kéo đi. Cung thị thành cũng đang mưa to. Trận mưa này ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn, khiến lòng người kinh hãi. Mọi người từ trên xuống dưới ở cung thị thành đều rất vui khi thấy Lưu Nguy An trở về, làm tan đi nỗi lo lắng do mưa to mang lại. Nước sông Tam Giang dâng cao, đã sớm tràn qua đê. Sở dĩ không vỡ đê là vì Dương Ngọc Nhi đã ra lệnh tháo nước. Lần này may mà có người tiên liệu trước. Dương Ngọc Nhi vẫn còn sợ hãi. Nếu không có kênh đảo, cung thị thành đã là một vùng biển mênh mông. Kênh đảo đã chia sẻ áp lực cho sông Tam Giang, giữ được cho sông Tam Giang. Kênh đảo không sao chứ? Lưu Nguy An có chút lo lắng. Dù sao kênh đảo cũng mới được đào lên, khả năng chịu áp lực vẫn chưa rõ. Rất may, một ngày trước khi trời mưa, kênh đảo đã hoàn thành. Ngươi yên tâm, không có chuyện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Ta đã đo lường rồi, kênh đảo có thể chịu được áp lực nước. Ta đã phái người dọc đường đi kiểm tra, nếu có tình huống gì sẽ báo cáo kịp thời. Dương Ngọc Nhi nói. Vậy thì tốt rồi. Lưu Nguy An yên tâm. Thật ra, điều chàng lo lắng chính là tiến độ và khả năng chịu áp lực của kênh đảo. Trận mưa lớn này trăm năm khó gặp. Nếu không trở lại xem một chút, trong lòng chàng sẽ không yên. Chàng có thể không quan tâm đến sống chết của dân chúng Thái Nguyên thành, nhưng cung thị thành và Tống thành đã là người một nhà, chàng không thể dừng dưng. Dân chúng cung thị thành đều rất cảm kích ngươi, nói muốn lập tượng cho ngươi. Dương Ngọc Nhi nói. Tại sao lại mưa lớn như vậy, thời gian còn lâu như vậy? Lưu Nguy An đi đến bên cửa sổ. Chất lượng phủ đệ của cung gia thì khỏi phải bàn, dù mưa lớn như vậy, trong sân cũng không có giọt nước nào. Nhưng không khí ẩm ướt là không thể tránh khỏi, ngay cả khi hô hấp cũng cảm thấy dính áp. Có lẽ là có người làm chuyện thất đức, trời đang trừng phạt hắn.
Dương Ngọc Nhi đi đến phía sau chàng, vươn bàn tay ngọc thon dài xoa bóp giúp chàng thư giãn. Tội nghiệp này có thể rất lớn, 10 kiếp sợ là cũng không chuộc hết. Lưu Nguy An nói, nước nóng đã sẵn sàng, ngươi đi tắm trước, ra ngoài là vừa ăn cơm. Dương Ngọc Nhi nói, ừm. Lưu Nguy An đột nhiên kéo Dương Ngọc Nhi đang chuẩn bị rời đi lại. Còn có chuyện gì sao? Dương Ngọc Nhi nghi hoặc nhìn chàng, giúp ta xoa bóp lưng. Lưu Nguy An nói, không muốn. Dương Ngọc Nhi nhìn thấy ngọn lửa trong mắt chàng, lập tức phản ứng, tim đập như liễu chạy, muốn trốn. Nhưng nàng làm sao là đối thủ của Lưu Nguy An? Chỉ một cái kéo nhẹ, nàng đã bị ôm vào lòng. Một giây sau, hai người đã xuất hiện trong thùng gỗ sâu, sương mù lờ lờ.